Diệp Mộ Vi bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm kỳ quái, khi thổ thành bảo trên những kia chiến sĩ may mắn còn sống sót sống qua đêm nay, nên đón ánh bình minh, lại phát hiện chờ đợi viện quân căn bản không có đến lúc, không biết sẽ nghĩ cái gì đây. Lúc này, nàng nghe được Cố Lập Vũ đang gọi tên của nàng, thế là khẽ đáp lời. Trưa mai qua đi, chúng ta đi 60 sư. Hả? Đi điều binh. Ta lần này lại đây, trên tay có lâm thời điều động quân viễn trinh một sư quyền lực. Thổ thành bảo cái kia phòng ngự tiết điểm không thể ném, chúng ta đi đem nó đánh trở về. Cố Lập Vũ âm thanh dần dần trở nên hơi mờ ảo, lần này hội chiến sau, ta liền có thể lên cấp đại tá. Diệp Mộ Vi không có lên tiếng. Nàng tại Cố Lập Vũ trước ngực cọ sát, tìm tới một cái vị trí thoải mái. Mà tay vu của hắn đến trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, mang đến cho người say mê ấm áp, nàng đem hết thể suy nghĩ đều đuổi ra não hải. Tại đây chiến loạn trên đại lục, chỉ cần hiện tại là tốt rồi. Lúc này, thổ thành bảo chậm rãi yên tĩnh lại, phía ngoài tiếng chém giết, thương pháo thanh dần dần nhạt đi, hắc ám chủng tộc các chiến sĩ may mắn còn sống sót thối lui ra khỏi trấn nhỏ. Trận chiến đấu thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ cùng bao chính thành lẫn nhau nâng một cái, miễn cưỡng đứng lên, đi ra cửa phòng. Trước mắt đã là khắp nơi đổ nát, khắp nơi đều là phế tích, thi thể cùng liệt hỏa, thổ thành bảo đã phá hủy. Từng cái bị thương chiến sĩ từ chỗ ẩn thân đi ra, đám quan quân bắt đầu nỗ lực thu nạp binh sĩ, bao chính thành cũng nhảy ra ngoài, lớn tiếng chào hỏi còn may mắn còn sống sót huynh đệ. Thiên dạ đứng ở phế tích trong, đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này dường như đều có chút không chân thực, ý thức cũng có điểm điểm hoảng hốt. Hắn hơi mở mắt, trong tầm mắt màu máu đã phai nhạt rất nhiều. Phế tích bên trong cắm vào một cái vẫn tính hoàn hảo quân đao. Thiên dạ nhặt lên, vượt qua mặt đao nhìn xem chính mình con mắt. Có chút mơ hồ mặt đao trên, thiên dạ trong hai con ngươi chỉ lưu lại một điểm màu máu, nếu như không nhìn kỹ đã không thấy được. Bất quá thiên dạ nhìn chăm chú vào tấm kia hẹp hẹp lưỡi dao gió bên trong gương mặt, dường như quen thuộc vừa xa lạ. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn từng cái hoặc quệ hoài, hoặc rên thống khổ chiến sĩ từ trước mặt đi qua. Mỗi người đều sắp khô kiệt, nhưng thiên dạ trạng thái nhưng là tốt vô cùng. Tuy rằng trên người hắn còn có thương, đã không thế nào ảnh hưởng hoạt động, gãy vỡ xương cốt phần lớn tự mình kết nối lên, liền cố định bước đi cũng có thể bước đi, nếu như có thể nghỉ ngơi thật tốt, như vậy chỉ cần vài ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này sôi máu hiệu quả dần dần mất đi, thêm vào gia tăng sức mạnh cùng thể chất đều tại từ từ hạ xuống đến bình thường trình độ. Thiên dạ lại một lần cảm thấy buồn ngủ. Đây là sôi máu qua đi cùng với quá độ sử dụng hương phấn thuốc song trọng chồng chất mệt mỏi. Lúc này tiểu tại cách đó không xa, quân viễn trinh các chiến sĩ kéo mấy cố lang nhân thi thể đi qua. Cái kia mấy cố thi thể cùng cái khác lang nhân không giống, tất cả đều khô quắc khô héo, dường như một bộ thây khô. Vài tên quân viễn trinh chiến sĩ tại tranh luận tại sao thi thể sẽ biến thành như vậy, có người cho rằng là hấp huyết quỷ bụng đói ăn quẳng rồi, một người khác thì đã lớn tiếng phản bác, nói hấp huyết quỷ coi như là chết đói, cũng sẽ không hấp lang nhân huyết. Hai người một đường tranh luận, từ từ đi xa. Bất quá thiên dạ nhìn thấy cái kia mấy cố không trọn vẹn đến lợi hại thi thể, đã biết bọn hắn là từ đâu tìm được. Ở trên chiến trường, hút máu xác thực không gì so nổi khôi phục thủ đoạn, hay là liền trong huyết tộc phần lớn thị tộc đều không có mạnh như vậy năng lực hồi phục. Nếu như không phải hút máu kích hoạt rồi sôi máu hiệu quả, như vậy thiên dạ đã sớm cùng tên kia quân viễn trinh thiếu niên như thế bị lang nhân xé xác ăn, cũng là giết không được tên kia huyết kỵ sĩ, cứu không được bao chính thành. Lúc này đứng ở phế tích trong, thiên dạ chỉ cảm thấy tâm là trống không, từ nhỏ đến lớn niềm tin trụ cột vào đúng lúc này đổ nát thập phần triệt để. Hắn một mực thống hận cùng bài xích huyết tộc, cũng có thà chết cũng không biến thành huyết nô cương liệt cùng dũng khí. Nhưng là bây giờ hắn lại thanh tỉnh sử dụng huyết tộc độc hữu năng lực thiên phú, hút máu. Này coi là gì chứ? Thủ lĩnh! Ngươi còn sống! Quá tốt rồi! Thanh âm quen thuộc đem thiên dạ kéo về đến hiện thực, một tên 131 liên chiến sĩ hưng phấn chạy tới. Trong lồng ngực ôm thanh này độ dài kinh người ưng kích. Hiển nhiên các chiến sĩ tại quét dọn chiến trường lúc phát hiện nó, đồng thời lập tức biết súng chủ nhân là ai. Bây giờ thiên dạ tại trong lòng bọn họ bên trong cơ hồ bị tôn thờ như thần linh, lấy cấp 4 thực lực vượt cấp đánh lén cao cấp hắc ám chủng tộc, đây cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Thiên dạ đưa tay tiếp nhận ưng kích, nhìn trước mắt tấm này bị khói thuốc súng cùng máu đen bôi nhuộm phải xem không do ngũ quan nụ cười, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới chân thực lên. Hắn trở về một cái nụ cười nhàn nhạt, cảm ơn. Sau đó bốn phía nhìn sang, chỉ vào một mảnh đất trống, nói, bắt chuyện các anh em tới đó tập hợp, thuận tiện tìm xem đồ ăn cùng vũ khí đạn dược. Không thành vấn đề, thủ lĩnh. Tên kia tuổi trẻ chiến sĩ dường như bỗng nhiên có khí lực, một đường chạy chậm lấy đi xa. Khi thiên dạ dựa vào một bức tường đổ chỉ còn ngang eo cao ngồi xuống lúc, bao chính thành cùng quân viễn trinh doanh trưởng cùng đi lại đây, tại hắn đối diện ngồi trên mặt đất. Doanh trưởng cũng là vết máu đầy người cùng ngọn lửa chiến tranh vết tích, đại nửa cái đầu bao tại băng vải bên trong, hơn nữa trên cổ còn có hai cái rõ ràng sâu sắc lỗ răng. Nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt, doanh trưởng cười khổ nói, ta bị hấp huyết quỷ cắn, bất quá bây giờ điều này cũng không tính là gì. Ta nhưng sống không tới biến thành huyết nô thời điểm. Bằng vào chúng ta còn lại chút người này, nhiều nhất còn có thể đứng vững một vòng tiến công. Chương 38, buổi tối dài dằng dặc. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-30-12-00, một số lượng tử, 3472. Thuốc còn đủ không? Thiên Dạ một bên hỏi, một bên đưa tới một điếu thuốc. Doanh trưởng thật sâu hít một hơi, tinh thần phấn chấn chút, nói, thuốc đúng là còn có một chút, bất quá tối đa cũng chỉ đủ dùng một ngày, hơn nữa cần nghiêm ngặt khống chế. Những này chó đẻ máu đen con hoang, làm sao đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng trận đùa giỡn kêu khóc cầm thanh, đem ba ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Một người tuổi còn trẻ bình dân chính kích động không thôi địa nắm kéo một tên quân viễn trinh chiến sĩ, quắc, ta cần thuốc. Cho ta thuốc. Nữ nhân của ta sẽ phải chết. Tại phía sau hắn, một người tuổi còn trẻ nữ nhân dựa vào tường nửa nằm nửa ngồi, bưng cổ của mình, huyết đang không ngừng theo khe hở tuôn ra. Tên kia quân viễn trinh chiến sĩ hướng về nàng liếc mắt nhìn, liền lắc lắc đầu, nói, nàng đã không xong rồi. Hiện tại thuốc không nhiều, nhất định phải dùng tiết kiệm. Mọi người sắp chết, còn tiết kiệm cái gì? Nam nhân càng ngày càng kích động. Quân viễn trinh chiến sĩ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, rất nhiều bị thương huynh đệ đều không có thuốc, đau nhức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như cho ngươi, những kia chết nhanh huynh đệ lấy cái gì? Nam nhân bỗng nhiên một cái giành lại quân viễn trinh chiến sĩ thương, chỉ vào đầu của hắn, gầm hét lên, ta bất kể nhiều như vậy. Đem thuốc lấy ra. Không phải vậy lao tử bạo đầu ngươi. Lúc này một tiếng súng vang, nam nhân đầu đột nhiên nổ tung, thi thể mềm mại địa ngã xuống. Một tên quân viễn trinh trung úy đi tới, súng ngắn nòng súng còn tại bốc khói. Hắn nhặt lên súng trường, nhét vào tên kia quân viễn trinh chiến sĩ trong lồng ngực, nói một cách lạnh lùng, nhớ kỹ, ở trên chiến trường ai đoạt súng của ngươi, ai sẽ là kẻ địch của ngươi. Lần sau không có ai sẽ cứu ngươi. Hắn đưa tay vỗ vỗ tuổi trẻ chiến sĩ bay, còn nói, hy vọng ngươi có thể sống qua đêm nay, thái điểu. Bao chính thành, Thiên Dạ cùng doanh trưởng thu hồi ánh mắt, bầu không khí vô hình chung lại ngưng trọng một chút. Vừa mới một màn kia rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất hiện thực. Mỗi người đều gặp được không chỉ một lần. Đã đến trên chiến trường, hết thảy đều lấy quân nhu ưu tiên, đây là quân đế quốc luật thép. Thiên Dạ hỏi, lúc nào viện quân có thể đến? Doanh thở dài một cái, nói, xem những này máu đen con hoang tới phương hướng, sư bản bộ bên kia đoán chừng cũng đánh tới rồi. Ta phát ra phong hỏa gọi là bọn hắn đi 60 sư cầu viện, nếu như các tiểu tử vận khí đủ tốt, viện binh ngày mai buổi sáng có thể đến. Nếu như là toàn bộ chiến binh cấp bậc bộ đội đặc chủng, hay là còn có thể lại sớm một chút. Bất quá cũng cứ như vậy. Ngày mai buổi sáng, vậy thì mang ý nghĩa còn có một cái dài dằng dặc buổi tối muôn qua. Thiên Dạ lặng yên suy nghĩ, sau đó đôi doanh trưởng nói, cho ngươi người giúp ta tìm hai cái huyết tộc vũ khí cận chiến, cái gì đều được, cao cấp hơn, càng nặng càng tốt. Doanh trưởng lập tức gọi tới lính liên lạc, phân phó. Chỉ chốc lát sau sẽ đưa đến rồi ba thanh vũ khí, hai cái đều là ba cấp huyết tộc nguyên lực trường kiếm. Trong đó một cái chính là tên kia huyết kỵ sĩ bội kiếm. Thanh thứ ba vũ khí nhưng là một thanh toàn thân đen thui cự phủ, vừa nhìn liền biết trầm trọng vô cùng. Thiên Dạ đưa tay nhấc lên cự phủ, ở trong tay áng chừng một chút, đối phân lượng của nó hết sức hài lòng. Bao chính thành cùng doanh trưởng đều nhìn thấy khỏe mắt co giật, cái này cự phủ có tới 150kg. Cho dù là chuyên môn tiến hóa sức mạnh thiên phú cấp 4 chiến binh, nhấc lên vung vẩy đều rất vất vả, làm sao có thể lấy ra chiến đấu. Bao chính thành còn nhận ra cái này cự phủ, nguyên bản chủ nhân là một cái cấp 6 hình người nhện ma, hắn hết sạch nguyên lực, mới dùng bạo phong vũ đưa nó đánh sợ. Nhưng vì hiểm hộ hắn công kích, có hơn 10 cái chiến sĩ bị cự phủ chém thành hai đoạn. Thiên Dạ thử đưa vào nguyên lực, lưới búa trên một cái nguyên lực hàng ngũ sáng lên, hiện lên một vệt đỏ thâm sương mù. Đây chỉ là một đem cấp 2 nguyên lực vũ khí, nhưng bởi hắn trọng lượng cùng độ dài, hỗn chiến bên trong phát huy uy lực cách xa ở huyết tộc 3 cấp trên trường kiếm. Thiên Dạ lại cầm lên huyết kỵ sĩ bội kiếm, nói, cái này búa cùng thanh kiếm kia ta muốn lấy hết. Hiện tại ta đi tu luyện, khôi phục nguyên lực nhiều một chút là một điểm, hy vọng chúng ta đều có thể vượt qua buổi tối này. Bao chính thành cùng doanh trưởng nhìn nhau một mắt, cũng đều từng người tìm một địa phương, bắt đầu tu luyện nghỉ ngơi. Buổi tối tuy rằng gian khổ, nhưng là không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Vừa mới trận chiến này hầu như đánh hết hắc ám chủng tộc sở hữu bia đỡ đạn, lại tiếp sau đó chính là chân thật địa tiêu hao bọn hắn chính quy chiến sĩ. Hắc ám chủng tộc bất luận cái nào một tộc, cũng không bằng nhân tộc như vậy nhân khẩu phồn thịnh, chiến sĩ đông đảo. Nếu như bắt đầu đại lượng tổn hại bọn hắn chính quy chiến sĩ, bất kỳ quan chỉ huy đều sẽ cảm giác được đau lòng. Thổ thành bảo tạm thời yên tĩnh lại. Thiên dạ kiểm tra trong cơ thể mình, bất ngờ phát hiện quen thuộc nằm co ở tim bên trong phổ thông huyết khí có thêm 2 đạo. Mà trong huyết mạch của hắn, đại lượng ngoại lai huyết khí còn tại quần quận không ngớt, dường như chưa kịp dẹp loạn ngoài khơi, kim tím 2 đạo huyết khí như cá gặp nước giống như đuổi sóng lật gió, trôi đi qua, tảng lớn huyết khí bị cấp tốc thôn phệ chuyển hóa. Mà Lê Minh nguyên lực lại như thủy triều lui bước sau đá ngầm bãi biển, chỉ khôi phục nhợt nhạt một tầng, hiển nhiên nhất định phải dựa vào vận chuyển binh phạt quyết đến bổ sung. Đang tu luyện trước đó, Thiên Dạ rốt cuộc quyết định của mình năng lực mới, tinh chuẩn xạ kích. Cái năng lực này có thể để cho hắn tại xạ kích trong nháy mắt tư duy tốc độ trên diện rộng tăng nhanh, do đó dễ dàng hơn khóa chặt đối thủ chỗ yếu, đánh ra càng có uy lực một đòn. Lên cấp cấp 4 là có thể đạt được một cái năng lực mới. Nguyên bản Thiên Dạ còn tại súng ống loại cùng cận chiến loại năng lực trong lúc đó do dự, một mực không có làm ra cuối cùng quyết định, bất quá bây giờ hắn hạ quyết tâm. Ưng kích viễn trình đánh lén, phối hợp hạng nặng đầu đạn cùng tinh chuẩn xạ kích hai cái năng lực, lại tăng thêm đặc chế nguyên lực thực thể đạn, trong nháy mắt bạo phát sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, là Thiên Dạ vượt cấp đánh giết cấp cao hắc ám chủng tộc then chốt. Trận chiến đấu tiếp theo, có thể hay không đánh giết đối thủ thống lĩnh từng cái chiến trường tiết điểm tối cao giai chiến sĩ, chính là chiến thắng then chốt. Chọn lựa năng lực sau, Thiên Dạ liền bắt đầu binh phạt quyết tu luyện, chờ đợi chiến đấu mới kèn lệnh thổi lên. Lúc này ngoài thành Hắc Ám Liên quân trong doanh trướng, huyết tộc nam tức đang tại hành quân trước bàn đi qua đi lại, sắc mặt tái xanh. Trong doanh trướng quỳ 2 tên huyết kỵ sĩ, đứng ở một bên mấy cái lang nhân cùng nhện ma cũng có vẻ thập phần bất an. Nam tước là nhánh này liên hợp bộ đội tổng chỉ huy, cũng là thực lực tối cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá chiến tướng. Nam tước đột nhiên bạo phát, một cái quét đi trên bàn vật sở hữu, giận dữ hét: "Rắc rưởi, tất cả đều là rắc rưởi. Chết rồi toàn bộ bia đỡ đạn, cũng không có đem như thế một cái địa phương nhỏ đánh xuống. Các ngươi để cho ta làm sao đi hướng cấp trên giao cho?" Huyết kỵ sĩ tại thiên nhiên áp chế dưới căn bản nói không ra lời, mà lúc này một đầu cao lớn lang nhân nói: "Cái này cứ điểm quân coi giữ hỏa lực mạnh đến nỗi không bình thường. Tình báo của các ngươi sai lầm. Hơn nữa ta hoài nghi, trong thành cất giấu một cái không kém gì chúng ta cường giả." Huyết tộc nam tức trên mặt tránh qua căm ghét, cả giận nói: "Bộ tộc ta tình báo tại sao có thể có sai lầm? Nơi đó mạnh nhất cũng chỉ là cấp 5 chiến sĩ, các ngươi tại công thành lúc nhìn thấy cấp 5 trở lên địch nhân sao?" Ngu xuẩn. Lang nhân phát ra tính chất uy hiếp gầm nhẹ, không ý kỵ tí nào, không thấy không có nghĩa không tồn tại. "Ta nghe đã đến ưng kích tấm thanh. Bộ tộc ta dũng sĩ cũng bởi vì ưng kích tổn thất nặng nề. Lao gia hỏa, ngươi nghe nói qua cấp 6 trở xuống nhân loại có thể sử dụng ưng kích sao? Ta xem ngươi pháo đài quá ở mức, đã để ngươi đầu gỗ mục nát rơi mất." Nam tước giận dữ, hai mắt nổi lên màu máu, há miệng khét đều, lộ ra hai cái thật dài hút máu răng nanh. Mấy con lang nhân tuy rằng đẳng cấp không bằng nam tước, nhưng đều con người lên, làm ra hình thái chiến đấu, hiển nhiên không sợ chút nào một trận chiến. Lúc này hai đầu nhện ma một trong mở miệng nói: "Các ngươi nếu quả thật muốn quyết đấu, vậy ta chỉ có thể cảm thấy cao hứng, thế nhưng hiện tại không được. Kết thúc không thành nhiệm vụ, ai cũng không có cách nào hướng lên phía trên giao cho. Lần này hội chiến vốn là đã ra khỏi bất ngờ, gian trá nhân loại, sớm xâm lấn chiến khu, chúng ta vốn là đều không nên đình trệ tại nơi quỷ quái này. Michael Nam Tước, ta kiến nghị ngươi chú ý khẩu khí của chính mình. Thanh Tông bộ lạc cùng chúng ta đều không lệ thuộc vào ngươi, chỉ có điều tôn trọng thực lực của ngươi, mới đồng thời hành động thôi. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta chẳng qua phân công nhau công thành." Một đầu khác nện ma thì đã nói một cách lạnh lùng: "Chúng ta hai tộc cao cấp dũng sĩ chết trận nhiều như vậy, các ngươi huyết tộc tổn thất ngược lại không lớn. Rất có chút không còn gì để nói chứ. Sẽ không có cái gì khác nguyên nhân chứ?" Nam tước màu đỏ tươi hai mắt nheo lại, uy nghiêm đáng sợ hỏi: "Nguyên nhân gì?" Cái kia nện ma khí thế cứng lại, không tiếp tục nói nữa. Cầm đầu lang nhân lúc này nói: "Ta cần bồi thường. Cho chúng ta hai tộc tất cả 30 viên nguyên lực lựu đạn, hôm nay tổn thất coi như xong." Nam tước nhất thời hai gò má co rút, chỉ chốc lát sau mới cắn răng nói: "Có thể. Huyết tộc nguyên lực lựu đạn so với nhân loại uy lực phải lớn hơn nhiều, thế nhưng mỗi một viên đều là chế tạo thủ công, có loại này tay nghề thợ thủ công số lượng ít ỏi, bởi vậy sản lượng cũng thập phần ít ỏi. Coi như là tại Hắc Ám chủng tộc nội bộ, cũng là bộ đội bình thường căn bản dùng không nổi hàng xa xỉ." Nam tước ánh mắt đảo qua trong doanh trướng người, hỏi: "Đêm nay tiến công, ai dẫn đội?" Trong doanh trướng đột nhiên trầm mặc, không có một người theo tiếng. Một cái doanh cấp nhân loại phòng ngự tiết điểm bên trong không biết thế nào nhiều hơn một cái sử dụng ứng kích cường giả, đối bất kỳ cấp 7 trở xuống chiến sĩ đều là mạnh mẽ uy hiếp, chiến sĩ cấp 6 xui xẻo lời nói thậm chí khả năng bị một thương đánh giết. hơn nữa người kia tại một trận chiến đấu bên trong mở ra không chỉ một thương, cho dù thêm vào thuốc kích thích hiệu quả, đối phương cũng ít nhất là chiến sĩ cấp 6. Không người nào nguyện ý tại hỗn loạn công thành chiến lúc đối mặt ứng kích, duy nhất ứng cử viên chính là cách chiến tướng chỉ thiếu chút nữa Nam Tước. Thấy tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, Nam Tước sầm mặt lại, nói một cách lạnh lùng, nếu như ta xuất chiến, cái kia mấy nhánh nhân tộc bộ đội đặc chủng xuất hiện, các ngươi làm sao bây giờ? Nhện ma cùng bọn lang nhân liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Từ ngày hôm qua nửa đêm, hội chiến ở mảnh này đông lang vùng núi khai hòa sau, đã sắp kéo dài một ngày. Cả tòa núi địa đều biến thành chiến trường, thế cuộc vô cùng phức tạp. Nhân tộc gần nhất 55 sư đã tại 100 km bên ngoài chính diện chiến trường đè lên, một đầu khác 58 sư cũng bắt đầu động viên. Mà bọn hắn nhánh này liên quân nguyên bản chiến địa vị trí lại muốn hướng về bắc 30 km, lại bị không hiểu ra sao địa kéo ở đây. Bộ chỉ huy truyền tới tuyên bố tin tức mới nhất, có mấy nhánh tinh khiết chiến binh tạo thành nhân loại bộ đội đặc chủng biến mất ở đông lang vùng núi nơi sâu xa, liền phong lang bộ lạc đều đến bây giờ còn không thể truy tung đến tăm tích của bọn họ cùng hoạt động khu vực. Nam Tước nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, hừ một tiếng, đưa tay hướng về một tên nhện ma cùng một cái lang nhân chỉ tay, nói, hai người các ngươi đêm nay cộng đồng xuất chiến. Ta sẽ đi ngoại vi bố trí phòng tuyến, nhân tộc phòng ngự tiết điểm đường cảnh giới chỉ là một ngày hành quân khoảng cách, ngày mai buổi sáng, viện quân của bọn họ nên đã đến. Ta nhưng không hẳn chống đỡ được, cho nên các ngươi tốt nhất đêm nay đem phiền phức tất cả đều giải quyết đi. Nhện ma cùng lang nhân nhìn nhau một mắt, im lặng không lên tiếng rời đi. Nam Tước một mình ở lại trong doanh trướng, đối với trên vách tường địa đồ xuất thần, hai hàng lông mày càng khóa càng chặt. Một tên huyết tộc chiến sĩ bưng vào một chén máu tươi, đặt lên bàn, sau đó lại lặng yên không một tiếng động lùi ra. Thế nhưng Nam Tước chỉ là nhìn chằm chằm địa đồ, thậm chí quên mất thưởng thức mỹ vị. Ánh mắt của hắn cũng không hề rơi vào thổ thành bảo, cùng với nhân tộc viện quân phương hướng. Hắn nhìn là mặt khác hai nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng lẫm liệt. Nam Tước cầm lấy một cây bút, trên địa đồ làm ra mấy cái đỏ tươi ký hiệu. Đó là chỉ có chính hắn mới hiểu được uy hiếp đẳng cấp. Từ ký hiệu nhìn lên, nhân tộc viện quân uy hiếp còn xa không bằng mặt khác hai nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội. Đêm khuya, Tây Xương thành bên ngoài Ân gia biệt viện. Kỳ Kỳ đem bày tại trước mặt một tấm giấy viết thư liên tục nhìn hai lần, sau đó gọi người đi vào. Một tên thiếu nữ xinh đẹp vội vã chạy vào, lại vội vã chạy đi. Một lát sau, Quý Nguyên gia bước nhanh đi tới. Hắn hiển nhiên đã nghỉ ngơi, trên người không có mặc quân phục, là một kiện sĩ tộc nam tử thường mặc hẹp tay áo vạt phải giao lĩnh trường bào. Hắn còn không đứng vững, Kỳ Kỳ húc đầu liền hỏi, thiên dạ vì sao lại chạy đến thổ thành bảo mảnh kia vùng núi đi? Đợt, buổi tối canh một sẽ rất trễ. Mọi người ngày lễ vui sướng. Chương 39, đêm hỗn loạn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-01-12-00-05 số lượng tử, 3547. Kỳ Kỳ dưới trướng quân đoàn 17 hiệp phòng doanh ngày hôm qua di động đến quân viễn trinh 58 sư khu vực phòng thủ, tự mình chiêu mộ một đoàn tư quân nhưng là hôm nay đến 58 sư khu vực phòng thủ. Những này tư quân tuy rằng sức chiến đấu còn hơi kém với quân viễn trinh chính quy sư, thế nhưng làm dự bị đội cùng với thủ vệ thứ yếu phòng tuyến cũng là đủ rồi. Như thế thứ nhất, 58 sư khu vực phòng thủ sức mạnh tùy theo tăng nhiều. Bọn hắn những này sĩ quan cấp giáo sáng sớm ngày mai đều phải về đơn vị. Quý Nguyên gia hai ngày nay một mực tại xử lý quân vụ, sớm đem đông lăng vùng núi địa đồ nhớ tới thuộc lòng, hắn nghe được Kỳ Kỳ chất vấn, cơ hồ là lập tức phản ứng lại, không khỏi mà thay đổi sắc mặt. Quân viện trinh 58 sư cùng 55 sư phòng tuyến hiện Tân Nguyệt Hình, dọc theo đông lăng vùng núi biên giới qua bắc hướng nam trải ra, hai đầu thẳng tắp khoảng cách vượt quá 300 km. Thổ Thành Bảo là vùng cực nam biên cảnh phòng ngự tiết điểm, mà 131 liên trụ sở tới gần 58 sư, ở vào trung bộ thiên bắc. Trước tiên không nói 131 liên chạy xa như thế đi làm cái gì, hiện tại nam bộ vùng núi tối hôm qua cũng đã là chiến trường rồi. Quý Nguyên gia nhìn vào Kỳ Kỳ trong mắt, tâm đông nhiên chìm xuống dưới, cặp kia cho tới nay tinh thần phấn chấn được thậm chí không coi ai ra gì đôi mắt đẹp, sâu thẳm phảng phất mất đi tất cả tâm tình. Cố Lập Vũ đến vĩnh dạ rồi. Kỳ Kỳ cũng không phải là hỏi dò, nàng nói chính là khẳng định câu. Quý Nguyên gia há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Đúng, phủ thành chủ dạ yến buổi tối hôm đó. Hắn tại bãi đậu xe nhìn thấy Cố Lập Vũ, lúc đó Cố Lập Vũ bên người còn có một người, Ân gia thập thất gia, Kính An Đường đại trưởng lão. Mà Kỳ Kỳ chính là xuất từ Ân gia dòng chính một trong Kính An Đường người thừa kế dự bị. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tại thập thất thúc trước mặt khó làm. Kỳ Kỳ lời nói khách khí đến làm cho Quý Nguyên gia cảm thấy xa lạ, sau đó nghe thấy nàng còn nói, đem quân bộ điều binh lệnh cho ta. Trong thư phòng không khí đột nhiên trầm trọng, giống như nước chảy xuyên qua dốc thoải giống như ngưng trệ rằng co lên, đây không phải Quý Nguyên gia ảo giác. Cửa cùng bên cửa sổ chẳng biết lúc nào có thêm hai tên lão giả, bọn hắn đều duy trì một cái tư thế, khép lại tay áo mà đứng, hai mắt nửa khép nửa mở, tựa hồ không có tại nhìn hắn. Nhưng Quý Nguyên gia toàn thân nguyên lực đã hoàn toàn đọc lại, không cách nào thôi thúc mảy may. Quý Nguyên gia nhắm mắt lại, lộ ra khổ sở cười. Đó là Kính An Đường tiên phu nhân, Kỳ Kỳ đã qua đời mẹ đẻ lưu cho nàng người, bọn hắn cùng Lan Di như thế, chỉ nghe Kỳ Kỳ mệnh lệnh của một người. Sau 2 giờ, thuyền bay từ Ân gia biệt viện bầu trời từ từ bay lên, đón gió vẽ ra một đạo hình cung quy tích, hướng phía nam bay đi. Biệt viện phía đông một loạt mấy cái sân lúc này đều đèn đuốc sáng choang, đó là đám quan quân nơi ở, trong đó lớn nhất Thính Phong các một mực bị dùng làm văn phòng nơi. Quý Nguyên gia đứng ở rộng lớn bàn hội nghị trước, túi đầu nhìn Kỳ Kỳ để lại giấy viết thư, cái kia trên thực tế là một tấm vẽ tay bản đồ, tiêu chú Đông Lăng vùng núi Nam Bộ tới gần Thổ Thành Bảo bộ phận vùng núi, mặt trên tinh hình ký hiệu nơi chính là phát hiện 131 liên tung tích địa điểm. Kỳ Kỳ chưa nói tin tức nguyên, cũng không nói bị phát hiện là vật gì. Thế nhưng nàng có thể khẳng định như vậy thiên dạ xảy ra vấn đề rồi, đồng thời lập tức liên tưởng đến Cố Lập Vũ trên người, chắc hẳn tình thế đã rất nghiêm trọng. Phòng họp bên ngoài hành lang bên trong có bóng người lúc gần lúc hiện, nếu bọn hắn không tiến vào, Quý Nguyên gia cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Đã có người phát hiện Kỳ Kỳ tiểu thư đột nhiên cưỡi thuyền bay rời đi, lại một cái sĩ quan cấp tá đều không mang, bất an bầu không khí lặng lẽ tản mát ra. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập, một tên trung tá vọt vào, "Quý Nguyên gia, ngươi vì cái gì phong phòng cơ mật?" Trên bàn hội nghị thả mấy cái túi giấy, bên trong cũng có 131 liên hồ sơ. Quý Nguyên gia vừa mới phái người lấy tới, chỉ bất quá hắn phái đi chính là chiêu mộ tư vệ, điều kiện tuyển dụng phương thức là vọt thẳng tiến phòng cơ mật, sau đó đem trách nhiệm cùng đất chống sĩ quan cấp úy đồng thời đóng lại. Quý Nguyên gia nhàn nhạt nói, ngươi đến rất đúng lúc, 131 liên 8 ngày trước báo cáo, tại sao không có đưa ra quá? Chúng ta đi tới bên cạnh bàn liền muốn đưa tay đi lấy túi giấy, vừa nói, lệ báo có thể có đồ vật gì đó, không đều là trực tiếp đệ đơn đấy sao? Quý Nguyên gia nhẹ tay điểm nhẹ tại túi giấy trên, như vậy, cho ta thư riêng đây. Cũng là trực tiếp đệ đơn. Trung tá sững sờ một chút, nói, cái gì thư riêng? Quý Nguyên gia, quân tình khối này về ta quản, ngươi có quyền lực gì nhúng tay? Người ta cung cấp, hơn nữa ngươi có thể không họ Ân. Quý Nguyên gia đột nhiên cười cười, đối phương xác thực họ Ân, mặc dù là cực xa bằng chi, nhưng là họ Ân. Oanh nhưng một tiếng vang thật lớn, tại có chút nôn nóng ban đêm truyền ra rất xa, kinh khởi vốn là tâm thần bất định đám quan quân. Bọn hắn có chút sững sờ địa nhìn thấy cửa phòng họp cửa sổ toàn bộ bị khí lãng hất bay, một thân ảnh té ra đến, thẳng tắp địa rơi xuống trong sân. Mà không trung vô số ánh sáng chói mắt dây nhỏ lộn xộn rơi như mưa, đánh vào nền đá trên mặt, lưu lại đạo đạo dấu ấn như kiếm khí. Song phương tuy rằng đều là trung tá, nhưng là giao thủ kết quả, người này cũng không phải Quý Nguyên gia một chiêu chi địch. Quý Nguyên gia âm thanh từ trong phòng truyền tới, ôn hòa mà ổn định, các vị nghỉ sớm một chút, ngày mai bình minh. Chúng ta muốn xuất phát đi tới nơi đóng quân về đơn vị. Mà lúc này, trong lòng hắn nghĩ tới nhưng là một người khác, một câu nói. Ta đáp ứng quá dư anh Nam, bất luận hắn gặp phải nguy hiểm gì, đều phải vì hắn chặn một lần. Quý Nguyên gia, ngươi bất quá là Ân gia một con chó, rõ ràng dám động thủ đả ta. Ngươi chờ, Ân gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta kia đã ngã xuống đất không dậy nổi, lại như cũ biểu hiện hung ác, nhìn chằm chằm Quý Nguyên gia ánh mắt hận không thể đưa hắn xé nát. Quý Nguyên gia đem trong chiến khu hết thảy tương quan tình báo đều thu dọn, bỏ vào một cái đơn độc trong túi, đi ra cửa phòng, đi tới tên kia trung tá bên người. Ánh kiếm lóe lên, tên kia họ Ân trung tá đột nhiên kêu thảm thiết, một lỗ thai bay lên không trung. Quý Nguyên gia lạnh nhạt nói, tại Ân gia, ngươi nói không tính, phía sau ngươi vị kia nói cũng không tính. Ném câu nói này, Quý Nguyên gia liền vội vã mà đi. Tên kia trung tá bưng vết thương, huyết không ngừng từ khe hở tuôn ra, toàn thân không ngừng run rẩy. Sự sợ hãi trong lòng của hắn vượt xa trên thân thể đau đớn. Hắn mới vừa ý thức được, nếu như nói thêm nữa một chữ, Quý Nguyên gia liền sẽ không chút do dự mà giết hắn. Hiện tại hắn mới biết, luôn luôn ôn hòa Quý Nguyên gia lấy ra răng nanh thời điểm, là lang. Sau nửa đêm Thổ Thành Bảo đồng dạng không bình tĩnh. Lần công kích thứ hai bắt đầu rồi, chướng ngại vật trên đường giấy lên đại hỏa, pháo sáng lúc nào cũng cắt ra bầu trời đêm, cho chiến trường quăng xuống ngắn ngủi quang minh. Tiếng súng cũng không dày đặc. Càng nhiều là vật lộn chém giết cùng kêu thảm thiết. Hắc ám chủng tộc thiếu hụt mấy ngàn tên bia đỡ đạn, nhưng mà nhân tộc nhất phương chiến sĩ cùng bình dân cũng đại lượng giảm quân số, bởi vậy trận chiến này song phương tập trung vào chiến đấu nhân số đều rất là giảm thiểu, nhưng khốc liệt lại càng vượt qua. Nhưng mà ương kích âm thanh vĩnh viễn rung động lòng người như vậy. Thanh âm của nó như ngày xuân kinh lôi, lại mang khôn kể trong trẻo, xa xa truyền bá ra đi. hắc ám chủng tộc nhất phương các cường giả không có ai sẽ nghe không ra ương kích cái kia độc hữu thanh tuyến. Ương kích một khi nổ vang, liền mang ý nghĩa một cái nào đó cao cấp chiến sĩ ngã xuống. Có thể sử dụng ứng kích người, cơ bản sẽ không sai lầm. Đêm nay trong chiến đấu, ứng kích đã hoanh minh hai lần, cấp 6 nện ma cùng cấp 6 lang nhân phân biệt trọng thương không nổi. Nện ma bởi vì thân thể quá mức khổng lồ mà không cách nào đúng lúc bí mật, lại bị đánh 3 phát nguyên lực đạn cùng đếm không hết đạn, cuối cùng không cam lòng chết đi. Hiện tại vấn đề là, ứng kích còn có thể nổ vang sao? Thiên dạ chính dựa vào bóng đêm tại phế tích bên trong xuyên hành. Hắn nhìn ban đêm năng lực không thể so với hắc ám chủng tộc kém. Trường kiếm trong tay trước sau uống no máu tươi. Tại phía sau hắn, hai con lang nhân đang tại theo sát không nghỉ, một đường theo thiên dạ vọt vào bỏ hoang tiểu viện. Nơi này đã không có đường, bất quá thiên dạ cũng không có như chúng nó tưởng tượng như vậy nhảy tường đào tẩu, mà là bỏ xuống trường kiếm, túi người từ trong bụi cỏ nhấc lên một cái giữ tợn hai tay cự phủ. Trong sân phún lên xung thiên huyết quang, còn có lang nhân nghẹn ngào. Một lát sau, thiên dạ liền nhấc theo nhuốm máu cự phủ, đi ra sân. Tại hắn đối diện đầu phố, xuất hiện một đầu hình người nhện ma. Con kia nhện ma nhìn thấy thiên dạ trong tay cự phủ, thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu run rẩy, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Nó khó có thể quên, thanh này cự phủ thuộc về trong tộc một vị chứ danh dũng sĩ, thế nhưng nó tại trận chiến đấu thứ nhất bên trong liền chết trận. Có thể vung lên cái này cự phủ nhện ma đều rất đáng sợ, vung lên nó nhân loại càng thêm đáng sợ. Nhện ma thân thể cao lớn tại nhỏ hẹp trong lối đi có vẻ thập phần vụng về, thiên dạ trong nháy mắt sau này đuổi theo, cự phủ gào thét chém xuống. Một cái liền đem nó sau bụng hoàn toàn mổ ra. Nện ma vùng vây dây chết, thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ trấn nhỏ. Thiên dạ như cô lang giống như tại toàn bộ trong tiểu trấn đi khắp, thấy cái gì vũ khí liền dùng cái gì, không ngừng săn giết đối phương trùng cao cấp hắc ám chiến sĩ. Thân thể của hắn trước sau nằm ở sôi máu trạng thái, trong cơ thể còn có tràn đầy máu tươi. Vì kéo dài chiến đấu, thiên dạ cắt vài đầu lang nhân huyết hầu, hút khô máu tươi, sau đó đem thi thể tùy ý bỏ xuống. Đêm đặc biệt dài dằng dặc. Hắc ám chủng tộc nhiều được tựa hồ mãi mãi cũng giết không xong, hướng về phương hướng nào đi đều sẽ gặp phải nhiều vô số kể kẻ địch, mà vẫn có thể chiến đấu và hoạt động nhân loại nhưng là càng ngày càng ít. Trong chớp mắt, thiên dạ trong tầm mắt xuất hiện một đầu đặc biệt to con lông đen lang nhân. Thiên dạ hết tốc lực lùi về sau, chuyển qua chỗ rẽ sau lập tức nhào vào một gian phòng trống bên trong, đưa tay từ dưới bàn đưa ra ứng kích, sau đó ngồi xổm quỳ ở địa, nòng súng chỉ về cửa phòng. Chỉ cần đầu kia cấp 6 hắc lang xuất hiện, ương kích liền sẽ cho nó đón đầu thống kích. Bất quá thiên dạ lại không có thể đợi được cái kia lang nhân xuất hiện, này làm cho hắn rất là ngạc nhiên. Trước cửa tránh qua một đạo khôi ngô bóng người, Bao Chính Thành vọt vào. Hắn nhìn thấy thiên dạ, lập tức đại hỉ, kêu lên, thủ lĩnh. Chúng ta muốn không chống nổi, ngươi đi mau. Từ mặt nam lao ra. Chúng ta còn có hơn 10 cái huynh đệ, đồng thời tiễn ngươi đi ra ngoài. Không được. Ngươi nếu như chết ở chỗ này, chúng ta làm sao hướng về kỳ kỳ tiểu thư giao cho. Ta không có quan hệ gì với nàng. Bao Chính Thành vội la lên, thủ lĩnh. Chúng ta không thể toàn bộ qua đời ở đó à, thế nào cũng phải có người trở lại báo tin đi. Thiên dạ ném cho Bao Chính Thành một cái đột kích súng trường, nói, băng đạn là đầy. Lại kiên trì một hồi, những kêu máu đen con hoang cũng nhanh không được. Bao Chính Thành cùng thiên dạ đối diện một hồi, hai người đàn ông giữa ánh mắt hầu như muốn va chạm ra hỏa tinh. Cuối cùng hắn biết thiên dạ tuyệt không chịu đi đầu phá vòng đây. Tức giận nắm tay đem cả bức tường vách tường nện đến lung lay, liền quay đầu xông ra ngoài. Thiên dạ càng làm ứng kích thả lại dưới bàn, từ trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một thanh trường kiếm ra ngoài phòng. Giờ khắc này ở chiến trường một đầu khác lại xuất hiện nho nhỏ hỗn loạn. Một chỗ trong nhà, thê thảm tức giận lang hào cực kỳ chói tai, hầu như muốn xé rách không khí. Một đám lang nhân cùng vài tên huyết tộc chiến sĩ đang lấy hình thái chiến đấu đối lập, song phương không ngừng phát ra uy hiếp rít gào gầm nhẹ, tình thế động một cái liền bùng nổ. Trong sân, để đó hai cô lang nhân thi thể, tất cả đều bị hút khô rồi máu tươi. Cái này không thể nào là chúng ta làm, tuyệt đối không thể. Cầm đầu huyết tộc chiến sĩ kêu lớn. Bọn lang nhân dồn dập sao động, quắc, trừ bọn ngươi ra, còn có ai sẽ hút máu. Tên kia huyết tộc chiến sĩ ngạo mạn nói, cho dù chúng ta chết đói, cũng sẽ không hấp các ngươi cái kia dơ bẩn vẩn đục huyết. Vốn là đây là hai đại chủng tộc giữa tương đương bình thường đối đáp, nhưng là phóng tới trên chiến trường, đặc biệt trên đất còn nằm hai cô lang nhân thấy khô. Huyết tộc chiến sĩ câu nói này tựu thành mất khống chế mồi dẫn hỏa. Một tên lang nhân không kiềm chế nổi, đột nhiên đánh về phía cầm đầu huyết tộc chiến sĩ. Tên kia huyết tộc chiến sĩ đã có cấp 5, mặt mũi già nua chỉ mang ý nghĩa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn nhanh như tia chớp rút ra trường kiếm, tàn nhẫn cười gằn, một kiếm liền đâm xuyên qua mấy phút trước còn là minh hữu trái tim. Hỗn chiến bạo phát, lập tức cấp tốc lan tràn. Khi hắc lang chạy tới hiện trường lúc, song phương đều để lại vài bộ thi thể. Một tên huyết kỵ sĩ múa lên hai tay cự kiếm, một đòn đem trước mặt lang nhân chiến sĩ hầu như chém thành hai nửa. Hắc lang cực kỳ tức giận, hai mắt nhất thời nổi lên màu máu, như gió báo màu đen vọt qua chiến trường, một cái đem huyết kỵ sĩ ngã nhào xuống đất, mạnh mẽ cắn xé. Khi thiên dạ cùng bao chính thành chuyển qua nửa cái đường chấn lần nữa chạm chắn lúc, bọn hắn phát hiện trên chiến trường tuy rằng vẫn như cũ tiếng gào rung trời, thế nhưng thừa nhận áp lực nhưng là đột nhiên giảm bớt. Lại qua chốc lát, hầu như khắp bố toàn thành hắc ám chủng tộc chiến sĩ lại như nước thủy triều thối lui. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Viện binh, bổ canh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-01-19, 32, 45 số lượng tử, 3921. Bao chính thành hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đêm nay lẽ nào cứ như vậy gắng gượng qua. Hắn đột nhiên kích động lên, vượt qua trận chiến này, mang ý nghĩa viện quân sắp đến. Trước sau hai trận chiến đấu, bọn hắn cho hắc ám chủng tộc liên quân đã mang đến trầm trọng tổn thương, đặc biệt đối phương cao giai chiến sĩ thương vong nặng nề. Đối mặt như vậy một nhánh tàn binh, quân Viễn Chinh chỉ cần xuất động một đoàn, là có thể đem bọn họ đánh lại. Chúng ta thắng. Viện quân. Viện quân sắp đến. Thưa thất tiếng hoan hô tại phế tích các góc vang lên, các chiến sĩ may mắn còn sống sót lục tục từ trận địa bên trong đi ra, bắt đầu tụ tập đồng thời trùng kiến biên chế. Đây là sinh tồn cần phải. Khi các chiến sĩ một lần nữa tụ tập sau, thiên dạ phát hiện còn có sức chiến đấu đã không tới 200 người. Doanh trưởng đã chết trận, bây giờ ở đây sĩ quan trọng, cũng chỉ có hắn quân hàm cao nhất. Thiên dạ thế là tiếp quản quyền chỉ huy, tại bao chính thành hiệp trợ dưới, trung tân tổ biên chiến đấu đơn vị, sắp xếp vị trí phòng thủ, sau đó chính là nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, sam trắng sắc trời chậm rãi trong suốt, hết thảy chiến sĩ đều đầy cõi lòng hy vọng, chờ mong nghe được ngoại vi truyền đến dày đặc thương pháo thanh. Tuyến đầu tiên ánh mặt trời rơi vào trấn nhỏ, 10 giờ sáng rồi, thế nhưng đặt ở tất cả mọi người trong lòng mù mịt lại càng nặng, ngoài trấn hoàn toàn không có động tĩnh. Hắc ám liên quân chú doanh nơi thỉnh thoảng sẽ oanh lên một trận huyên náo tạc âm, theo lớn dần gió núi chuyển tới, có vẻ trấn nhỏ càng thêm vắng lặng băng hàn. Nhân tộc phòng tuyến bị triệt để công phá sao? Này đem hủy diệt không chỉ bọn hắn một cái phòng ngự tiết điểm, hướng về thọc sâu 30 km bên ngoài liền có một cái nhân loại khu dân cư, thổ thành bảo trú quân bên trong rất nhiều chiến sĩ đều có gia nhân ở nơi đó. Mà thiên dạ cùng bao chính thành trong lòng mặt khác đè lên một tảng đá lớn, tấm kia giả dối quân tình đồ, đến tột cùng là chúng ai tới. 131 liên vẫn là toàn bộ hiệp phong doanh. Sau giờ ngọ trên cánh đồng hoang, một chiếc loại nhẹ xe Việt dã đang tại chạy nhanh hướng về đệ 60 sư trụ sở. Lái xe là Diệp Mộ Vi, ngồi bên cạnh Cố Lập Vũ. Cố Lập Vũ cúi đầu nhìn một chút trên lòng bàn tay nguyên lực khởi động bóng mặt trời, vẫn như cũ bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Hắn một câu nói đều không nói, đúng là Diệp Mộ Vi bởi vì hắn động tác này khẩn trương lên, theo bản năng lại tăng nhanh tốc độ xe. Tại phía trước, 60 sư trụ sở liên miên doanh trại đã từ phía trên đường chân trời hiện lên. Lấy ra chứng minh thân phận sau, xe Việt dã thuận lợi lái vào trụ sở cửa lớn. Nhưng là vừa vào nơi đóng quân, Cố Lập Vũ sắc mặt liền biến rồi. Toàn bộ đại doanh trống rỗng, chiến xa, đại bắc các loại trang bị ít đi hơn nữa, các chiến sĩ càng là hầu như biến mất. Lớn như vậy nơi đóng quân, cũng chỉ có một doanh lưu thủ. Cố Lập Vũ một phát bắt được bên người một tên quan quân, cơ hồ là ghé vào lỗ thai hắn rít gào, chuyện gì thế này, bộ đội đâu? Bộ đội đều đi đâu? Sĩ quan kia bị hắn bóp suýt chút nữa nghẹt thở, cũng phải đi móc súng rồi. Cố Lập Vũ lúc này mới chú ý tới mình trên tay kình đạo quá lớn, cấp tốc chấn định lại, cho thấy thân phận, yêu cầu thấy lưu thủ cao nhất trưởng quan. Một lát sau, một tên thượng tá vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về Cố Lập Vũ giải thích ngọn nguồn. Sau khi nghe xong, Cố Lập Vũ chậm rãi nói như vậy, là Kỳ Kỳ tiểu thư vận dụng quân bộ thủ lệnh, trực tiếp điều đi rồi toàn bộ 60 sư. Là như vậy, không sai. Thượng tá gương mặt lấy lòng. Tuy rằng quân hàm cùng tuổi tác đều so với trước mắt cái này sĩ quan trẻ tuổi lớn, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc người của quân bộ. Lập tức còn ân cần địa bổ sung chi tiết nhỏ, Kỳ Kỳ tiểu thư là Hừng Đông đến, yêu cầu 60 sư buổi sáng toàn thể động viên chuẩn bị kinh võ, buổi trưa trước xuất phát. Trong đó sĩ quan cao cấp cùng đặc chủng đội ngũ theo Kỳ Kỳ tiểu thư còn nói trước nửa giờ xuất phát. Cố Lập Vũ lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường thần thái, chỉ là âm trầm nói, thế nhưng ta đã sớm phát tới chỉ lệnh. Yêu cầu điều động 60 sư. Quân đế quốc luật, bộ đội bất tuân điều lệnh là tội lớn. Thượng tá không ngừng cười làm lành, hầu như đều muốn túi đầu không lưng rồi, nói, nhưng là Kỳ Kỳ tiểu thư đích thân đến, chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Diệp Mộ Vi lúc này rất không thỏa đáng địa hỏi một câu, tiểu thư muốn điều 60 sư làm gì? Không có ai nói tiếp. Thượng tá là đầu góc mơ hồ, Cố Lập Vũ cũng đã rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này, trong lòng hắn chuyển qua chính là một cái khác ý nghĩ, Kính An Đường tiền phu nhân đã mất 15 năm, nàng từ Tống Việt bên trong mang ra ngoài thế lực cùng nhân thủ lại hiển nhiên không có bị Ân gia đạt được, còn vững vàng nắm tại Ân Kỳ Kỳ trong tay mình. Thái Dương tại trên bầu trời vận hành, sau đó đi tới một khối thượng tầng đại lục sau lưng, sắc trời bắt đầu chậm rãi u ám. Cung ảm đạm đi, ngoại trừ thổ thành bảo người may mắn còn sống sót, còn có Hắc Ám Liên Quân quan chỉ huy tâm tình. Michael Nam tức chính nôn nóng bất an tại nguyên chỗ đảo quanh, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, toàn bộ ban ngày hắn liền một phút đều không ngừng quá. Binh biến tuy rằng tạm thời áp chế lại rồi, thế nhưng mây đen hầu như muốn bóp nát liên quân trụ sở, ai cũng không nói chắc được sau một khắc liệu sẽ có kích phát mãnh liệt hơn rối loạn. Tại trong doanh trướng giữa, để mấy bộ lang nhân thi thể, vừa nhìn liền biết bị người hút khô rồi máu tươi. Hết thể lang nhân đều tại hung ác nhìn chằm chằm Nam Tước, đầu kia bộ lông màu đen lang nhân càng là trắng trợn không kiêng rẻ, thậm chí nơi cổ họng còn tại trầm thấp gầm thét lên. Màu đen lang nhân trên người đâu đâu cũng có vết thương, phần lớn là bị huyết tộc trưởng kiếm đâm bị thương. Tại chiến địa gây rối trong, chính hắn liền áp chế hai tên huyết kỵ sĩ, đồng thời suýt nữa muốn trong đó một cái mệnh. Michael Nam Tước đầu phi thường đau nhức, nhưng biết mình phải nói cái gì, ta tin tưởng, những này không phải là dưới trướng của ta chiến sĩ làm. Bởi vì chúng ta căn bản, hắn bản năng theo thói quen muốn bật thốt lên, cao quý thánh huyết quý tộc căn bản sẽ không hấp lang nhân cái kia dơ bẩn huyết, nhưng là lời nói đến bên miệng, lập tức tỉnh giác mà nuốt xuống. Câu nói này một khi mở miệng, những kia táo bạo bọn lang nhân nhất định sẽ trực tiếp nhào lên, căn bản không sẽ quản song phương thực lực có bao nhiêu chênh lệch, bằng không trước đó cũng sẽ không hoa thời gian dài như vậy mới đem toàn bộ liên quân toàn bộ chấn áp xuống. Michael Nam tức lại căm hận căm ghét lang nhân, cũng không thể làm quá đáng quá mức chuyện. Không chỉ bởi vì bây giờ là cùng nhân tộc hội chiến thời kỳ, càng nhiều là vì tại cái phương hướng này trên, lang nhân cùng huyết tộc đồng dạng đều có một tên cấp chiến tướng cường giả tòa chấn. Hoàng bét là, lang nhân thực lực còn muốn hơi cường một ít. Nghĩ tới đây, Michael Nam tước chậm lại ngữ khí, nói, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng chúng ta trước phải đem thổ thành bảo lấy xuống. Điều tra? Có thể, nhưng thời gian đây, bọn lang nhân lại sẽ không dễ dàng bỏ qua. Michael Nam tước cố nén tức giận, nói, chiến tranh kết thúc lập tức bắt đầu, đồng thời trong vòng một tháng sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Bọn lang nhân nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Michael Nam tước sai người đem lang nhân thây khô khiêng xuống đi, lại mở ra quân dụng địa đồ, bắt đầu mưu tính lần sau tiến công. Đúng lúc này, lều trại bên ngoài đột nhiên một trận tiếng người huyên náo. Nam tước cau mày, phẫn nộ quát, đều tại ồn ào cái gì? Hắn tiếng giống giận này dùng tới nguyên lực, âm thanh truyền toàn bộ quân doanh. Thực lực hơi yếu chiến sĩ đều sẽ bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Nam tước đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp biểu diễn thực lực, hướng về lang nhân thị uy. Nhưng mà lều trại bên ngoài truyền tới một âm nhu âm thanh lạnh lẽo, Nam tước đại nhân, ngươi đây là tại hoan nghênh chúng ta sao? Nghe được cái này âm thanh, Michael bỗng nhiên dùng mình, thất thanh nói, sợ gì? Một cái cao gầy đàn ông trung niên đi vào lều trại, mỉm cười nói, thân ái Michael, khó được ngươi còn nhớ âm thanh của ta. Hắn sắc mặt tái nhợt. Giữ lại tỉ mỉ tu bổ ria mép, song đồng là đỏ tươi màu máu, hiển nhiên hắn tại lều trại bên ngoài đã không biết cùng ai động thủ một lần. Michael khuôn mặt tái nhợt có chút xanh lên, nhìn chòng chọc Sơ Di, hỏi, tử tước đại nhân, ta nhớ được ngươi chiến khu không ở nơi này chứ? Sơ Di nụ cười bất biến, nói, ta nghe nói ngươi nơi này tiến triển rất không thuận lợi, tổn thất không ít cao cấp chiến sĩ, cho nên tới xem một chút có hay không cái gì có thể giúp một tay địa phương. Ta mình có thể ứng phó. Không nhọc tử tức đại nhân bận tâm. Michael lập tức từ chối. Sơ Dĩ vỗ về của mình ria mép, nói, hà tất gấp như vậy từ chối hảo ý của ta đây. Kỳ thực ta lần này không phải là mình tới, chỉ là vì vương nữ đánh đội quân tiền tiêu mà thôi. Michael tim đập lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều, gấp rút hỏi, vương nữ? Vị nào vương nữ? Tại trong huyết tộc, vương nữ có đặc thù định nghĩa. Chỉ có thân vương định vì người thừa kế trực hệ huyết duệ, hoặc là thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch. Mới có thể được gọi là vương tử vương nữ. Sơ Dĩ cười không đáp, hắn nghiêng thai nghe một chút động tĩnh bên ngoài, đi tới lều trại cửa, đoan chính một cái dung nhan, xoa ngực không người, bày ra lẳng lặng chờ đợi cung nên tư thái. Michael mí mắt liên tục cú sốc, có thể làm cho Sơ Dĩ như thế cung thuận thượng vị giả, hắn có thể hoàn toàn không đắc tội được. Làm cho này bên trong cao nhất người chỉ huy, hắn dĩ nhiên không ra nên đón, sau một khắc liền sẽ không may. Michael không lo nổi nguyền rủa chạy vào làm lỡ hắn thời gian Sơ Dĩ. Lập tức lao ra lều trại, nhìn thấy một đội huyết tộc chính đi vào nơi đóng quân. Nay đội huyết tộc bất luận nam nữ đều tuấn mỹ dị thường, người mặc cao cổ viền đỏ sậm một bên áo choàng, màu đen đặc bảo phục chỗ cổ áo tất cả đều thêu một đóa màu máu hoa mạn đà la. Xa xa nhìn tới, Michael liền biết này đội huyết tộc thực lực cường đại dị thường, phổ biến đều là hiệp sĩ đẳng cấp, ngoại trừ sợ gì ở ngoài, còn có hai tên chiến tướng tùy tùng. Nhưng là kinh sợ Michael không phải là bọn hắn cá thể thực lực mạnh mẽ, mà là cái kia đóa hoa mạn đà la đánh dấu. Vậy đại biểu một cái gia tộc cực kỳ cổ xưa, một cái dị thường huy hoàng dòng họ, cùng với không thể thiếu thực lực cường đại cùng tại hắc ám thế giới sức ảnh hưởng. Đây là mòn rồ thị tộc đánh dấu, ngoại trừ đương nhiệm Phật. Mòn rồ thân vương bên ngoài, có người nói tại thị tộc bí mật trong điện còn đang ngủ say hai vị cổ lao thân vương. Nay đội huyết tộc tiến lên như chậm thực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mặt cờ trước mặt. Bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mặt cờ một mắt, thẳng đi vào trung quân lều trại. Trong đội ngũ một cô thiếu nữ vượt ra khỏi mọi người, trực tiếp tại nguyên bản thuộc về Michael châu ngồi xuống. Michael vọt vào lều trại, vừa hãi vừa sợ, lặng lẽ hướng về yên ổn ngồi vương thiếu nữ liếc mắt nhìn. Cho dù lấy huyết tộc tiêu chuẩn, nàng cũng là hoàn mỹ, chỉ là cái kia tóc đen mắt đen lại rất ít sẽ xuất hiện tại huyết tộc trên người. Nhìn thấy như thế bắt mắt đặc thù, cùng với cổ áo cái kia một đóa màu vàng nhạt hoa mạn đà la, Michael lập tức nhớ tới một người, vội vã tiến lên túi người hành lễ, nói, dạ đồng điện hạ. Ngài làm sao tới nơi này? Dạ đồng lạnh nhạt nói, nghe nói nơi này thế cuộc không tốt lắm, cho nên ta liền tới ngay nhìn nhìn. Michael ngạc nhiên, thủ thành bảo tiến triển sắc thực chậm một điểm, nhưng nhiều nhất lại tới một lần nữa tiến công như vậy đủ rồi. Chỉ là xảy ra một điểm nho nhỏ bất ngờ. Dạ đồng đống nhiên đưa tay hướng về trong doanh trướng vài tên lang nhân chỉ tay, nói, các ngươi đi ra ngoài. Bọn lang nhân nhất thời ngạc nhiên, lập tức chuyển thành phẫn nộ, gầm hét lên, dựa vào cái gì? Dạ đồng quay đầu nhìn chúng nó, trong hai con ngươi từng người chiếu ra một tên lang nhân, lập tức hai cái hình ảnh liền bắt đầu như là sóng nước và mèo. Trong doanh trướng cái kia hai cái lang nhân bỗng nhiên phát ra thật dài hét thảm, bên trong thân thể không ngừng truyền ra lít nha lít nhít xương vỡ âm thanh. Bọn hắn thân bất do kỷ do hình người biến thành lang hình, nhưng là thân thể lại rõ ràng vặn vẹo biến hình, tầng tầng ngã xuống đất, cũng lại không đứng dậy được. Dạ đồng lại từ từ nhìn phía còn lại hai tên lang nhân. Cái kia hai cái lang nhân hết sức kinh hãi. Trực tiếp chạy ra lều trại, liền thi thể đồng bạn đều không để ý tới. Dạ đồng đưa tay vung nhẹ, hai tên mỏn rồ vệ sĩ liền đem hai cô sát sói tung ra lều trại bên ngoài. Khi trong doanh trướng thậm chí ngoài trướng 50 bước không tiếp tục lang nhân tồn tại, dạ đồng sắc mặt mới tốt nhìn chút. Sở dĩ lúc này tiến lên một bước, đối Michael nói, điện hạ tới đây, có thể không phải là vì thổ thành bảo như thế cái không quan trọng gì địa phương nhỏ. Chúng ta đem lại ở chỗ này dừng lại một buổi tối, giúp ngươi đỡ nhân tộc này một vòng tiến công lại nói. Tiến công, đội quân nào? 55 sư bên kia vẫn còn đang đánh chứ? 58 sư cách nơi này còn xa cực kỳ. Michael có chút mở mịt hỏi. Trừ phi lần này hội chiến nhân tộc còn muốn đánh hộ chiến, bằng không sẽ không tính toán dùng thuyền bay vận binh chứ? Là thứ 60 sư. Michael nhất thời lâm liệt. Hắn cũng không biết vì sao 60 sư lại đột nhiên rời đi khu vực phòng thủ, hướng bên này vận động, thế nhưng điện hạ lời nói đều là không sai. Bằng không như vậy đại nhân vật làm sao tới ở cái này thâm sơn cùng cốc lãng phí thời gian. Quân Viễn Trinh tuy rằng sức chiến đấu vàng thao lẫn lộn, thế nhưng trần binh hai tộc đường biên giới trên đội ngũ sức chiến đấu đều không kém. Cho dù Michael không có bất kỳ hao tổn, quân Viễn Trinh một cái chỉnh biên sư cũng có thể đem hắn điểm này nhân thủ một cái nuốt xuống. Ở trên vùng hoang dã, vô số tầng vận tải binh xe tải vận 60 sư tướng sĩ, hướng về thổ thành bảo phương hướng chạy nhanh. Mà ở đội ngũ này phía trước, một chi do loại nhẹ xe Việt giã tạo thành đoàn xe đã xa xa đem đại bộ đội để tại phía sau. Loại nhẹ trên xe Việt giã đang ngồi tất cả đều là cấp 2 trở lên chiến sĩ, cơ hồ đem toàn bộ 60 quân sĩ quan cao cấp chiêu nạp sạch sẽ. Đoàn xe động cơ nổ vang, ánh đèn như tuyết, tại đã là hoàng hôn trầm trầm chạm vạng có vẻ cực kỳ hung hăng dữ tợn, phảng phất tại hướng về hắc ám thị uy. Trung ương một chiếc xe bên trong, kỳ kỳ chính ngáp một cái, rất là nhàm chán nhìn bên ngoài. Thời điểm này, đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại. Kỳ kỳ cau mày hỏi, làm sao đột nhiên dừng lại? Tiểu thư, chúng ta e sợ không thể đi lên trước nữa rồi, ngài tốt nhất tự mình đến nhìn nhìn. Đợt, toàn bộ 4 tháng đều tại đi công tác cùng tăng ca bên trong vượt qua, nhưng mà, các ngươi mỗi ngày vạn đỏ sáng tạo ra một cái kỳ tích, để có tôi 4 tháng phần giữ vững song càng. Cảm tạ mọi người. 5 tháng đổi mới kế hoạch, giữ gốc canh 1, kính xin mọi người mỗi ngày buổi trưa xem qua đổi mới sau, tiếp tục đem vé mời gửi cho ta. Chương 41, đánh giáp lá cà. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-02-00-53 số lượng tử, 3619. Kỳ kỳ nhảy xuống xe Việt dã, đi tới trước đoàn xe, dựa vào sáng như tuyết ánh đèn, nhìn thấy phía trước trên hoang dã có 9 cái bóng người, xếp ngang thành hàng, ngăn cản toàn bộ đoàn xe đường đi. Bọn hắn đều khoác huyết tộc truyền thống màu đen đặc áo choàng, dựng đứng lên cổ áo, trắng xanh tuấn mỹ gương mặt, đem bọn hắn tôn lên được uy nghiêm cùng mị lực đều có. Cổ áo trên từng đóa màu máu hoa mạn đà lạt thì đã như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào 60 sư hết thệ sĩ quan cao cấp con mắt, toàn bộ hoang nguyên đều tựa hồ đột nhiên trở nên nguy cơ từ phía. Dạ gió ô ô khe kêu từ hoang nguyên sẽ qua, ở giữa thiếu nữ tóc ngắn ở trong gió tung bay. Nàng có thượng vị huyết tộc hiếm thấy tóc đen mắt đen, nhưng xem chỗ đứng vị trí, nhưng là trong 9 người tối tôn giả. Mà nàng cổ áo trên, là một đóa màu vàng nhạt mạn đà la. Vẹn vẹn 9 tên huyết tộc, xếp ngang ở trên mặt đất. Khí thế nhưng có như dãy núi vắt ngang, khiến người ta nhìn mà nghẹt thở. Đối diện bọn họ là cả quân viễn trinh 60 sư tinh nhuệ, gần 400 tên chiến binh cấp chiến sĩ, cùng với 2 vị cấp chiến tướng cường giả. Thế nhưng bọn hắn cứ như vậy đứng ở phía trước, trái lại là 60 sư từ trên xuống dưới tướng sĩ có kinh hãi. Một cái khôi ngô lão giả đi tới Kỳ Kỳ bên người, thấp giọng nói, tiểu thư, đó là kim sắc mạn đà la. Có ý gì? Lão giả sắc mặt có chút phát khổ, giải thích. Kim sắc mạn đà la chỉ có mòn rổ thân vương trực hệ huyết duệ hoặc là thân phận cùng với tương đương địa vị cao người mới có thể đeo. Nói cách khác, trước tiên không nói chúng ta có thể hay không thắng trận này, cho dù hôm nay giết nàng, sau này cũng phải đối mặt một vị huyết tộc thân vương vô cùng vô tận trả thù. Kỳ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra mà gật gật đầu, hỏi, vậy thì thế nào? Lão giả hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp theo, hắn đương nhiên không thể nói rõ. Loại này cấp độ kẻ địch không nên là bọn hắn một cái nho nhỏ quân viễn trinh sư đến đối mặt. Hắn cẩn thận mà kiến nghị, tiểu thư, chúng ta nếu không thay cái thời gian trở lại. Kỳ Kỳ lúc này chính nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ, song phương tầm mắt dường như vô hình đao kiếm, ở trong hư không đã không biết giao phong bao nhiêu lần. Kỳ Kỳ cũng không quay đầu lại nói, làm sao, 60 sư muốn không đánh mà chạy. Cái này khôi ngô lão giả chính là 60 sư chuẩn tướng sư trưởng, hắn kỳ thực đã nhìn ra. Đối diện huyết tộc chỉ là đến chặn đường mà thôi, tựa hồ khai chiến ý nguyện cũng không mãnh liệt. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất đúng là lui binh, sau đó cấp tốc đem mòn rộ thị tộc thượng vị giả xuất hiện tin tức đăng báo, quân bộ tự nhiên sẽ tiếp nhận xử lý. Muốn đánh lời nói, trước tiên không nói thắng thua, vạn nhất ân gia người thừa kế người dự bị ở bên cạnh hắn xảy ra chuyện gì, vậy cũng so với chiến bại muốn hỏng việc gấp trăm lần. Bất quá Kỳ Kỳ tiểu thư xem ra liền sẽ không tiếp nhận lời giải thích này. Chuẩn tướng sư trưởng sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, thấp giọng nói, không phải không đánh mà chạy, chỉ là thay cái thời gian hay là càng tốt hơn. Chúng ta không có chuẩn bị. Hiện tại lui về cũng được, ngươi liền không cần lo lắng huyết tộc thân vương trả thù, chỉ cần lo lắng chúng ta ân gia trả thù là được rồi. Kỳ Kỳ nói nhẹ như mây gió, nhưng là lao nhân lại chỉ có cười khổ. Cùng hắc ám chủng tộc kết thù sâu hơn, chỉ cần ở trên chiến trường giải quyết là được rồi, nhưng mà đắc tội môn phiệt thế gia. Thường thường sẽ dùng cửa nát nhà tan kết cục. 60 sư tinh nhuệ quan quân phần lớn đều từ trên chiến xa xuống, tại sư trưởng phía sau xếp chiến trận, cùng đối diện mòn rổ thị tộc huyết tộc đối lập. Chỉ là mấy trăm người đứng chung một chỗ, dường như còn không bằng đối phương khí thế mạnh mẽ. Cho đến lúc này, một mực đứng lặng như pho tượng ý hệ huyết tộc mới có chút biến hóa. Ở giữa dạ đồng giơ tay lên một cái, đứng ở bên tay phải của nàng sờ gì liền bước lên trước, dùng âm nhu như nước gầm thanh nói, lui về, hôm nay tạm tha các ngươi một mạng. Tiếng nói của hắn không lớn, tuy nhiên lại lướt qua 100 mét khoảng cách, để đối diện mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Kỳ Kỳ một đôi mắt phượng hơi hơi khiêu khích, dị vãng nàng cái này biểu tình sẽ mang ra thập phần vẻ quyến rũ, lúc này lại ác liệt như tên trên dây cung. Nàng nhìn Dạ Đồng, nói, ta thích nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy căm ghét. Dạ Đồng hai hàng lông mày hơi hướng lên trên dơ dơ lên, không có tiêu cự song đồng bỗng nhiên trở nên rõ ràng, bên trong chiếu ra Kỳ Kỳ bóng người. Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy có một đôi bàn tay lớn vô hình giữ lại chính mình, sức mạnh khổng lồ dường như muốn nghiền nát nàng sở hữu xương. Kỳ Kỳ quanh người ầm ầm một tiếng, phun trào xanh thẳm trắng sữa đan dệt song quang, dường như thương khung lưu vân rơi thẳng đại địa, trên mặt bởi vì đột nhiên nghẹt thở bị ách ra ửng hồng thoáng buông lỏng. Dạ Đồng hoàn mỹ trên gương mặt thoáng hiện ra một cái lạnh lùng ý cười, mắt đen đu quang lưu chuyển trở nên càng thâm thúy hơn, cách nàng gần nhất sở dĩ cùng một gã khác huyết tộc, lộ ra kinh hoàng vẻ mặt sợ hãi, từng người lùi sang bên hai bước. Không nhịn được khom lưng đi xuống, nếu như không phải trường hợp không đúng, xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ muốn đi toàn bộ lễ. Mà lúc này Kỳ Kỳ bên người sóng quang phun trào được lộn xộn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ tán loạn. Kỳ Kỳ phía sau một cái đê mi thuận nhãn lao nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay tại trước người của nàng không trung hư chém. Phình một tiếng, lao nhân rơi trưởng nơi đột nhiên giấy lên mảng lớn liệt hỏa, trói buộc Kỳ Kỳ sức mạnh vô hình lúc này mới có thể phá giải. Lao nhân hướng về Dạ Đồng liếc mắt một cái. Ánh mắt trong phút chốc sắc bén như lao. Nhưng mà Dạ Đồng bình tĩnh như nước, chút nào cũng không có hắn theo dự đoán năng lực phá giải, tự thân bị phản phệ dấu hiệu. Lão nhân lập tức liền biến được trở nên nghiêm túc, lần nữa nhìn chằm chằm Dạ Đồng một mắt, liền lui trở về Kỳ Kỳ phía sau. Kỳ Kỳ kịch liệt ho khan một trận, duỗi tay chỉ vào Dạ Đồng, quát lên, cho ta hoành nữ nhân này mới pháo. Hậu phương mấy chiếc công thành chiến xe vung lên ngắn thô họng pháo, trong tiếng nổ, khổng lồ đạn pháo vẽ ra đường vòng cung, chuẩn xác mà đánh hướng trung ương Dạ Đồng. Dạ Đồng trái phải mấy vị huyết tộc đồng thời hừ một tiếng, đưa tay trên không trung hư nắm, những kia đạn pháo toàn bộ ngưng đứng ở giữa không trung, sau đó lăng không nổ tung. Dạ Đồng cuối cùng mở miệng, chỉ có một câu đơn giản, giết bọn hắn. Tám vị mòn rồ thị tộc huyết tộc lộ ra không giống vẻ mặt, có sầu lo, có mừng như điên, có khát máu, có điên cuồng. Bọn hắn đột nhiên chuyển động, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong phút chốc liền vượt qua 100 mét khoảng cách, nhào vào 60 sư hàng ngũ trong nháy mắt ánh sáng đỏ như máu ngút trời. 60 sư hai vị chiến tướng ngăn cản Sở Dị Tử Tước, Kỳ Kỳ sau lưng hai vị lão nhân đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên khí thế, chặn lại rồi một vị khác tuổi già tử tước. Dạ Đồng lúc này lại xoay người mà đi, trong chớp mắt biến mất ở mênh mông hoang dã bên trong. Kỳ Kỳ một phương có 4 vị chiến tướng, nàng chỉ đem đến 2 vị chiến tướng, thế nhưng Dạ Đồng lại không có chút nào lo lắng chiến cuộc. Thổ Thành Bảo bên trong giờ khắc này lại bắt đầu chiến đấu mới. Tình hình trận chiến cực kỳ khốc liệt, rất nhiều may mắn còn sống sót quân viễn trinh tướng sĩ đã là cung dương hết đà, nguyên lực khô cạn, thể lực cũng gần như đã tiêu hao hết, nhưng bọn họ vẫn cứ gào to xông lên, cùng hơn xa chính mình cường tráng hắc ám chiến sĩ đấm máu vật lộn. Thỉnh thoảng sẽ nghe được trầm muộn tiếng nổ mạnh, đó là quân viễn trinh các chiến sĩ làm nổ lựu đạn, cùng kẻ địch đồng quy vu tận âm thanh. Thiên Dạ vẫn như cũ như tựa là ưu linh tại phế tích bên trong đi xuyên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tên 5 cấp huyết tộc chiến sĩ. Tên kia huyết tộc nhìn thấy Thiên Dạ, cũng nhìn thấy trong tay hắn song sinh hoa, hai mắt lập tức trở nên huyết hồng, lớn tiếng quát lên, nguyên lai có can đảm khiêu khích ruột hầu tức giá hỏa chính là ngươi. Đúng thì sao? Thiên Dạ cười gằn. Song sinh hoa phát ra đặc biệt thanh tuyến, tại huyết tộc chiến sĩ trong lòng tỏa ra. Huyết tộc chiến sĩ vốn đã ra thương đã tập trung vào Thiên Dạ, nhưng là động tác của hắn từ xung năng đến khấu trừ, từ đầu đến cuối đều chậm một đường, cũng không còn cơ hội nổ súng. Thổ Thành Bảo bên ngoài, Michael Nam tức chính như con kiến trên chảo nóng, không ngừng tại trong doanh trướng đi tới đi lui. Hết thể huyết tộc chiến sĩ đều câm như hến, không dám phát ra một điểm âm thanh. Vừa mới chính là có một cái con ma đen đuổi treo chọc phải Nam Tước, trở thành hắn cho hạ giận đối tượng, bị tại chỗ hút khô toàn thân máu tươi. Thế nhưng hút máu về sau Nam Tước chẳng những không có thỏa mãn cùng bình tĩnh lại, trái lại càng thêm nóng nội rồi. Nam Tước một mực tại chờ đợi lấy ưng kích âm thanh. Khi tiếng súng vang lên lúc, liền mang ý nghĩa một vị cao cấp chiến sĩ đã biến thành thi thể. Thế nhưng hiện tại ưng kích vắng lặng lúc, mang cho hắn áp lực trái lại càng lớn. Cũng không ai biết lúc nào ưng kích lại đột nhiên nổ vang, nó nhắm chính xác là ai. Nam Tước mình không phải là rất e ngại ưng kích, chịu một cái không cần tính mạng của hắn, thế nhưng giả như ưng kích bắn ra chính là phá ma bí ngân đạn. Nghĩ đến đây, Michael sắc mặt liền không nhịn được trắng xanh mấy phần. Dạ Đồng điện hạ đã đi rồi, mang theo nàng vệ đội rời đi, đi vào chặn lại 60 sư. Tại trước khi đi, điện ra lệnh là để hắn mau chóng đánh hạ Thổ Thành Bảo. Sau đó chỉnh biên binh lực, phòng ngừa Đông Lăng vùng núi bên trong trà trộn đi vào nhân loại bộ đội đặc chủng từ cái phương hướng này đánh lén. Nhưng mà Thổ Thành Bảo bên trong chiến đấu đến bây giờ cũng còn không có dẹp loạn. Nam Tước thực sự không hiểu chuyện gì thế này, cứ như vậy điểm quân coi giữ, cứ như vậy điểm sức chiến đấu, làm sao có khả năng đánh tới hiện tại. Đám nhân loại kia, sinh mệnh lực quả thực ngoan cường được giống như lang nhân, mà bọn hắn cố chấp lại cùng nhện ma như thế đáng ghét. Cho đến bây giờ, lại không có bắt được một cái sống tù binh. Ở cái này nho nhỏ Thổ Thành Bảo phòng ngự tiết điểm, Nam Tước trên tay thực lực đã hao tổn dòng ra 2/3. Đây là hắn trước đây căn bản không dám tưởng tượng tổn thất. Có thể tưởng tượng được, cho dù bắt lại Thổ Thành Bảo, sau khi trở về chờ đợi hắn cũng tất nhiên là như lôi đình rít gào cùng trừng phạt. Hơn nữa còn có người kia. Nhất định là người kia nguyên nhân. Cái kia cuồng vọng nhân loại. Khát máu kích động để mắc cờ rất muốn tự mình vọt vào Thổ Thành Bảo đi, nhưng là không hiểu cảm giác nguy hiểm lại để cho hắn dừng lại. Michael mơ hồ cảm giác, phụ cận chính ẩn nút một cường giả, đang đợi cơ hội chặn giết hắn. Đây là hắn này một thị tộc năng lực thiên phú, dị vãng vô số lần đã cứu tính mạng của hắn. Cho nên Nam Tước đối trực giác của mình tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ coi như là hắn, cũng tuyệt không nguyện ý tại khoảng cách gần chúng vào một cái ứng kích. Đúng lúc này, lều trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Dạ Đồng âm thanh, người dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn cùng Nam Tước tên gọi không xứng đôi. Michael kinh hãi, vội nói, điện hạ. Ngài tại sao trở lại? Dạ Đồng nhanh chân đi tiến lều trại, tại Nam Tước tấm kia xa hoa ghế rửa cao ngồi xuống. Còn có mấy tên huyết tộc đi theo nàng đi vào lều trại, mỗi người trên người đều dũng động cường đại hắc ám nguyên lực. những này huyết tộc trong lồng ngực đeo dưới ánh trăng cổ bảo ký hiệu, tuy rằng không bằng Hoa Mạn Đà La như vậy đủ để uy hiếp toàn bộ Hắc Ám thế giới, nhưng cũng là nhất phương cự đầu. Đó là Dột Hầu Tức Văn Chương, ký hiệu chu vi còn có số tầng khác nhau tơ máu, đánh dấu lấy bọn họ là hầu tức trực hệ hậu duệ. Dạ Đông lẳng lặng nhìn Michael, trong hai con ngươi đã chiếu ra thân ảnh của hắn. Nam tước căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có run lẩy bẩy. Hồi lâu, Dạ Đông mới lạnh nhạt nói, hầu tước hậu duệ tìm tới ta, ta mới biết có cái nhân tộc thợ săn không chỉ giết hầu tước hậu duệ, đoạt hầu tước thành danh lúc sử dụng song sinh hoa, hơn nữa công nhiên sử dụng song sinh hoa chiến đấu. Ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì sao? Michael run rẩy càng thêm lợi hại rồi, một lát sau mới run giọng nói, rõ ràng. Người này tiểu tại thổ thành bảo chứ? Là. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Ta. Cũng là vừa mới biết. Dạ Đồng trong hai con ngươi, nam tước hình ảnh dần dần biến mất rồi, sát khí lạnh như băng cũng từ từ thu lại. Michael suýt chút nữa trực tiếp co quắp trên mặt đất, nếu như có thể, hắn cũng rất muốn như chu vi đã quỳ xuống đất không nổi huyết tộc các chiến sĩ như thế nằm rạp xuống. Nàng lạnh nhạt nói, xem ở ngươi khổ cực hiệu lực nhiều năm phân thượng, lần này coi như xong. Ta sẽ tự mình ra tay, đem cái kia cuồng vọng nhân loại nắm về, xem hắn có bản lãnh gì dám dùng Dột Song Sinh Hoa chiến đấu. Dạ Đồng đứng dậy rời đi lều lớn, Dột Hầu Tức Hậu Duệ cũng theo nàng mà đi. Bọn hắn dần dần gia tốc, trong nháy mắt liền vượt qua chiến trường kịch liệt, đi vào thổ thành bảo. Thiên Dạ Chính thanh trường kiếm từ một tên huyết tộc chiến sĩ trong thân thể rút ra. Hắn đột nhiên ngừng động tác, nhìn phía một cái hướng khác. Một loại trước nay chưa có khiếp đảm cảm giác, trong phút chốc bao phủ toàn thân hắn. Thiên Dạ bỏ xuống trường kiếm, rút ra Song Sinh Hoa, binh phạt quyết lấy điên cuồng tốc độ thôi thúc lên, thậm chí không lo nổi nội tạng bị quá mức mạnh mẽ nguyên lực làn sóng thổi qua, hiện ra sâu sắc nhợt nhạt tổn thương. Song Sinh Hoa trên hoa văn đạo đạo thắp sáng, cơ hồ là trong nháy mắt hai đóa yêu dị hoa liền ở trong hư không nở rộ ra. Thiên Dạ nòng súng chỉ về không có một bóng người phía trước, mình thì về phía sau chậm rãi thối lui. Thời điểm này, một cái phảng phất thiêu đốt hắc hỏa bóng người chậm rãi đi vào tâm đường. Chương 42, chạy trốn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-03-12-00-39 số lượng tử, 3737. Trong chớp mắt, Thiên Dạ trong ý thức như có vô số chớp giật lôi đỉnh, thế giới đột nhiên rút đi màu sắc, bóng tối vô tận cắn nuốt tất cả. Trong cái thế giới này, Thiên Dạ nhìn đến chỉ có cái kia thiêu đốt hắc hỏa thân ảnh mơ hồ, cùng với một đôi sâu không thấy đáy con ngươi. Thiên Dạ ở đằng kia song đồng tử trong, nhìn thấy chính mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, mỗi cái xương, mỗi khối huyết nhục, thậm chí mỗi đầu huyết mạch đều bị vô hình trường lực thao túng, muốn vặn mẹo, muốn phân liệt, muốn tan vỡ. Loại kia tới gần cảm giác của cái chết chưa từng như này chân thực. Hắn nghe không đến bất kỳ âm thanh, cũng không phát ra thanh âm nào, năm xưa sẽ sôi trào huyết khí giờ khắc này toàn bộ đứng im bất động, giống như vật chết. Liền ngay cả huyết khí vàng óng cũng chỉ làm ra yếu ớt dãy rủa. Thế nhưng nó căn bản liền chiếm giữ phù văn đều bơi không đi ra ngoài. Thiên Dạ lại không hề từ bỏ, hắn lấy 10 năm tu luyện binh phạt quyết truy rèn ra vô thượng ý chí, mệnh lệnh ngón tay đè xuống, nỗ lực kéo cò súng. Hắn có thể đủ cảm giác được, ngón tay của chính mình xác thực đang di động, chỉ là như thế chậm chậm, không biết bao lâu sau mới có thể làm cho Song Sinh Hoa nổ vang. Thời khắc này, Dạ Đồng đứng trước tại tâm đường. Mấy tên ruột thị tộc cấp cao huyết tộc chen chúc tại nàng bên cạnh, bọn hắn vốn là cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng là tại Dạ Đồng bên người lúc, lại đều cúi thấp đầu, biểu thị kính ý cùng thần phục. Tại bọn họ chạy tới con đường trên, di lưu lại hơn 10 bộ thi thể, có quân viễn trinh, cũng có hắc ám chủng tộc. Tất cả thi thể đều không nhìn ra vốn là hình dạng, như cùng ở tại cự nhân trong lòng bàn tay xoa năn quá. Bọn họ đều là bởi như vậy như thế nguyên nhân chặn lại rồi Dạ Đồng đường đi, sau đó khi hai tròng mắt của nàng nhìn sang lúc liền không hiểu chết đi. Loại này lực lượng thần bí mà lại mạnh mẽ, đã làm cho mỗi cái ruột gia tộc cấp cao huyết tộc triệt để thuyết phục. Tại vô thượng huyết thống trước mặt, cấp độ đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Dạ Đồng trong đôi mắt, chính trông rất sống động địa chiếu ra Thiên Dạ bóng người. Cứ việc ngọn lửa chiến tranh tại hắn trên mặt trên người thoa khắp khói thuốc súng cùng vết máu, hầu như đã là hoàn toàn thay đổi, cứ việc dáng người của hắn cùng lúc trước cũng không tận tương đồng. Nhưng là Dạ Đồng cặp kia có thể xuyên thấu hư vọng, nhìn thấu ảo giác con mắt, ngay lập tức sẽ nhận ra hắn. Là hắn. Mẫu ký ức cái này tiếp theo cái kia nhảy vào não hải, rõ ràng được phảng phất vừa mới phát sinh qua. Dạ Đồng đột nhiên phát hiện mình nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ, nàng lại ngồi ở mạn thù xa hoa giá rẻ gạch đất trên, đầu lưỡi nhấp nhô mới mẻ huyết dịch vị đạo. Huyết nô cũng không phải không còn hy vọng. Một hồi ta và ngươi đồng thời chiến đấu. Tân đảng. Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội lấy được sơ ủng. Tương lai chúng ta ở trên chiến trường cơ hội gặp mặt cũng sẽ thiếu một ít. Nàng cặp kia phảng phất sẽ đem toàn bộ thế giới đánh rơi thâm nguyên mắt đen trong, thiên dạ hình ảnh bỗng nhiên từng mảnh phá nát, sau đó tiêu tan. Thiên dạ đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, không chút nghĩ ngợi đem bóp cò đến cùng, cả người đồng thời bay lên trời, tựa như tia chớp bay ngược về đằng sau. Song sinh hoa đồng thời vang lên, nguyên bản đọng lại ở trong hư không yêu hoa rốt cuộc phấp phới tịnh đế thành đôi, độc hưu tiếng súng như nở hoa mở nhụy đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh đến hít thở không thông buổi tối. Khi thấy nòng súng quang mang chớp rượu trong nháy mắt, Dạ Đồng rốt cuộc nhớ tới Thiên Dạ nói qua mặt khác một câu nói, chúng ta có cơ hội ở trên chiến trường gặp nhau lời nói, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nàng chỉ là có một chút chần chờ, chỗ ngực bụng giáp bảo vệ đã bị nguyên lực nổ nát, tứ ngược nguyên lực lại sẽ rách huyết nhục của nàng, để hai đóa thật to huyết hoa trên không trung tỏa ra. Dạ Đồng như lá rụng giống như về phía sau bay lên, bất lực điệu theo gió phiêu lãng. Trong lòng nàng không biết tại sao là trống rỗng, thậm chí đều quên muốn điều động máu tươi lực lượng hộ thân. Thiên Dạ rơi xuống đất ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ bay về đằng sau Dạ Đồng, không trung hai đóa nở rộ huyết hoa cực kỳ chói mắt. Là nàng. Dạ Đồng bộ dáng cũng không có một chút nào thay đổi, cho dù lấy huyết tộc tối hà khắc thẩm mỹ, nàng cũng tiếp cận hoàn mỹ. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, càng không nghĩ đến chính mình bằng bản năng oanh ra hai thương lại có thể sẽ toàn bộ trúng mục tiêu. Lấy nàng vừa mới thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, hiển nhiên cho dù không phải chiến tướng cũng đã chạm tới chiến tướng biên giới, không nói tránh đi song sinh hoa oanh kích, dù cho cứng rắn chống đỡ cũng sẽ không có việc. Nhưng là nàng tại sao không có né tránh, thì tại sao không có chống lại? Điện hạ, rốt thị tộc huyết tộc nhất thời một trận hoảng loạn, đại đa số nhằm phía Dạ Đồng, còn lại thì đã hướng về Thiên Dạ đập tới. Thiên Dạ bản năng xoay người, chạy trốn. Một thương này dùng hết hắn toàn bộ sức mạnh, Thiên Dạ nguyên lực đã tiếp cận khô cạn, đối mặt những kia chí ít đều là kỵ sĩ cấp bậc thượng vị huyết tộc, hoàn toàn là chắc chắn phải chết, thậm chí khả năng càng hỏng bét, Thiên Dạ tuyệt sẽ không cho phép chính mình sống sót rơi vào hắc ám chủng tộc trong tay. Sau lưng huyết tộc hành động như tật phong, tốc độ không chút nào tại Thiên Dạ bên dưới. Hắn căn bản không dám chuyển biến, chỉ có thể thẳng tắp hết tốc lực lao nhanh, trong nháy mắt tiểu lao ra thổ thành bảo, trên chết hướng về vùng núi chạy đi. Tại Thiên Dạ phía sau, hơn 10 tên thượng vị huyết tộc kéo thành một đường, theo sát không nghỉ. Khoảng cách song phương đang tại cực yếu ớt trên lệch từ từ rút ngắn, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, Thiên Dạ căn bản chạy không tới vùng núi liền sẽ bị đuổi kịp. Thiên Dạ không dám quay đầu lại, càng khỏi nói phản kích, chỉ có đem hết toàn lực hết tốc lực chạy vội, những này huyết tộc không giống với hắn di vãng gặp phải kẻ địch. Đặc biệt tinh nhuệ, cho dù chính hắn cũng có huyết tộc thể chất bổ trợ, nhưng đẳng cấp sai biệt đặc biệt rõ ràng. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên một cái chậm rãi run nhẹ lên, phảng phất toàn bộ vùng núi là một cái hồi phục sinh mệnh, ngủ say đã lâu trái tim bắt đầu nhịp đập. Phía bên phải đá lởm chởm trên ngọn núi đột nhiên đi ra một đầu cự lang, nó có trắng như xương tuyết bộ lông, giữa cổ một vòng kim tông nhưng là đặc biệt bắt mắt. Cự lang ngồi trên cao đỉnh núi, ngửa đầu hướng lên vòm trời phát ra xuyên thẳng vân tiêu thét dài. Màn đêm buông xuống như mảnh vải, lại là song tử tinh gần xung quanh ngày, tái nhật to lớn trăng tròn chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Theo thanh này vô thượng uy nghiêm rít gào, trăng tròn dĩ nhiên cũng theo đại địa nhịp tim hơi chấn động lên, khinh bạc nguyệt quang đông dưng cô động sâu dày, như giải lụa buông xuống tại cự lang trên người. Nhưng mà nó một thân tuyết trắng da lông so với nguyệt quang càng sáng sủa, quanh thân đều tại hơi phát sáng, trên cổ kim tông chói mắt như ánh nắng. Đuổi tại Thiên Dạ sau lưng thượng vị huyết tộc mỗi người thay đổi sắc mặt, đột nhiên dừng bước. Sau đó kết thành dãy đặc chiến đấu đội hình, nhìn chòng chọc đỉnh núi cự lang. Con sói lớn kia hú dài song xuôi, thật giống lúc này mới chú ý tới dưới chân núi đám người xâm nhập, run lên cổ, ánh mặt trời y hệt ánh vàng trong nháy mắt bắn ra bốn phía, như tuyết ánh trăng dĩ nhiên nháy mắt giảm đạm mấy phần. Nó hai mắt màu xanh xám đã tập trung vào bên dưới ngọn núi huyết tộc. Những này ruột thị tộc thượng vị huyết tộc xưa nay kiêu ngạo, nhưng là bây giờ lại như cùng bị thiên địch tập trung, thậm chí ngay cả trốn chạy động tác cũng không dám có. Bọn hắn bày ra dạy đặc trận hình cũng không phải chuẩn bị giết chóc, mà là vì phòng ngự, thậm chí lúc này chỉ là tại khổ sở chống lại cự lang phóng tới uy thế. Cặp kia mắt màu xanh xám nhìn kỹ trầm trọng vô cùng, thật giống cả tòa núi đều tại biểu đạt bị quấy rầy bất mãn. Cự lang nhìn chăm chú bọn hắn một hồi, tựa hồ rốt cuộc mất đi hứng thú, xoay người mà đi. Ánh trăng như thác nước, như cùng ở tại cự lang trước người lát thành vô hình cầu thang, khiến nó từng bậc mà lên, liền như vậy đạp lên hư không đi xa, biến mất không dấu vết. Thẳng đến cự lang biến mất rất lâu, ruột thị tộc thượng vị huyết tộc nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, mỗi người khí tức đột nhiên hạ thấp một đoạn, uể oải cực điểm, dường như vừa mới tiến hành rồi một hồi đại chiến tựa như. Bọn hắn thấy lại hướng về phương xa, nhân loại kia đã sớm biến mất ở quần sơn trong, không biết tung tích. Cầm đầu nam tức sắc mặt cực kỳ khó coi, hồi lâu sau mới nói âm thanh trở về đi. Hơn 10 tên thượng vị huyết tộc đi theo phía sau hắn, đông nhiên đi xa. Tại mắc cờ trong doanh trướng, Dạ Đồng ngồi ở ghế dựa cao, ánh mắt nhìn chằm chằm trướng đỉnh một chỗ liều khe hở, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng thay đổi một bộ quần áo, sắc mặt có chút trắng xanh, ngoài ra, đã không nhìn ra bị thương dấu hiệu. Michael đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, hắn là đi vào báo cáo, nhưng nhìn thấy Dạ Đồng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ răng rớp, lại không dám tùy tiện quấy rầy. Lúc này, Dột thị tộc thượng vị huyết tộc nhóm dồn dập đi vào, tên kia thủ lĩnh nam tức xoa ngực không người, hướng về Dạ Đồng làm một lễ thật sâu, nói, điện hạ, chúng ta vô năng, không thể đuổi tới nhân loại kia. Dạ Đồng trong mắt có một tia chấn động, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Trên đường xuất hiện một chút sự cố. Nam tước đem trên đường đi gặp cự lang tình huống nói một lần. Dạ Đồng khẽ to mày, nhẹ giọng tự nói, đúng thế, William. Hắn xuất hiện ở đây, muốn làm gì? Sau đó, nàng dương mắt nhìn về phía Michael, thủ thành bảo bên kia thế nào rồi? Còn có nhân tộc còn sống sao? Bên trong nhiều nhất còn ẩn giấu đi mười mấy con tiểu bò sát, bất quá đem bọn họ toàn bộ tìm ra đến cần một chút thời gian. Michael chính là đến báo cáo chuyện này, thủ thành bảo chiến đấu gần như kết thúc, thế nhưng muốn không còn một ngống địa thanh lý đi tất cả nhân loại, cần phải tìm tòi đội đi vào đem phế tích trở mình một lần. Không cần hoa thời gian như vậy. Trình biên đội ngũ, vây quanh, chỉ cần không cho bọn hắn chạy đi. Dạ Đồng nói, để cho chúng ta chờ nhân tộc viện quân đi. Michael Nam tức vội vã xưng là, hắn cũng cảm thấy biện pháp này không sai, thả mấy cái người sống loại làm mồi so với một mảnh hoàn toàn phế tích hiệu quả càng tốt hơn. Từ vị trí địa lý tới nói, nếu như không thể đem phụ cận 100 km chiến tuyến toàn bộ đánh xuống, chiếm lĩnh cái này phòng ngự tiết điểm liền không có chút ý nghĩa nào, nhân loại sớm muộn biết đánh trở về. Thiên Dạ một đường lao nhanh, không biết chạy bao lâu, trong cơ thể nguyên lực đột nhiên gián đoạn, thế là một đầu cắm ở trên đất, chỉ có thể miệng lớn thở dốc. Đợi một hồi, cũng không thấy đã có huyết tộc xuất hiện, Thiên Dạ lúc này mới xác định đã thoát khỏi truy kích. Nhưng là những kia huyết tộc tại sao không co theo tới, lại làm cho hắn không nghĩ ra. Hắn chỉ nhớ rõ phía bên phải đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một đầu cự lang, sau đó những kia thượng vị huyết tộc liền dồn dập dừng bước. Thiên Dạ bản năng nắm lấy cơ hội, toàn lực chạy trốn, hắn cũng không lo nổi phía trước là không có khác so với thượng vị huyết tộc đáng sợ hơn uy hiếp. May mắn là, đầu kia kỳ quái cự lang thật giống đúng là hướng về phía huyết tộc đi, cũng không hề chặn lại hắn. Lại một lát sau, Thiên Dạ thật vất vả khôi phục một điểm thể lực, lúc này mới khó khăn ngồi dậy. Hắn nhìn xem thời gian, buông tha cho về thổ thành bảo ý nghĩ. Nhiều như vậy thượng vị huyết tộc đột nhiên xuất hiện, thổ thành bảo chiến sĩ tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại chiến đấu e sợ từ lâu kết thúc, Thiên Dạ nếu như trở về lời nói chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Lúc này trong rừng chui ra một đầu lợn rừng, nó nhìn thấy Thiên Dạ, con mắt lập tức đỏ lên, mạnh mẽ vọt tới. Thiên Dạ lại suy yếu, cũng sẽ không đối phó không được một đầu phổ thông lợn rừng, mấy lần liền đem con này hơn 100 kg lợn rừng thả trở mình, cắt động mạch. Từng ngụm uống nóng bỏng máu tươi. Máu tươi và bụng, khơi dậy yếu ớt sôi máu trạng thái. Dã thú huyết bên trong không có bao nhiêu nguyên lực, bởi vậy tốc độ khôi phục cũng sẽ không giống như hút lang nhân cùng huyết tộc cường giả máu tươi như thế mãnh liệt, bất quá so với nhân loại tự thân tốc độ khôi phục vẫn là mau hơn. Thiên Dạ kiểm kê một cái trên người trang bị, phát hiện ngoại trừ song sinh hoa cùng một cái huyết tộc trường kiếm bên ngoài, những vật khác đều bỏ vào thổ thành bảo rồi. Hắn tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, lặng lặng chờ thể lực hồi phục. Bất quá vừa nhắm mắt, Thiên Dạ trước mắt liền sẽ hiện lên từng cái 131 liên chiến hữu, lại nhìn bọn họ tại trong chiến hỏa từng cái ngã xuống. Bọn hắn tuy rằng tiêu căng khó thuần, nhưng chỉ cần lên chiến trường, đều là chân chính thiết huyết chiến sĩ, đều là dám lấy thân thể máu thịt nhảy vào trận địa địch, dùng lựu đạn cùng kẻ địch đồng quy vu tận hán tử. Thế nhưng đây cũng không phải là một hồi rất rõ ràng chiến đấu, tuy rằng từ thổ thành bảo hậu kỳ xuất hiện hắc ám chủng tộc thực lực đến xem. Bọn hắn ma xui quỷ khiến địa giúp chiến khu chống vững một vòng có thể sẽ xuyên thủng đường biên giới công kích, hy sinh không thể nói hoàn toàn không có giá trị. Nhưng mà, nếu như không có Thiên Dạ tác chiến ở vùng núi cùng siêu bắn tỉa khoảng cách xa năng lực, 131 liên khả năng tại vùng núi bên trong liền sẽ toàn quân bị diệt. Chính là thất bại, cũng thất bại được không hiểu ra sao. Hắc ám chủng tộc như thế quy mô quân lực điều động, trong đó còn bao gồm đại lượng bia đỡ đạn, tuyệt đối không thể không có manh mối. Cũng sẽ không tại sư một cấp tình báo lên không hề có một chút biểu hiện. Chết trận cũng không sợ, người nào đế quốc chiến sĩ không có làm tốt lên chiến trường liền vĩnh viễn cũng không về được chuẩn bị. Nhưng mà, Thiên Dạ cũng tuyệt không có thể tiếp thu các chiến hữu tiểu chết này. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng nhiều địa sẽ nghĩ tới tại Hồng Hạt một lần cuối cùng nhiệm vụ cái kia giấy mệnh lệnh. Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, cảm nhận được trong cơ thể bắt đầu từ từ sinh động tinh lực cùng nguyên lực, chậm rãi đứng lên. Hắn cũng không biết. Có một đôi con mắt màu xanh xám một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra vùng núi. dùng hết ruột song sinh hoa đả thương nhà mòn rổ vương nữ, đây thực sự là rất có ý tứ rồi. Ta thân ái bằng hữu, ngươi ngàn vạn muốn sống được lâu một chút, này sẽ để sinh hoạt trở nên càng thêm có thú. Chương 43, tiêu hủy chứng cứ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-04-12-00-02 số lượng tử, 3335. Hai ngày sau, thiên dạ xuất hiện tại 131 liên trụ sở. Cửa lớn dĩ nhiên không có vệ binh, thiên dạ nhíu nhíu mày, sau đó hắn liền thấy trên giáo trường một đám qua lại bận rộn quân viễn chinh chiến sĩ. Thiên trưởng quan. Chạy chậm tới là lưu thủ nơi đóng quân thiếu úy trung đội trưởng, nhìn ra được hắn đang kinh ngạc cùng mừng rỡ sau khi, càng nhiều chính là bất ngờ. Bọn họ là ai? Thiên dạ hướng về hắn gật gật đầu, không chờ thiếu úy hỏi cái gì, trước tiên chỉ những quân viễn chinh kia. Quân viễn chinh đệ tam quân bộ hiến binh đội người, nói là hội chiến kết thúc, đến hoạch định chúng ta chiến tích. Thiếu úy thần sắc phức tạp thậm chí có chút khó coi, hiển nhiên muốn nói không chỉ chừng này. Quân viễn chinh đệ tam quân khu vực phòng thủ liền bao gồm Tây Sương Thành, kỳ kỳ mang tới quân đoàn 17 hiệp phòng doanh chính treo ở đệ tam quân 58 sư danh nghĩa. Hội chiến kết thúc. Hoạch định chiến tích. Thiên dạ trong lòng vô số ý nghĩ truyền qua, cũng không đi vào trong, liền đứng tại chỗ, trực tiếp hỏi, từ đầu nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tự thiên dạ cùng bao chính thành dẫn đội sau khi rời đi, trụ sở một mực thập phần bình tĩnh. Liên đội hành động báo cáo giao lên đi sau, kỳ kỳ tiểu thư bên kia cũng không có cái gì chỉ lệnh mới xuống. Thiếu úy là ở bọn hắn đi rồi ngày thứ năm, cảm giác được tình huống có điểm không đúng. Bởi vì toàn bộ trọng anh chấn tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, bên cạnh mặt khác mấy nhánh phiên hiệu cơ động liên đội dồn dập lên doanh xuất phát, liền lưu thủ binh lực đều không lưu lại, đây rõ ràng là tập đoàn quân tổng động viên dấu hiệu. Hắn lúc này đưa một phần báo cáo đi tới, nhận được chỉ lệnh cũng là để cho hắn duy trì hiện trạng, nguyên chỗ chờ lệnh. Như vậy lại qua vài ngày nữa, thiếu úy cuối cùng từ trọng anh trấn quân coi giữ nơi đó đánh nghe phía bên ngoài tình hình trận chiến, lập tức liền ngồi không yên. 55 sư cùng 58 sư hội chiến địa điểm dĩ nhiên là Đông Lăng vùng núi. Đó không phải là 131 liên đi làm nhiệm vụ khu vực. Hắn lập tức phái người đi suốt đêm đi ân ra biệt viện, kết quả báo tin lính liên lạc còn chưa có trở lại, đệ tam quân quân bộ hiến binh đội tới trước. Nói tới chỗ này, thiếu úy lộ ra lại là bất ước lại là buồn bực biểu hiện, nói là hội chiến đại thắng, 131 liên làm tiền phong doanh chiến tích có thể nhớ tiến đầu công cái kia đẳng cấp đi vào bên trong, nhưng này không phải đại thắng, đám người kia quả thực là tại coi chúng ta là giặc mà thẩm vấn. Thiên dạ lẳng lặng mà nghe hắn nói, khi thiếu úy nói đến đại thắng cùng tiền phong doanh hai cái từ lúc, thiên dạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rũ mắt xuống con mắt che giấu đi chợt lóe lên sắc cơ. Thiếu úy biết rõ đại khái cũng chỉ có những thứ này. Hiến binh đội lại đây sau. 131 liên lưu thủ các chiến sĩ liền bị người nhìn chằm chằm địa xem lao, liền trụ sở cửa lớn đều không ra được, ân gia biệt viện bên kia cũng không có động tĩnh chút nào. Bất quá thiếu úy có tốt họ, hắn là một cái hạ phẩm thế gia bằng chi, bởi vậy đi theo hắn người không chỉ tương đương khách khí, còn trong âm thầm tiết lộ hội chiến đại thắng tin tức, khuyên hắn tạm thời nhẫn lại. Thiên dạ nghe ý tứ không đúng, nếu hiến binh đội là tới hoạch định chiến tích, tại sao phải nhẫn lại? Hắn dương mắt nhìn lại. Quả nhiên thao trường bên cạnh có một tên quân viễn trinh sĩ quan cấp úy cùng vài tên sĩ quan chính ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm bên này. Thiếu úy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, căm giận nói, đám gia hỏa này không biết ăn sai thuốc gì, quả thực là điên rồi. Chọn một cái trung đội cứ như vậy xông tới, đem người của chúng ta từng cái tách ra, vặn hỏi một ngày một đêm. Hiển nhiên, cái này vặn hỏi quá trình khiến người ta rất không vui vẻ. Thiên dạ lần này biết. Thiếu úy trên cằm khối này chưa hề hoàn toàn biến mất máu ứ động là từ đâu tới rồi, trong lòng không khỏi nở nụ cười gằn, đối phương mới không có điên, lưu thủ thiếu úy là bổ dương thẩm ra người, bọn hắn không dám đem hắn vào chỗ chết đắc tội. Chúng ta huynh đệ còn tại bên trong bị vặn hỏi. Là, có mấy cái đã bị đóng nhanh 24 giờ rồi. Thiên dạ gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Hắn chạy đi hướng về doanh trại bên kia nhanh chân đi đến. Thao trường bên cạnh kia mấy cái quân viễn trinh quan quân nhìn nhau, dĩ nhiên không theo tới. Doanh trại trước tụ tập một đám quân viễn trinh, đang tại nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười ha ha. Phía trước mấy gian cửa doanh trại đều bị từ bên ngoài buộc lại, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, mỗi cái trong phòng đều có một tên 131 liên chiến sĩ, trên cổ tay mang nguyên lực gông xiềng, có một cái lại bị quấn vào trên ghế, xương mặt xương mũi. Thiên dạ đi thẳng đến bọn này quân viễn trinh trước mặt, từng chữ từng câu nói. Ta là 131 liên đại đội trưởng, đem ta người tất cả đều thả, hiện tại. Lập tức, một cái núi thịt tựa như thiếu úy tách mọi người đi ra, mắt nhìn xuống thiên dạ, cười lạnh nói, trưởng quan, chúng ta đang thi hành công vụ, không phải là ngươi nói thả có thể thả. Thiên dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, ta đối tạp binh không có hứng thú. Gọi trưởng quan các ngươi đi ra. Một tiếng quạc kẹt, bên cạnh doanh trại cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một tên quân viễn trinh thiếu tá. Thiếu tá áo trên nút áo đều không cài hết, hắn dựa lên khung cửa, đốt một điếu thuốc, sâu hít sâu một cái, mới đối thiên giả nói, ta chính là trưởng quan của bọn hắn, gọi ta ra ngoài làm gì. Lao tử đây là tại chấp hành công vụ. Đừng nói ngươi chỉ là bọn hắn đại đội trưởng, đoàn trưởng đều không dễ dùng. Ngươi biết Lao tử họ gì sao? Thành thật nói cho ngươi biết, Lao tử. Hắn nói còn chưa dứt lời, thiên dạ đã một cước đá vào trên bụng của hắn, lanh đạm nói nhảm thật nhiều. Thiếu tá bay về đằng sau, càng đụng thùng hai tầng vách tường, từ doanh trại một bên khác bay ra ngoài. Quân viện trinh tất cả xôn xao, bọn hắn nhưng là quân bộ hiến binh đội người, tại đệ tam quân khu trực thuộc bên trong, hiến binh đội xưa nay đều là khi dễ người, nơi nào ăn qua loại này thiệt thòi. Đen mập thiếu tá lúc này một tiếng giống to, vọt lên, một cái tát đổ ập xuống địa liền quạt tới. Đây là thói quen của hắn động tác, giống như hùng trưởng y hệt bàn tay lớn trực tiếp đánh ở đối thủ trên mặt, đó mới gọi một cái đã nghiền. Nhưng là hắn thấy hoa mắt, song sinh hoa hoa lệ hoa văn ở trước mắt tránh qua, lập tức trên mặt tiểu như cùng bị voi lớn đá một cước, trước mắt kim tinh mùa tung, trong miệng càng là phún ra 7-8 viên hầm răng. Thiên dạ đem song sinh hoa cái chuôi thương coi như vũ khí, cơ hồ đem hắc thiếu tá mặt béo đập nát. Nếu là ruột hầu tức biết hắn năm đó súng yêu cư nhiên bị dùng làm thô tục như vậy công dụng, đối phó như thế một cái không đủ tư cách nhân vật, không biết có thể hay không tức giận đến trực tiếp giết tới nhân tộc trong thành thị đến. Thiên dạ lại là một cước đá ra, lần này dùng hết khí lực, hắc thiếu tá nặng đến 200kg thân thể cao cao bay lên không trung, lướt qua doanh trại, dầm một tiếng ném tới một bên khác. Tuy rằng không nhìn thấy hắn thảm trạng, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh, liền biết lần này rơi có bao nhiêu tàn nhẫn. Thiên dạ không để ý đến còn sót lại quân viễn trinh, thẳng xuyên qua trên tường phá động, đi tới thiếu tá bên người. Thiếu tá còn tại trên đất dây rủa, nhưng là làm sao đều không đứng dậy được. Hắn tốt xấu cũng là cấp 4, lại bị thiên dạ một cước đá nát tất cả phòng ngự, liền sức tái chiến đều không có. Ngươi dám đánh ta? Hảo hảo, ta lập tức liền để ngươi biết đánh kết cục của ta. Lao tử! Thiếu tá kêu gào đột nhiên dừng lại, bởi vì song sinh hoa bên trong chi kia súng lục nòng súng đã chỉ hướng hắn đụng quần. Cây thương này vừa nhìn liền là mặt hàng cao cấp, nhưng mặc kệ nó là cấp ấy, coi như là không đủ tư cách lê minh chi quang, thậm chí là hỏa dược súng ngắn, thiếu tá đung quần cũng không đánh được một cái. Phịch một tiếng, thanh thúy thanh tuyến tại quân doanh bầu trời vang vọng. Sát theo đó thiếu tá tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền áp đảo thanh âm khác. Quỷ gào gì, ngươi chứng còn tại. Thiếu tá lại gọi vài thanh âm, mới ngừng lại. Hắn cảm giác được giữa hai chân từng trận mát mẻ, mặc dù có chút như thiêu như lốt đau. Cũng không phải ý tưởng bên trong loại đau khổ này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa hai chân trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to, quần lính đung quần từ lâu biến mất. Về phần hắn rơi khố những món kia, khó tránh khỏi sẽ có chút cháy đen thương da thịt, bất quá khoảng cách gà bay trứng vỡ còn kém rất xa. Thiên dạ nói một cách lạnh lùng, quân đoàn 17 chuyện, còn chưa tới phiên các ngươi đến lẫn vào. Hiện tại, mang theo người của ngươi, lập tức cút cho ta. Về sau lại để cho ta thấy ngươi, nhưng là không còn khách khí như vậy rồi. Thiếu tá nhìn giữa hai chân trên mặt đất hô sâu, nhìn lại một chút thiên dạ trong tay đoàn thương, một câu nói cũng không dám nhiều lời, veo một tiếng bò lên, liền quân đều không đổi, lẻn đến trên giáo trường, hô to gọi nhỏ địa tập hợp của mình trung đội. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, lôi kéo đội ngũ thoát đi quân doanh. Thiếu úy cùng vài tên hành động tự do sĩ quan vội vàng đem từng cái bị giam lên chiến sĩ thả ra, thiên dạ thì tại trong doanh địa đi rồi một vòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vũ khí phòng cùng kho đạn tuy rằng cũng bị mở ra, nhưng không thiếu đồ vật gì, chỉ có phòng cơ mật khắp nơi bừa bộn. Lưu trữ hồ sơ ngăn tủ toàn bộ mở ra, mặt đất tất cả đều là trang giấy, nhưng mà không cần kiểm kê, thiên dạ liền biết phần lớn văn kiện đã không ở nơi này rồi, tấm kia giả dối quân tình đồ đương nhiên cũng sẽ không tại. Thiếu uy đã dàn xếp tốt chuyện bên ngoài, tìm tới phòng cơ mật đến, nhìn thấy thiên dạ đứng ở ngổn ngang trong phòng không núp đích, nói, hiến binh đội tới thời điểm, có mấy người tiến vào phòng cơ mật, buổi tối hôm đó liền mang theo phần lớn hồ sơ đi rồi. Hắn dừng một chút, không nhịn được hỏi, thủ lĩnh, phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Nguyên lai trước đó liền cho thiếu úy đi quá phương tiện cái kia quân viễn trinh sĩ quan cấp úy, lúc gần đi lại bán tốt cho hắn. Thiếu úy thế mới biết so sánh hoàn chỉnh trên báo, 131 liên hiệp phòng cứ điểm, tình hình trận chiến khốc liệt, mất mà lại được, tuy rằng quân công không nhỏ, nhưng toàn bộ xây dựng chế độ bị đánh tan, chỉ sống sót 3 năm người. Sở dĩ hiến binh đội dám lớn lối như vậy. Trong đó một cái nguyên nhân chính là 131 liên nhất định phải rút lui xây dựng chế độ rồi. Thiên dạ cũng tại nhìn thấy phòng cơ mật sau, biết những này chỉ là ở bề ngoài nguyên nhân. con kia hậu trường hắc thủ hiển nhiên là thông qua đệ tam quân quân bộ đến hủy diệt chứng cứ, tấm kia giả quân tình đồ, 131 liên trước sau hai lần tác chiến phương án báo cáo lưu trữ phó bản, đại khái ở trên đường liền bị tiêu hủy. Bất quá Thiên Dạ nhìn một chút một mặt mờ mịt thiếu úy, không chuẩn bị nói cho hắn càng nhiều, chuyện này càng ngày càng phức tạp, lưu thủ các chiến sĩ kỳ thực cái gì cũng không biết, đem bọn họ cuốn vào không có bất kỳ ý nghĩa. Thế nhưng thiếu úy mang tới tin tức mới nhất để Thiên Dạ không nhịn được làm cái hít sâu, bình phục đột nhiên tăng nhanh nhịp tim, 131 liên còn sống 3 năm người. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta viết một phần báo cáo, ngươi phái người đưa đi cho Kỳ Kỳ tiểu thư. Ấn ra trong biệt viện, Thính Phong các bên trong, tràn đầy căng thẳng bầu không khí ngột ngạt, mỗi cái ra vào quan quân đều được sắc vội vã. Quý Nguyên gia thả tay xuống trên văn kiện, hơi đóng hai mắt, đưa tay ấn lại cái chán thư giãn mệt mỏi. Trước mặt hắn bàn hội nghị nghiễm nhiên biến thành một tấm to lớn bàn làm việc, chất đầy đủ loại đủ kiểu công văn cùng hồ sơ. Hội chiến tuy nhiên đã kết thúc, khắc phục hậu quả nhưng là một hạng cực kỳ rườm rà nặng nề công tác. Một tên thiếu tá đẩy cửa đi vào, lại đưa tới một phần báo cáo. Quý Nguyên gia gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện thiếu tá muốn nói lại thôi sắc mặt quái lạ, túi đầu xuống nhìn thấy văn kiện bìa ngoài trên ký tên dĩ nhiên là 131 liên, không khỏi cũng ngớ ngẩn. Thiếu tá nói, thiên thượng úy trở về trọng anh trấn chú địa, phải hay không lập tức phái thuyền bay đi đón hắn lại đây. Báo cáo không dài, Quý Nguyên gia rất nhanh liền thấy tờ cuối cùng, không, ta tự mình đi một chuyến. Sau đó nói, gọi Phong Hổ chuẩn bị hai tổ người, cùng đi với ta. Là, thiếu tá đi ra cửa, mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đã một mảnh ấm ướt. Phong Hổ là Kỳ Kỳ tiểu thư tư mộ quân đoàn danh tự, hiện tại Ân gia biệt viện các nơi phòng ngự, thậm chí mấy cái nhân vật trọng yếu ra ngoài vệ đội tất cả đều là dùng bọn hắn. Đợt, chúc mừng Phong Vân nhạt nhòa có tin mừng lân tử. Chương 44, Giao Phong. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-05-12-00-02 số lượng tử, 3148. 131 liên trụ sở có vẻ đặc biệt trống trải, có thể chứa đựng 200 tên chiến sĩ doanh trại hiện tại chỉ còn dư lại mười mấy người, làm chết trận đồng bào không khí đau thương nặng chỉnh trịch địa đặt ở mỗi cái chiến sĩ trong lòng. Thiên Dạ không có phủ nhận thiếu úy từ quân viễn trinh nơi đó nghe được 131 liên tình hình trận chiến, cũng ngầm cho phép hắn dùng thuyết pháp này đi động viên chiến sĩ. Bọn hắn cùng Thiên Dạ không giống, bất luận 131 liên hay không còn tồn tại, những này chiến sĩ sau này hay là muốn trở về quân đoàn 17 bên trong đi. Đúng sai thị phi, không phải là bọn hắn hẳn là quan tâm. Làm ra quyết định này lúc, Thiên Dạ đột nhiên có loại giống như đã từng trải qua cảm giác, sau đó liền nhớ lại, trước đây thật lâu tại Hồng Hạt một lần càn quét phản quân nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngay lúc đó đội trưởng chính là rơi xuống như thế cái kết luận. Thế nhưng không biết tại sao, lần này Thiên Dạ có chút không còn dám đi đụng vào Hồng Hạt chuyện cũ, nghĩ đến đây, hắn liền vội vã chuyển đổi suy nghĩ, quyết định bế quan tu luyện. Hay là tại Thổ Thành Bảo cuộc chiến bên trong hút quá nhiều máu tươi. Hai ngày nay tuy rằng kìm tím hai đạo huyết khí một mực tại thôn vệ chuyển hóa, nhưng Thiên Dạ trong cơ thể ngoại lai huyết khí từ đầu đến cuối không có hoàn toàn bình phục. Mà có giúp ở trong trái tim phổ thông huyết khí từ 7 đạo tăng cường đến 9 đạo sau, liền một mực ngủ đông không ra, vắng lặng đã lâu. Khi Thiên Dạ bắt đầu nội thị lúc, bất ngờ phát hiện huyết khí lại có biến hóa mới, từ trong trái tim bơi ra dĩ nhiên không phải 9 đạo, mà chỉ có một đạo rõ ràng thô to rất nhiều phổ thông huyết khí. Thiên Dạ sửng sốt một hồi lâu, mới suy đoán hay là đây chính là máu tươi lực lượng lên cấp phương thức. Lại như nhân loại bất luận loại công pháp nào đều có một cái điểm giống nhau, cấp 9 nhất giai, cựu chuyển một vòng, 9 tầng một cảnh. Máu tươi lực lượng hay là cũng là như thế, 9 đạo phổ thông huyết khí đã thành trưởng tới trình độ nhất định, mới có thể ngưng tụ trở thành một đạo lên cấp huyết khí. Dĩ vãng phổ thông huyết khí không ngừng bị kim tím huyết khí thôn phệ, trước sau không đạt tới 9 đạo, lúc này mới không thể tấn cấp. Chỉ có điều kim tím huyết khí lên cấp lúc đều sẽ mang đến tương ứng năng lực đặc thù, lần này phổ thông huyết khí tấn cấp nhưng không có cái gì rõ ràng biến hóa, Thiên Dạ chỉ cảm thấy các nơi phụ tạng đặc biệt là trái tim hơi ngứa, lại như vết thương sắp sửa khỏi hẳn lúc cảm giác, nghĩ đến vẫn là sẽ đối với tố chất thân thể có chỗ cường hóa, nhưng toàn thể mà nói, vẫn xa xa không kịp phù văn năng lực, huyết tộc thể chất mang tới tăng cường. Thiên Dạ bởi vậy suy đoán, không giống huyết tộc ở giữa huyết thống sai biệt mang tới năng lực sai biệt, hay là cũng bắt nguồn từ không sai. Khi trong cơ thể huyết khí làm theo sau, Thiên Dạ bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Hắn đã ý thức được, có thể là hút máu quá nhiều di chứng về sau, cũng có khả năng là phân tạp sự tình đều không có manh mối, lần này trở về sau một mực có chút tâm phiền ý loạn, nôn nóng bất an. Thế là Thiên Dạ cố ý dùng thời gian tương đối dài nhập định, sau đó mới xúc động nguyên lực thủy triều. Nguyên lực thủy triều rất nhanh sẽ lướt qua 30 vòng cửa ải lớn, Thiên Dạ vẫn cứ cảm thấy làm nhẹ nhàng, hắn hiện tại trong cơ thể huyết khí dồi dào. nội tạng đặc biệt là trái tim lại trải qua quá một vòng mới cường hóa, trở nên càng thêm cường nhận, tùy ý nguyên lực thủy triều nhiều lần rội rửa, đều không hư hao chút nào.
31, 32.
Rất nhanh sẽ đã qua 35 vòng, thiên dạ lại cảm giác cùng với bình thường 30 vòng lúc chịu đựng xung kích gần như. Đến 36 vòng thủy triều điên cuồng gào thét mà khi đến, nội tạng mới bắt đầu mơ hồ xuất hiện thương tổn, lúc này, thiên dạ tâm niệm khẽ động, dẫn ngập trời chi sóng nhằm phía thứ 5 tiết điểm, bình phong dĩ nhiên dễ dàng sụp đổ, dễ dàng đốt lên nguyên lực tiết điểm. Lần này tấn cấp, dễ dàng như thế, liền thiên dạ chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Gần xung quanh ngày đã chuẩn bị kết thúc, cũng là song tử án phạ tinh khoảng cách vĩnh dạ đại lục người gần nhất buổi tối. Thiên dạ nằm thẳng tại không có một bóng người sau trên giáo trường, hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem trên màn trời chiếm hơn nửa cái bầu trời mặt trăng, phảng phất đưa tay là có thể tìm thấy. Hắn vừa mới đột phá cấp thứ 5, vốn nên kiên trì đánh bóng cùng vững chắc mới nhen nhóm tiết điểm, nhưng mà loại kia khôn kể buồn bực lại bắt đầu tại trong lồng ngực bốc lên. Hắn lần thứ nhất không muốn tiếp tục tu luyện, chỉ muốn duy trì trong đầu trống rỗng, phảng phất như vậy mới có thể thoáng bình tĩnh lại. Xa xa có bánh xe ma sát mặt đất âm thanh, lại đỗ tại 131 liên trụ sở cửa. Sau đó buổi tối lại trở nên tĩnh lặng, cách một loạt trống rỗng doanh trại trước trên giáo trường không có khẩu lệnh thanh âm, cũng không có vệ binh lại đây báo cáo, vừa nay tiếng xe tựa hồ chỉ là một cái ảo giác. Thiên dạ đột nhiên từ trên đất thường thường nhảy lên, quay đầu nhìn lại. Quý Nguyên gia từ kiến trúc trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn một chút thiên dạ, hỏi, ngươi năm cấp. Này rõ ràng không phải một cái bình thường lời dạo đầu, nhưng thiên dạ lúc trước buồn bực trái lại chậm rãi bình ổn lại, đáp là. Thật giống hơn 10 ngày không tồn tại, hai người chỉ là bình tĩnh mà hàn huyên. Quý Nguyên gia cười cười, có muốn hay không tới so với một hồi. Hắn hiển nhiên hứng thú rất tốt, dưới cánh tay phải rủ xuống, thước rơi tiểu kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, nguyên lực hàng ngũ thắp sáng, ở trong màn đêm như sáng loáng một dòng nước thu. Thiên dạ cùng Quý Nguyên gia tại Ân gia biệt viện dùng giả lập đánh lộn hệ thống tiến hành tay không tranh đấu, Quý Nguyên gia đem nguyên lực ép đến cấp 4, hai người dùng lại tất cả đều là trong quân cách đấu thuật, cùng hắn nói là tỉ thí không bằng nói là một hồi dạy học thi đấu. Quý Nguyên gia phong cách chiến đấu không có cho thiên dạ lưu lại cái gì ấn tượng, hắn ra tay trúng quy trúng củ, tiến thối có căn cứ, mỗi một chiêu một thức đều giống như từ trên sách giáo khoa phục chế xuống như thế. Duy nhất để thiên dạ cảnh giác chính là, như vậy cứng nhắc đấu pháp cũng chặn lại rồi hắn phần lớn công kích. Thiên dạ sờ sờ trên người, chỉ có quân đao tại bên hông, hắn rút ra dao găm, dán cánh tay nắm ngược. Long cong một tiếng vàng ngọc va nhau y hệt kiếm ngân vang, Quý Nguyên gia thân hình lướt trên, trong tay thân kiếm đã hoàn toàn không thấy rõ thực thể. Một dòng nước thu đông nhiên rội thành ngàn vạn quang điểm như mưa lộn xộn rơi. Thiên dạ nhanh chân đón nhận, binh phạt quyết trong nháy mắt vọt qua 9 tầng, không hề hoa mỹ mà một quyền hướng về trung lộ đánh ra. Mà trong cơ thể hắn nguyên lực phun trào, tiếp tục một làn sóng truy một làn sóng địa xếp đi tới, khi quyền phong sắp sửa chạm đến ánh kiếm hóa thành màn mưa lúc, binh phạt quyết như sóng to gió lớn bao phủ đã qua cái thứ 29 tầng. Hai người vừa lên đến liền đều là toàn lực xuất kích. Lúc này Quý Nguyên gia mũi kiếm còn chưa kịp thần, lạnh lẽo kiếm ý dường như một tấm vô hình vong lớn, lưới trời mở rộng, quay đầu phủ xuống, nguyên bản réo rắt kiếm ngân vang trở nên cực sắc bén dày đặc, dường như như chút nước mưa lớn đổ hào hào âm thanh. Thiên dạ đột nhiên bén nhạy cảm giác được, không chỉ là có dấu vết để lần theo kiếm thế tràn ngập uy hiếp, liền phụ cận không gian cũng nguy cơ nổi lên bốn phía. Thiên dạ quyết định thật nhanh, không tiến ngược lại thụt lùi, quyền thế lôi ra một đường vòng cung, phảng phất kỳ binh nổi lên, vứt bỏ trung quân, chạy hữu quân, lần nữa toàn lực đột kích. Mà lúc này binh phạt quyết không ngừng chút nào đạp đất sông qua 20 vòng, mãnh liệt nguyên lực mơ hồ mang theo triệu âm, tiếng sấm dần long, mắt thấy liền muốn tái hiện binh vương chi kích. Âm âm nổ vang, che đậy hết thể triệu âm tiếng mưa rơi. Hai người vừa chạm liền tách ra, đều từng người lui vào bước mới đứng vững. Quý Nguyên gia đưa tay lau đi khỏe môi một bên một tia tơ máu, mỉm cười nói, binh vương chi kích, thiên quân đích dịch. Một khi thế thành, còn thật sự không thể cứng rắn chống đỡ. Thiên dạ túi đầu nhìn một chút sân phải. Quân phục bị cắt ra một đạo chỉnh tề vết cắt, hắn trầm mặc một chút, thản nhiên nói, ta thua rồi. Quý Nguyên gia nếu như có tâm thương hắn, chiêu kiếm này liền có thể để hắn thấy máu. Mà binh phạt quyết của hắn tại chồng chất đến thứ 26 tầng lúc, bị Quý Nguyên gia mạnh mẽ đụng phải im bặt đi. Chỉ là Quý Nguyên gia sắp đột phá đến cấp 8, thiên dạ lại hôm nay mới đến 5 cấp, tiếp cận 3 cấp chênh lệch, cứng đôi cứng bên dưới lại còn là Quý Nguyên gia bị thiệt thòi, có thể thấy được binh vương ai. Cái gọi là thế tộc bí truyền. Cơ bản chia làm bí pháp cùng chiến kỹ hai loại, bí pháp bình thường là nguyên lực tu luyện cùng vận chuyển pháp môn, chiến kỹ thì đã cả công lẫn thủ, phong phú toàn diện. Thiên dạ lặng lặng nghe, này đối với hắn mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Tỷ như Diệp Mộ Lam tu tập bí pháp tên là Thâm Sương, nếu như bị nàng nguyên lực đánh trúng, âm hàn chi khí sẽ như châm nhỏ xâm nhập trong cơ thể, rất khó chống đỡ. Quý Nguyên gia cười cười nói, nàng lần trước quá mức yêu quý chính mình, không chịu được một chút vết thương nhỏ, kết quả cho ngươi thành tiểu binh vương tư thế. Nếu như nàng phía trước không tranh chiến, mà là lựa chọn cùng ngươi đối thực, thắng bại còn khó nói. Thiên Dạ biết Quý Nguyên gia nói không sai, hắn lúc đó không biết lợi hại, không có lập tức thanh lý xâm lấn hàn khí, mặt sau đã mơ hồ cảm giác được chết lặng đâm nhói, nếu như Diệp Mộ Lam không phải bị bại nhanh như vậy, những kia hàn khí nhất định sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mà Quý Nguyên gia đánh bại hắn phương pháp thì đã chỉ ra binh phạt quyết ngược điểm, cái kia chính là đạt đến 30 vòng thủy triều cần thời gian. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng cái biện pháp này chặt đứt Thiên Dạ binh pháp quyết chống chất, nếu như hắn lại cao hơn một cấp, Quý Nguyên gia cũng không dám cứ như vậy đụng vào. Sau đó chính là ngắn ngủi trầm mặc. Bao Chính Thành thượng úy còn sống, thương thế hắn thập phần trầm trọng, Vĩnh Dạ chữa bệnh điều kiện không được, đã đưa hắn đi thượng tầng đại lục, may mắn là sau khi khỏi hẳn sẽ không tổn hại đến sức chiến đấu, chờ hắn về quân đoàn 17 sau, liền có thể khôi phục nguyên lai quân hàm. Mặt khác còn sống 3 người, thế nhưng sau khi thương thế lành, e sợ đều phải xuất ngũ, bất quá bọn hắn đều có thể đạt được phong phú tiền hưu trí. Thiên Dạ vẫn cứ lặng lặng nghe, nhìn chăm chú vào Quý Nguyên gia trong đôi mắt chậm rãi trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Quý Nguyên gia giống như chưa tỉnh, nói tiếp, 131 liên làm cho này lần hội chiến tiền phong doanh, tại thổ thành bảo hiệp phòng trung lập cấp tiếp theo chiến công, cho nên chết trận chiến sĩ chẳng những có thể đạt được gấp đôi trợ cấp, sĩ quan trở lên gia đình còn có thể thu được một cái tiến vào hấu niên trường quân đội danh lạch. Thiên Dạ chậm rãi nói, đây là cuối cùng kết quả xử lý. Quý Nguyên gia nói, đây là quân đội chiến báo trên kết quả. Xem ra ngươi đã biết phát sinh qua cái gì, thế nhưng không có ý định nói cho ta biết. Phải chăng nói cho ngươi biết, muốn do Kỳ Kỳ tiểu thư đến quyết định. Thiên Dạ nhíu nhíu mày. Không chờ hắn nói chuyện, Quý Nguyên gia đã nhàn nhạt nói, 4 ngày trước, tiểu thư biết ngươi và 131 liên dĩ nhiên xuất hiện tại thổ thành bảo phủ cận Đông Lăng vùng núi, mạnh mẽ điều động hậu bị 60 sư, đi suốt đêm hướng về bên kia. Thiên Dạ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tính xuống thời gian, dĩ nhiên tiểu là hắn phá vòng vây buổi tối hôm đó. Thế nhưng đang đi tới thổ thành bảo trên đường, bọn hắn gặp phải mòn rổ thị tộc thượng vị huyết tộc chặn lại, tổn thất thập phần nặng nề. Tiểu thư bản thân cũng bị thương. Mòn rổ là hắc ám thế giới một cái như sấm bên thai hiển hách dòng họ, được xưng huyết tộc lúc đầu 13 thị tộc một trong, mấy ngàn năm nay trước sau có thân vương tọa chấn, bọn hắn văn chương là trong truyền thuyết sợ hãi chi hoa, Mạn Đà La. Thiên Dạ trước mắt đột nhiên tránh qua dạ đồng cổ áo cái kia đóa màu vàng nhạt Mạn Đà La, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ngổn ngang. Cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy đều là từng khối vụn vặt mảnh ghép, theo thời gian chuyển rời chậm rãi phát họa ra dữ tợn hình dạng, có thể đặt ở trong lòng nghi hoặc cùng buồn bực chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng thêm trầm trọng. Cho nên, cho dù ngươi nghĩ bỏ dở lần này ủy thác nhiệm vụ, cũng có thể chính mình ngay mặt đi cùng tiểu thư nói rõ ràng. Chương 45, trở lại. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-06-12-00-01 số lượng tử, 3152. Lần này Thiên Dạ đã trầm mặc thời gian dài hơn. Thiên Dạ đưa lên báo cáo mặt sau kèm theo một phong cho Kỳ Kỳ thư, yêu cầu ngưng hẳn lần này ủy thác nhiệm vụ. Trước đó, hắn vẫn cho là đây là một chàng thế gia tiểu thư đối hôn nhân không hài lòng, thế là cùng mình trưởng bối đấu khí cho chơi. Nếu thù lao như thế phong phú, hắn cũng không để ý bị cho rằng bia sáng, đám thợ săn cái nào nhiệm vụ là không có nguy hiểm. Nhưng mà Thiên Dạ không hề nghĩ tới, thế gia vọng tộc trò chơi lại có thể nắm toàn bộ chính quy quân đoàn độc lập chiến đội tới làm quân cờ. Nếu như không phải nhị gia cùng Dư Anh Nam tại hắn nhận nhiệm vụ thời điểm làm người bảo đảm, hay là Thiên Dạ căn bản sẽ không lại trở lại cái này nơi đóng quân đến. Hắn thậm chí nghĩ tới, khả năng mãi mãi cũng không cách nào biết được kẻ cầm đầu là ai, là một người vẫn là một đám người. Thiên Dạ không thích loại trò chơi này, loại này có thể đem dòng dã một cái gia cường liên chân hán tử xem là bia đỡ đạn trò chơi. Thế nhưng Quý Nguyên gia mang tới tin tức hoàn toàn ra ngoài Thiên Dạ bất ngờ, hắn đương nhiên biết mạnh mẽ điều động quân đội lại tổn thất nặng nề hậu quả, Kỳ Kỳ hẳn là cũng rất rõ ràng, nàng kia tại sao phải làm như vậy. Thiên Dạ từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, nhìn một chút Quý Nguyên gia, người sau không hề có một chút vẻ mong mỏi, thu thủy giống như sáng sủa thước rơi tiểu kiếm tại trong tay hắn một mực xoay quanh, dường như niên hoa quang luân. Khi nào thì đi? Thiên Dạ hỏi. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, hiện tại liền thu dọn đồ đạc đi theo ta đi. Cái kia chính là muốn suốt đêm xuất phát, Thiên Dạ cũng không hề dị nghị, hai người một trước một sau, xuyên qua thao trường, hướng về đèn sáng doanh trại bên kia đi đến. Tại lằn danh giáo trường, Thiên Dạ dưới chân dừng một chút, trên đất trống đứng đấy hơn 10 khuôn mặt xa lạ đại hán, đều là vóc người vững chắc, dáng đi trầm ổn, vừa nhìn chính là cao thủ. Những người này không giống quân đội chiến sĩ, chỉ nhìn trên người bọn họ đeo muôn hình muôn vẻ mỗi người có đặc sắc trang bị, càng giống lính đánh thuê. Thiên Dạ đột nhiên hỏi, nếu như ta không đáp ứng trở về với ngươi, sẽ như thế nào? Quý Nguyên gia chỉ là mỉm cười. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, mang theo châm chọc nói, quý trung tá, không nhìn ra ngươi cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng Quý Nguyên gia tại sao vừa tiến đến liền muốn tìm hắn so chiêu. Thiên Dạ sức chiến đấu có một nửa tại bắn tỉa khoảng cách xa trên, nếu như bên cạnh hắn mang súng, không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất phiền phức. Quý Nguyên gia tuy rằng hiện tại cận chiến còn có thể áp chế hắn, nhưng thêm vào viễn trình lời nói, e sợ không thể ung dung lưu hắn lại. Quý Nguyên gia nụ cười ôn nhã, không biến sắc chút nào, ta chỉ là hy vọng có thể vì Kỳ Kỳ tiểu thư làm tốt mỗi một sự kiện mà thôi. Thiên Dạ không muốn nói thêm cái gì, đẩy ra cửa phòng mình, hắn cũng không có bao nhiêu đồ vật cần thu thập, không lâu sau đó, đoàn người như khi đến lặng lẽ rời đi. Tân Lục trọng trấn, Phiền Dương Thành, một thất lục hành thú từ không có một bóng người phố dài chạy vội mà qua, đứng ở một tòa rộng lớn phủ đệ trước đại môn. Tòa này phủ đệ hoàn toàn là dựa theo cách cổ xây dựng, tường đỏ ngói xanh, mái đỏ thắm phi thú. Trên cửa chính một đạo bắt mắt hoành phi, ghi ân phủ hai chữ lớn, ký tên rõ ràng là tiền nhiệm hoàng đế. Kỵ sĩ trên ngựa từ cửa nách vào phủ, đem chọn bao phát chuyển nhanh giao cho quản gia. Chỉ chốc lát sau, một phong văn kiện khẩn cấp để lại đã đến trong thư phòng. Một người trung niên tại một ông già cùng đi, chính chậm rãi dọc theo hành lang uốn khúc đi tới. Người trung niên tướng mạo ngay ngắn chỉnh tề, không giận tự uy. Hắn vô về dưới hàm râu ngắn, chậm rãi nói, Thủy Vân tiên sinh, Kỳ Kỳ đứa nhỏ này thiền tư thiên chất quả thật không tệ, chỉ là tính cách làm việc trên thực sự có chỗ khiếm khuyết, khiến người ta làm sao yên tâm được. Người thừa kế đại khảo trọng yếu như vậy chuyện, nàng lại chỉ coi làm trò đùa. Ba người kia thành tích nhưng là cắn rất chặt, ngươi nhìn lại một chút nàng. Đến bây giờ còn là linh. Lão nhân mỉm cười nói, Tam tiểu thư chỉ là thích chơi náo loạn chút, người trẻ tuổi nhà, lại không phải là cái gì đáng lo chuyện. Tiểu thư từ khi một mình chống đỡ một phương tới nay, có chuyện nào cuối cùng không có làm tốt. Lần này ta xem nàng là định liệu trước, cho nên mới không nhất thời vội vã. Cử trọng lực khinh, mới là phong độ của một đại tướng. Người trung niên hừ một tiếng, nói, phong độ của một đại tướng. Ta xem nàng chỉ là hồ đồ mà thôi. Nhìn nhìn giật tan đường ấn húc, đều nhanh đến 500 phân ra. Bị gọi là Thủy Vân tiên sinh lão nhân cũng không lưu ý, 500 phân. Bất quá chỉ là hơn vạn bia đỡ đạn mà thôi, đổi lại 5 chiến sĩ cấp 6, cũng không quá miễn cưỡng hơn trăm mà thôi. Điểm ấy chiến tích, một hồi đại chiến cũng là không sai biệt lắm. Đều là một đám tiểu hải tử, ở đâu ra đại chiến. Thủy Vân tiên sinh than thở, thiên hành A, ngươi có thể không nên coi thường hiện tại bọn nhỏ. Tam tiểu thư lựa chọn Vĩnh Dạ Đại Lục, hiển nhiên đã sớm lòng có tính toán trước, đây chính là hôn loạn nơi. Rồi lại nói, lão thái gia một thân này Nguyệt Hoa Lưu Vân Quyết, ngoại trừ Kỳ Kỳ ở ngoài còn có thể truyền cho ai đó. Ân Thiên Hành hừ một tiếng, nói, gia chủ vị trí không phải là chỉ dựa vào nguyên lực có thể ngồi vững vàng. Thủy Vân vuốt râu cười nói, nếu như không có một thân thâm hậu nguyên lực, chỉ sợ cũng khó mà phục chúng chứ. Hai người một bên tán gẫu một bên đi, trong nháy mắt tiến vào thư phòng. Ân Thiên Hành nhìn thấy trên bàn phong báo, mở ra vừa nhìn, nhất thời ồ lên một tiếng. Hắn lại nhiều lần nhìn hai lần, mới đưa cho Thủy Vân tiên sinh, nói, này ngược lại là thật là kỳ quái rồi. Thủy Vân tiên sinh vừa nhìn, cũng là đầy mặt ngạc nhiên, vẹn vẹn một tháng, Tam tiểu thư liền đánh xuyên qua võ công bảng. Thật là khiến người ta khó có thể tin, để cho ta nhìn lại một chút. A 1000 phân trước sau chỉ có 10 ngày, đều là đến từ một hồi sư cấp hội chiến. Thổ Thanh bảo một cái phòng ngự tiết điểm gần đây 500 phân, cha cha, nhất định là một hồi huyết chiến A. Như thế chiến tích, chỉ tổn thất quân Viễn Trinh một cái doanh cùng quân đoàn 17 một cái ra cường liên. Thiên Hành, những chữ số này xác định quá không có. Ân Thiên Hành hắc một tiếng, nói, đây là hắc ám chủng tộc nội bộ thương vong thống kê, làm sao khả năng không chuẩn. Thủy Vân tiên sinh vuốt râu mỉm cười, nói, quân Viễn Trinh đóng giữ doanh sức chiến đấu đều là có hạn, Tam tiểu thư dưới trương cái kia ra cường liên thật sự không đơn giản. Xem ra lần này lại thu nạp đã đến nhân tài. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, cảm thấy ngoài ý muốn nói, nơi này đặc thù tình báo thêm phân vượt quá 100 phân. Tam tiểu thư dĩ nhiên gặp phải mòn rổ thị tộc vương nữ vệ đội. Chiến khu bên trong còn xuất hiện qua quần phong đỉnh tung tích. Thực sự là quá nguy hiểm, 60 sư lâm thời điều động. Ân Thiên Hành lại không che giấu nổi tốt sắc, đế quốc vị kia đại tướng không phải từ trên mũi đao đi tới, đây là chuyện tốt, Kỳ Kỳ cũng coi như là rèn luyện đã qua. 60 sư cái kia không tính chuyện gì, nếu đánh ra như thế chiến tích, quân bộ những người kia còn có gì để nói. Thủy Vân tiên sinh gật đầu, lập tức mang theo lo lắng nói, Vĩnh Dạ Đại Lục một mực không bình tĩnh, lần này Tây Sương Thành bên kia thế cuộc tựa hồ có hơi hỗn loạn, nếu Tam Tiểu Thư đã nắm đầy 1.000 phân, trước tiên hoàn thành võ công bảng, phải hay không phải gọi nàng trở về rồi. Huyền Thiên Xuân Thú lập tức sắp chạy, Kỳ Kỳ ít ngày nữa liền muốn đi tới. Thủy Vân Tiên Sinh lại nghĩ đến một chuyện, Thiên Hành Huynh, ngươi xem Kỳ Kỳ hôn nước. Cái này không được. Ân Thiên Hành ý cười đốn liễm, lúc này một ngụm từ chối, ta Ân gia ngàn năm truyền thừa, cùng đế quốc cùng lập, hôn ước đại sự há có thể cho đùa. Năm đó nếu định rồi là Kỳ Kỳ, vậy thì không thể thay đổi. Hắn thoáng hòa hoãn, còn nói, huống hồ Kính An Đường hiện tại cách cục tương đối khá, Lao Thập Thất tuy rằng thống lĩnh binh quyền, nhưng luôn có lui ra tới một ngày. Kỳ Kỳ Nguyệt Hoa Lưu Vân quyết như có thể đại thành, hay là có thể xứng được với tướng quân vị trí, nhưng tính nết của nàng cũng không am hiểu hành quân bày trận, lập vũ khéo mưu lược, tính toán không một chỗ sai sót, chính là phụ tá Kỳ Kỳ thượng giai tài năng. Thủy Vân Tiên Sinh nói, thượng vị giả cũng không cần mọi chuyện tự thân làm, chỉ nhìn Tam Tiểu Thư lần này một hồi hội chiến, liền chống đỡ lên những người khác doanh doanh lục lục nửa năm đạt được võ công, liền có thể biết nàng, có thể biết người, dùng người. Theo ta thấy, sự thành tựu của nàng cũng sẽ không dừng ở Kính An Đường. Ân Thiên Hành khoát tay một cái nói, cho dù Kỳ Kỳ ngày sau thật có thể trở thành gia chủ, cũng không có cái gì gây trở ngại. Lập Vũ đứa nhỏ này cũng không tệ, chỉ cần chúng ta đối với hắn gia tộc có chỗ dẫn, còn sợ hắn không tận tâm tận lực làm Ân gia xuất lực. Thủy Vân Tiên Sinh từ từ nói, ta ngược lại thật ra đã nghe được chút bất đồng phong bình. Ân Thiên Hành nhướng mày, nói nghe một chút. Thuyền bay tại Ân gia ngoài biệt viện hạ xuống, đại địa chính là hoàng hôn thâm trầm nhất thời điểm. Thiên Dạ nhìn dưới chân đình đài lầu các kéo dài, hoa mục xun xuê thấp thoáng, trước mắt lại hiện lên thổ thành bảo chật hẹp hẻm nhỏ, khói đen bốc lên liên miên sụp xuống phòng ốc, hai loại cảnh tượng trùng điệp, có loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Một cái phi thuyền, lập tức có người lại đây cùng Quý Nguyên gia thì thầm vài câu. Quý Nguyên gia quay đầu đối Thiên Dạ nói, tiểu thư đang tại hậu hoa viên, ta mang ngươi trực tiếp đi qua. Thiên Dạ đang tại nhìn khắp bốn phía, hắn đã chú ý tới biệt viện thủ vệ tăng mạnh, thông đạo chỗ rẽ các chỗ. Lúc nào cũng sẽ thấy võ trang đầy đủ đại hán thoảng qua, nghe vậy không khỏi hơi run run, thời điểm này. Quý Nguyên gia lộ ra một nụ cười khổ, tiểu thư hai ngày nay một mực như vậy, thẳng đến đêm khuya đều không thể ngủ. Nàng, thương thế có nặng không? Quý Nguyên gia lắc lắc đầu nói, thấy tiểu thư, ngươi sẽ biết. Thiên Dạ theo Quý Nguyên gia cảnh tượng vội vã, xuyên vào một mảnh chuyển ngoặt đỉnh hành lang. Biệt viện khu vực này Thiên Dạ còn chưa từng đã tới, xem chu vi kiến trúc dần dần ít ỏi, cây cỏ càng thêm sung xuê. Đường mòn khúc chiết tĩnh mịch, nếu là ban ngày phong cảnh hẳn là thập phần xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chìm ở bóng đêm liền có vẻ hơi vắng lặng. Phía trước xuất hiện vỗ một cái bò đầy tử đằng hoa nguyệt lượng môn. Quý Nguyên gia ngừng lại, nhẹ nói, chính ngươi vào đi thôi. Thiên Dạ dương mắt nhìn lên, phía sau cửa là một đạo lũ không ảnh bích, tái nhợt ánh trăng vương xuống đến, dường như toàn bộ phát tán thành mịt mờ sương mù, hoàn toàn thấy không rõ lắm cảnh vật bên trong. Thiên Dạ đi vào cửa bên trong, một luồng ướt át ấm áp phả vào mặt. Sương mù vẫn như cũ rất đậm, tựa hồ còn mang theo triển miên mùi thơm. Hắn lúc này mới phát hiện trước mắt là một cái cực lớn ao hoa sen, một đầu dài cầu dẫn tới trong nước thủy tạ. Trong màn đêm song tử ản phả tinh chính là thấp nhất rủ xuống vị trí, khổng lồ vô cùng đặt tại trên chết lấy ra mái cong trên, mặt nước chính là trăng tròn hình chiếu, thoạt nhìn, hầu như phủ kín toàn bộ không gian, điền điền hà liên thật giống như sinh trưởng tại trên mặt trăng tựa như. Kỳ Kỳ tại thủy tạ bên trong ngồi trên mặt đất, nàng mặc một bộ váy dài thâm y. Đem đầu đặt tại trên đầu gối, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt nước, tại phô thiên cái địa dưới ánh trăng, bóng lưng dĩ nhiên có vẻ hơi hưu quạng cùng cô đơn. Thiên Dạ chậm rãi đi tới phía sau nàng, kêu một tiếng, Kỳ Kỳ tiểu thư. Kỳ Kỳ không quay đầu lại, khẽ thở dài một hơi, nói, Lý Ba chết rồi, gục tại trước mặt ta. Hắn là xem ta lớn lên, không nghĩ tới cứ như vậy đi rồi. Thiên Dạ lẳng lặng nghe. Lý Ba đã sớm là cấp chiến tướng cường giả. Nếu như không phải ở lại Ân gia, tùy tiện chuyển sang nơi khác, hoặc là trong quân, đã sớm danh lợi kiêm thu. Nhưng hắn những năm gần đây nhưng vẫn theo ta, chiếu cố ta, bảo vệ ta. Nếu không phải vì che chở ta, hắn cũng sẽ không. Chương 46, cuối cùng nhiệm vụ, Đại Trương. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-07-12-00-01 số lượng tử, 5005. Kỳ Kỳ âm thanh đột nhiên dừng lại. Thiên Dạ há miệng. Lại phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người ngồi xuống một lập, lặng im rất lâu. Kỳ Kỳ giật giật, từ thấp bé điêu làn trên nâu người ra đi, đưa tay lay động nước ao. Khổng lồ vô cùng trong nước nguyệt ảnh dần lên gọn sóng, chậm rãi biến thành toàn bộ bể nước gọn sóng, trong lúc nhất thời có 100.000 cái trăng sáng tại dưới chân lay động. Kỳ Kỳ trên tay xuất hiện mờ mịt xanh trắng đan dệt nguyên lực ánh sáng, dọc theo cánh tay quay quanh mà lên, như mây trường tràn ngập. Lúc này, Thiên Dạ nhìn thấy nàng gò má, quyến rũ tung bay khỏe mắt điểm điểm óng ánh nhưng, phảng phất toái tinh rơi rụng. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta thật cao hứng, sớm điểm đi nghỉ ngơi đi. Kỳ ký nói, ta ngày mai tìm ngươi nữa.
Được.
Thiên Dạ đáp một tiếng, xoay người rời đi. Đi tới bên bờ lúc, hắn quay đầu lại nhìn tới, Kỳ Kỳ vẫn như cũ chỉ có một bóng lưng, nguyên lực ánh sáng tiếp tục mở rộng, tại nàng quanh người lưu chuyển lượn lờ, như ngồi đám mây. Thiên Dạ đi ra Tử Đằng Hoa Môn, nhìn thấy Quý Nguyên Gia hai tay ôm cánh tay tựa ở cột trụ hành lang trên, đang nhìn một lùm bụi cây xuất thần. Thiên Dạ đi tới trước mặt hắn, trực tiếp bản địa nói, ta là bắt được một tấm tình báo giả, mới có thể lựa chọn công kích Đông Lăng vùng núi một cái hắc ám chủng tộc cứ điểm. Phía trước rất thuận lợi, nhưng ở lúc rút lui, gặp phải hắc ám chủng tộc tập đoàn quân tại khu vực này điều động lớn, trên đường bị phát hiện, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ thổ thành bảo bên kia miệng núi phá vòng đây. Quý Nguyên Gia không có bao nhiêu bất ngờ vẻ mặt, nói, nếu như người kia không phải đối chiến lực của ngươi phán đoán khác biệt quá lớn, 131 liên hẳn là ở trong núi liền không chạy ra được. Lúc ấy Đông Lăng hội chiến sắp bắt đầu, mấy nhánh bộ đội đặc chủng đang tại lẻn vào mảnh kia chiến khu, 131 liên cùng tinh anh chiến đội so với vẫn là suýt chút nữa, cho nên trước hết bị phát hiện nhất định là các ngươi. Quân Viễn Trinh đệ tam quân hiến binh đội đi 131 liên trụ sở tịch thu phần lớn hồ sơ, cũng là người kia chỉ điểm. Quý Nguyên Gia không tiếng động mà cười cười, nói, tại nhằm vào ngươi khâu này trên, người kia cũng không phải muốn làm đến chân chính kín kẽ không một lỗ hổng, chỉ có điều không muốn lưu lại trực tiếp chứng cứ, để tránh khỏi cùng tiểu thư triệt để trở mặt. Tác phẩm của hắn là ở toàn bộ chiến cuộc bố trí lên, hoàn hoàn liên kết, liền khắc phục hậu quả đều muốn được rồi. 131 liên tại quan phương trong báo cáo bị sắp xếp tiên phong chiến đội, phải biết quân đoàn 17 một cái gia cường liên cũng không thể làm bia đỡ đạn bị tùy tùy tiện tiện tiêu hao hết, cùng hắn cho ngươi đẻ cái liều lĩnh xuất kích tên tuổi, không bằng nắm cái cấp 1 chiến công, truy phủ chết trận chiến sĩ. Còn đối với quân bộ các đại nhân vật tới nói, chỉ cần có sát sát thực TH.C quân công, một cái liên đội vị trí chiến đấu phải chăng hẳn là tại một nơi nào đó, là hoàn toàn sẽ bị xem nhẹ việc nhỏ. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, ngươi hay là còn không biết, tiểu thư dưới trướng quân đoàn 17 hiệp phòng doanh cũng tham gia lần này hội chiến, đây vốn là tiểu thư người thừa kế đại khảo một phần. Cho nên chỉ cần cuối cùng chiến tích có thể đạt đến mục tiêu, liền ngay cả ân gia trưởng bối cũng sẽ không truy cứu chi tiết nhỏ. Cho dù trong đó có cái gì không thích đáng cử động, cũng hơn nửa cứ như vậy đi qua. Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, hỏi, nói cách khác, không có chứng cứ, mượn người kia không có cách nào. Quý Nguyên Gia ngữ khí ôn hòa, lại có một loại uy nghiêm đáng sợ hắn ý, là, không làm gì được hắn. Bất quá, tay của hắn lại về sau đều duỗi không được dài như vậy rồi. Thiên Dạ từ Quý Nguyên Gia trong lời nói nghe được mùi máu tanh, hắn cũng phát hiện bố cục chính là cao thủ, cũng không phải chỉ dựa vào một tấm tình báo giả. Trong lúc 131 liên đưa lên chiến báo, lưu thủ thượng úy phái ra lính liên lạc cũng không có trở lại ứng với, hiển nhiên ván cờ này cũng không phải là sức lực của một người. Liên tưởng ân gia biệt viện giờ khắc này phòng ngự tăng cường, hộ vệ thay đổi, xem ra Kỳ Kỳ bên người đã từng làm một phen nghiêm túc, cùng người kia trong ngoài cấu kết e sợ đều không có kết quả tốt. Hắn là ai? Thiên Dạ rốt cuộc hỏi lên. Quý Nguyên Gia nhìn hắn, nói, ngươi nên đoán được mà. Bất quá, hiện tại không được. Thiên Dạ cau mày, nhưng không chờ hắn nói cái gì, Quý Nguyên Gia rất trực tiếp nói, hắn là Kỳ Kỳ tiểu thư vị hôn phu, tại thân phận này còn hữu hiệu trước, giết hắn người tất nhiên sẽ bị ân gia truy sát, thẳng đến nhìn thấy đầu người đến. Huống hồ, ngươi không giết được hắn. Cố Lập Vũ phần lớn thời gian tại đế quốc quân bộ, chỗ đó là không thể nào tiến vào ám sát, cho dù hắn rời đi thượng tầng đại lục, hành tung cũng rất khó khóa chặt. Cho dù là ta, ở chính diện quyết đấu bên trong có 7 thành 5 chắc có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn, chỉ có 3 thành cơ hội. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, phía trên thế giới này, sẽ không có cái gì là tuyệt đối không thể nào. Quý Nguyên Gia nói, xác thực, giết người cũng không phải dựa vào đao thương. Thiên Dạ hơi run run, nhìn Quý Nguyên Gia vẻ mặt, đột nhiên đã minh bạch hắn nghĩa bóng, ngươi. Quý Nguyên Gia cực kỳ thản nhiên nói, trước kia là ta nghĩ sai rồi. Ta đã từng hy vọng nàng không nên thay đổi, một mực như thế tùy tâm sở dụng, tùy ý trưng dương, vĩnh viễn có thể có bản tâm. Nhưng mà nếu như không thể nắm giữ cao nhất quyền lực, bất luận là cái dạng gì nguyện vọng đều chỉ sẽ là hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên, ta sẽ vâng theo Kỳ Kỳ tiểu thư nguyện vọng, trở thành trong tay nàng sắc bén nhất thanh này chiến đao. Thẳng đến về trụ sở của mình sau, Thiên Dạ còn một mực tại muốn Quý Nguyên Gia cuối cùng câu nói kia. Nói cho cùng, Kỳ Kỳ cùng Cố Lập Vũ ở giữa mâu thuẫn cùng phân tranh. Kỳ thực cũng vẫn là nội bộ chủ khống quyền chi tranh. Chỉ là dính dáng đến cả gia tộc người thừa kế đại khảo, Kỳ Kỳ vị trí gia tộc chi nhánh bất đồng thành viên trong lúc đó, vừa có cộng đồng lợi ích, lại có bất đồng lợi ích, mới hình thành loại này lẫn nhau ngăn được cục diện. Thiên Dạ tuy rằng cùng Quý Nguyên gia tiếp xúc không nhiều, nhưng là mơ hồ cảm giác được hắn không là loại kia yêu thích cuốn vào quyền lực phân tranh người, bằng không hắn lúc trước đối mặt Diệp Mộ Lam cũng sẽ không lùi lại lui nữa. Nhưng mà, hắn hôm nay nhưng lại như thế rõ ràng địa tỏ rõ lập trường. Quý Nguyên gia đã chọn con đường của chính mình, như vậy Thiên Dạ đây. Nhiệm vụ này sau khi kết thúc, hắn phía dưới con đường lại tại nơi nào? Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Kỳ Kỳ phái người tới gọi Thiên Dạ đi thư phòng. Thiên Dạ đến thời điểm, Kỳ Kỳ đang tại bàn dài trước viết chữ, cùng trên tường bức kia giống nhau như lúc sát phạt quả quyết. Nghe được Thiên Dạ vào cửa, nàng đem bút lông ném vào đồ rửa bút, lộ ra một cái sáng rực rỡ nụ cười, trên mắt phượng lấy ra vô hạn quyến rũ phong tình. Tối hôm qua Thiên Dạ đã từng nhìn đến đau thương yếu đuối thật giống chỉ là trong nước nguyệt ảnh, khi mặt trời mọc lúc liền biến mất không dấu vết. Kỳ Kỳ đi tới Thiên Dạ trước mặt, phóng khoáng địa vô vô vai hắn, nói, ngươi lần này giúp ta cho tới không ít chiến tích, phi thường khiến người ta ngạc nhiên. Chiến tích? Thiên Dạ mấy ngày đó chỉ là vùi đầu giết địch, đến lúc sau ý thức tiếp cận chết lặng, nơi nào sẽ đi thống kê đến tột cùng giết bao nhiêu địch nhân. Kỳ Kỳ tự nhiên bản bắt tay chỉ, nói, đánh giết chiến sĩ cấp 6 năm tên, năm cấp chiến sĩ 23 tên, cấp 4 trở xuống chiến sĩ vượt quá hơn 100 tên, bia đỡ đạn hơn 3.000. Như vậy chiến tích, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào 131 liên cùng quân Viễn Trinh một cái doanh có thể đánh cho đi ra không? Thiên Dạ trầm mặc chốc lát, quân Viễn Trinh cùng gia cường liên sức chiến đấu làm sao, hắn tự nhiên lại rõ ràng hết mức. Ở tình huống bình thường, có thể đánh ra một nửa chiến tích là tốt lắm rồi. Con số này không đúng sao? Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút. Đây là đối diện Hắc Ám Liên quân chính mình thống kê số thương vong chữ, ngươi nói chuẩn xác không? Thiên Dạ hơi run run, lập tức ý thức được câu nói này sau lưng hàng nghĩa, lúc này mới phát hiện có chút xem thường môn phiệt thế gia cùng đế quốc năng lực. Hắc Ám chủng tộc đối đế quốc thẩm thấu, đế quốc lại làm sao không có đối với bọn hắn tiến hành thẩm thấu? Hay là bởi vì Hắc Ám chủng tộc thiên tính, thẩm thấu được còn muốn sâu chút? Những này cao giai chiến sĩ, hơn nửa đều là ngươi giết chứ? Mặt đối với vấn đề này, Thiên Dạ không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, dường như cấp 4 trở lên Hắc Ám chiến sĩ quả thật có hơn một nửa là chết ở trên tay hắn. Bất quá như vậy chiến tích đối một tên cấp 4 chiến binh tới nói quá mức kinh người, cho dù Thiên Dạ xem như là một tên có chiến đội phụ trợ siêu viễn trình súng bắn tỉa, cũng vẫn là quá cao rồi. Bất quá, Kỳ Kỳ khẳng định thập phần hiểu rõ nàng dưới chướng 131 liên sức chiến đấu, mới hỏi như thế. Thiên Dạ kiên trì nói, ương kích thêm vào đầy đủ nguyên lực thực thể đạn, coi như cũng được đi. Hơn nữa, ta hiện tại đã là 5 cấp rồi. Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Thiên Dạ, thẳng đem hắn nhìn thấy sợ hãi trong lòng. Nàng đỗng nhiên tỏa ra miệng cười, để sát vào Thiên Dạ, hầu như dán lên lỗ tai của hắn, nhẹ nói, dùng ương kích cũng đánh không ra chiến tích này, ngươi còn có đồ vật giấu ta. Nàng tinh tế nhu nhu khí tức không ngừng thổi lọt vào tai đóa, để Thiên Dạ tóc gáy đều phải dựng lên. Huyết tộc thể chất ngoại trừ mang đến thân thể cường hãn, cũng khiến nhận biết càng vì nhạy cảm. Hiện tại Thiên Dạ lỗ tai chính là khó chịu nói không nên lời, cảm giác ngơ ngáy tựa hồ muốn rót vào mỗi giọt máu bên trong đi. Thiên Dạ thân thể một bên, kéo dài khoảng cách. Không được lúc ních. Kỳ Kỳ hét lớn một tiếng, sau đó lại hỏi, ngươi đến tột cùng có cái gì đang gạt ta? Không. Có. Không có. Thật không có. Không có thứ gì. Kỳ Kỳ liền hỏi ba tiếng. Thiên Dạ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt tránh ra mấy mét, nói, có thể có cái gì. Kỳ Kỳ vén có chút đầu tóc rối bời, nhún vai một cái nói, ta biết tại Vĩnh Dạ Đại Lục lẫn vào người, đều có bí mật của mình, bất quá cái kia không có quan hệ gì. Ngươi lần này xuất chiến, thân thể hao tổn khẳng định rất lớn, ta để Đỗ Lao tới giúp ngươi kiểm tra một chút, có lúc một ít vết thương nhỏ trễ trị liệu, sẽ ảnh hưởng phía sau tu luyện tiến cảnh. Kỳ Kỳ vỗ nhẹ nhẹ tay, bên cạnh cửa hông mở ra, một cái gầy gò thấp bé, đầy mặt sầu khổ lão nhân đi vào gian phòng, đi tới Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ hơi ngẩn ra, nhìn Kỳ Kỳ ân cần vẻ mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Đỗ Lao nhưng là cấp chiến tướng cường giả, có lẽ còn không phải phổ thông chiến tướng, do hắn ra tay kiểm tra, cái kia Thiên Dạ thân thể bí mật có hay không còn có thể giấu giếm được đi. Nhưng là giờ khắc này cưới hổ khó xuống, thế tất không thể cự tuyệt, nếu không thì trái lại là trột dạ chứng cứ rõ ràng. Thế là Thiên Dạ chỉ được nỗ lực bình thuận hô hấp, làm ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, đồng thời huyết mạch gần nút năng lực đã ở lòng hắn đọc lúc tự mình vận chuyển. Hết thể huyết khí ở tim bên trong ẩn nút được sâu hơn. Hiện tại Thiên Dạ chỉ có thể chờ mong cái năng lực này có thể như theo dự đoán cường đại như vậy. Đỗ Lao tẳng háng một cái, năm ngón tay trái đầu ngón tay bỗng nhiên tất cả sáng lên một cái quang châu. Hắn cong lại bắn ra, năm viên quả cầu ánh sáng liền bắn ra, vờn quanh Thiên Dạ thân thể. Quang châu không ngừng chấn động, phát ra ông ông phong minh thanh, thiên dạ trong cơ thể nguyên lực cũng thuận theo cộng hưởng. Trong nháy mắt, thiên dạ trên người năm nơi nguyên lực tiết điểm từng cái thắp sáng, tại quang châu lực lượng dưới ảnh hưởng tỏa ra ánh sáng. Thiên dạ thân thể tựa hồ biến thành trong suốt, nguyên lực tiết điểm cùng nguyên lực lưu động đều rõ ràng hiện ra. Nguyên lực như mịt mờ sương mù, mà tiết điểm thì đã tựa viên viên lóe sáng ngôi sao. Cho dù là thiên dạ chính mình, đối cảnh tượng này cũng là cảm thấy bất ngờ. Thiên dạ lập tức phát hiện Đỗ Lao cùng Kỳ Kỳ đều gắt gao tập trung lồng ngực của mình, hắn cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên phát hiện trước ngực tiết điểm cực kỳ sáng rừng rực, lại như giữa trời mặt trời đỏ. Tại mặt trời đỏ chu vi, còn mơ hồ có mấy đạo vầng sáng, tại theo huyền ảo quỹ tích chuyển động. Thằng nhìn hồi lâu, Đỗ Lao mới thở dài một hơi, nói, tiểu thư yên tâm, thân thể của hắn cũng không hề ẩn thương. Kỳ Kỳ còn tại nhìn chằm chằm thiên dạ ngực, hỏi, đây là không phải binh vương dấu hiệu. Đỗ Lao lắc lắc đầu, nói, giống thật mà là giả, nhưng là không khác nhau làm ấy. Hắn cái này nguyên lực tiết điểm muốn mở ra nhen nhóm, độ khó là người bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Hắc! Thật không nghĩ tới hắn lại có thể xông qua cửa ải khó. Cửa này vừa qua, chính là đường bằng phẳng. Chí ít tại cấp 9 trước đó, sẽ không gặp lại không qua được cửa ải. Kỳ Kỳ hai mắt sáng lên dị thải, hỏi, cái kia tụ lực thành tuyển cửa ải đây. Đỗ Lao cười khổ nói, tiểu thư, ngươi đây nhưng là làm khó Lao đầu tử rồi. Muốn giám định chiến tướng trở lên thiên phú, cũng là đại diễn thiên cơ quyết các loại giải rắc vài loại cổ pháp năng đủ làm được. Kỳ Kỳ cảm thấy thất vọng, nói, để cho ta đến đâu tìm sẽ đại diễn thiên cơ quyết người đi. Nàng xem thiên dạ một mắt, tựa hồ quyết định, dùng sức vô vô vai hắn, nói, như vậy đi, chờ ta trở lại hò hét lão thái gia hài lòng, để hắn dẫn kiến một cái Lâm Hy Đường đại soái. Ta liền có thể mượn cơ hội mang ngươi cùng đi, mời hắn vì ngươi kiểm định thiên phú. Thiên dạ lấy làm kinh hãi. Lập tức nghĩ đến Lâm Soái bận rộn quân vụ, làm sao có khả năng thật vì một cái con cháu thế gia làm loại chuyện nhỏ này. Kỳ Kỳ nếu là thật như thế đi làm, chắc chắn sẽ chạm một cái mũi xám xịt. Kỳ Kỳ lại hướng về Đỗ Lao hỏi, hắn nguyên lực dường như so với những người khác thâm hậu rất nhiều. Đỗ Lao than thở, đâu chỉ thâm hậu rất nhiều. Nhiều gấp đôi không ngừng. Hơn nữa hắn nguyên lực trầm ngưng như núi, cơ sở đánh cho vững chắc cực kỳ, thật sự là khó gặp. Chỉ bất quá hắn tu luyện là binh pháp quyết. Cũng không có tu luyện qua bí truyền võ kỹ dấu hiệu. Này ngược lại là muốn sớm tính toán. Kỳ Kỳ nhất thời thấy hứng thú, binh pháp quyết. Uy, ngươi có thể chịu đựng mấy vòng nguyên lực thủy triều à? Thiên dạ suy nghĩ một cái, nói, 30 vòng. Kỳ Kỳ lại là cảm thấy thất vọng, chỉ có 30 vòng. Cái kia chính là phổ thông binh vương rồi, không trên không dưới. Còn tưởng rằng ngươi làm sao cũng có thể đến 37-38 vòng đây. Thiên dạ nghe xong, quyết định giữ yên lặng. Kỳ Kỳ lời nói này. Liền ngay cả Đỗ Lao đều có chút nghe không nổi nữa. Hắn ho khan vài tiếng, nói, tiểu thư, binh phạt quyết là chiến tướng trở xuống, nguyên lực học cấp tốc đệ nhất đẳng công pháp, 20 vòng đủ để bước lên bộ đội tinh anh, 30 vòng trở lên, liền có tiềm lực đấu vo các đại quân đoàn chính phó quân đoàn trưởng chức vụ. 40 vòng trở lên, chỉ cần không có vấn lạc, trung quy sẽ là trong quân uy chấn nhất phương đại tướng. Phóng tầm mắt đế quốc trên dưới, năm đó có thể tu đến 50 vòng bên trên, cũng là Trương Bá Khiêm đại soái. Vũ Huy Vương các loại giải rác mấy người mà thôi. Kỳ Kỳ vội vàng nói, được rồi. Ta biết rồi. Lần sau không lại xem thường bình phạt quyết có thể chứ. Ngài đừng lèo bèo, ta đều nghe qua đến mấy chục lần rồi. Đỗ Lao bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu thư có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất. Bất quá lại phải biết, bình phạt quyết tuy rằng đơn giản dễ tu, nhưng có thể ở trong quân mở rộng, sau lưng là đại có đạo lý. Kỳ Kỳ một cái lôi kéo thiên dạ, kéo hắn rời khỏi phòng mà đi. Không lại nghe Đỗ Lao rong dài. Thiên dạ một đường bị Kỳ Kỳ kéo đến trong vườn hoa, mới ngừng lại. Hắn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, huyết mạch thần nút năng lực quả nhiên cường hãn. Đỗ Lao vừa nãy thủ pháp hiển nhiên là chuyên môn huyết mạch cùng thể chất tham chất thuật, cứ như vậy cũng không phát hiện trong cơ thể hắn dòng máu hắc ám. Xem ra sau này chỉ cần cẩn thận một chút, đại tướng quốc công trở xuống cường giả đều rất khó nhìn ra bí mật của hắn rồi. Kỳ Kỳ nói, Đỗ Lao chính là như vậy, một thấy có người tu luyện binh phạt quyết thành công. Liền hưng phấn dị thường, đều là nói cái không để yên. Ta cũng không phải xem thường binh pháp quyết, có người nói đây là thái tổ sáng lập, vũ tổ tăng sửa chữa công pháp. Nhưng lại như thế nào đi nữa được, tu luyện tới cấp 9 lúc, thủy triều lực lượng liền sẽ lớn đến tột đỉnh, sụp đổ thân thể, đây cũng không phải là đùa giỡn, bất kể là ai, đều sớm muộn muốn thay đổi công pháp, liền Trương Bá Khiêm đại soái cũng không ngoại lệ. Nói tới chỗ này, Kỳ Kỳ nghiêng người đi qua, giống như hai anh em tốt ôm lấy thiên giả vai. Bất quá ngươi lại có thể luyện đến 30 vòng, có thể à, tiểu tử. Dĩ nhiên là binh vương. Như ngươi vậy ra hỏa, làm sao sẽ trốn ở ám huyết thành loại kia nông thôn địa phương làm cái tiểu thợ săn? Phải hay không có cái gì cố sự à? Đến, nói cho bổn tiểu thư nghe một chút. Ngươi đến tột cùng đem tiểu thư nhà nào làm lớn bụng rồi, sau đó phải chạy đến cái kia thâm sơn cùng cốc trốn đi tránh họa. Thiên Dạ dở khóc dở cười, Kỳ Kỳ dòng suy nghĩ có lúc thực sự nhảy ra, khiến người ta khó mà chống đỡ. Kỳ Kỳ đột nhiên càng mặt mày khỏe miệng cong cong, một đôi mắt phượng trở nên như linh hồ giống như quyến rũ, nói, đến, chúng ta nói một chút dưới một cái nhiệm vụ. Ta lập tức phải trở về Tân Lục, đi tham gia Thiên Huyền Xuân Thú, lần này hoạt động đạt được xếp hạng cũng sẽ đưa vào người thừa kế đại khảo phân số, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là theo ta tham gia săn bắn mùa xuân, đồng thời hảo hảo bảo vệ ta. Thiên Huyền Xuân Thú. Nghe tới rất giống săn thú. Về phần bảo vệ, Thiên Dạ trực tiếp không để ý đến vị đại tiểu thư này thường thường tính sẽ nhô ra các loại không làm dùng từ, bất quá chờ sau này hắn phát hiện Kỳ Kỳ trong miệng bảo vệ là có ý gì thời điểm, liền không nhịn được có loại bị lừa bịp đâu cảm giác. Hắn do dự một chút, nhớ tới còn không hỏi Kỳ Kỳ phải chăng nhìn rồi thư của hắn. Kỳ Kỳ thật giống phát hiện Thiên Dạ chần chờ, cười tủm tỉm nói, làm nhiệm vụ lần này thêm vào thù lao, cho ngươi tuyển một bộ thích hợp thân gia bí truyền chiến kỹ làm sao? Ngươi binh phạt quyết gần như nên thay nha. Khoe mắt của nàng đuôi lông mày tất cả đều là rụ hống. Thiên Dạ ngẩng đầu lên nhìn thấy Kỳ Kỳ nụ cười, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời đặc biệt long lanh xinh đẹp, cùng thủy tạ nguyệt hoa bên trong hữu quạng hoàn toàn khác nhau, không khỏi quơ quơ thần, trong lòng hơi thở dài, nói, cái này cũng là ngươi đại khảo cái cuối cùng nhiệm vụ chứ. Được, ta nhất định tận lực. Buổi tối, Kỳ Kỳ phái người cho Thiên Dạ một lần nữa phối tề trang bị, liền toàn bộ đưa đến tiểu viện của hắn. Cùng giao cho trên tay hắn còn có dạy đặt một tờ săn bắn mùa xuân tư liệu. Trên cao nhất chính là một phần thật dài người tham gia danh sách. Thiên Dạ tiện tay mở ra một tờ, một cái vô cùng quen thuộc danh tự nhảy vào trong mắt, Tống Tử Ninh. Đợt, nhìn thấy trên trang sách thần cấp chiến sĩ thi đua huy trường, lúc này mới phát hiện có hoạt động. Vinh quang thuộc về các ngươi. Tấu chương 5.000 chữ, sẽ không cắt, làm đối mọi người cảm tạ. Ta sẽ càng thêm nỗ lực. Chương 47, Thiên Huyền Xuân Thú. Tác giả. Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-08-12-00-01 số lượng tử, 3684. Săn bắn mùa xuân là đế quốc quý tộc giai tầng truyền thống xã giao hoạt động, lấy đó đại tần dùng võ lập quốc, không quên nền tảng lập quốc. Bởi người chủ sự, người tham gia cùng săn bắn địa điểm bất đồng, chia làm rất nhiều môn loại. Kỳ Kỳ sắp đi tham gia Thiên Huyền Xuân Thú đẳng cấp thấp nhất, chỉ nhằm vào cấp 7 trở xuống quý tộc trẻ tuổi con cháu. Bao quát bọn hắn cùng vào sân tùy tùng cũng không thể vượt quá cấp 7. Chuyên vị cấp 7 trở xuống thiết lập săn bắn mùa xuân còn có đế huyền cùng Bắc Hải hai đại săn bắn hoạt động. Trong đó Bắc Hải cùng Thiên Huyền cung cấp, mà đế huyền nhưng là do hoàng gia chủ sự, quy cách cao nhất, tứ đại môn phiệt hạt nhân người thừa kế đem toàn bộ trình diện, các đại thế gia cũng sẽ phái ra con cháu đích tôn tham gia. Về phần sĩ tộc, ngoại trừ cá biệt kinh tài tuyệt diễm thanh niên sẽ phải chịu đơn độc mời bên ngoài, tất cả cũng không có tham gia tư cách. Thiên Huyền Xuân Thú ngưỡng cửa sẽ không có cao như vậy rồi, lần này người tham gia danh sách hàng trước nhất chính là hai nhà môn thiệt, Yến Vân Triệu Thị cùng Cao Lăng Tống Thị, thượng trung hạ phẩm thế gia 17, 18 cái, sĩ tộc gần trăm. Thiên Dạ nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh danh tự xem một hồi, đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Hắn biết huyết khí lên cấp di chứng về sau lại đến rồi, phổ thông huyết khí chín đạo hợp nhất sau cường tráng rất nhiều, kim tím sắc huyết khí đều không thể thôn phệ, thế là gián đoạn tính địa tiêu táo bất an. Lại có chút ảnh hưởng đến Thiên Dạ tâm tình. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, thả xuống tư liệu, đi vào sát vách tính thất bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Càng nhiều nguyên lực không riêng có thể nuôi nấng phổ thông huyết khí, còn có thể mơ hồ khắc chế trong cơ thể huyết khí táo động, để sôi máu trạng thái trở nên càng thêm có thể khống. Hai ngày sau, một chiếc có thể tại đại lục giữa vãng lai phi hồng cấp thuyền bay từ Tây Xương thành bên ngoài lên không, chậm rãi đem Vĩnh Dạ đại lục bỏ lại đằng sau, lái vào mênh mông hư không. Thuyền bay dáng như thuyền biển lâu thuyền, cao tới 7 tầng chủ lầu lấy xanh biếc làm chủ sắc, trang sức dùng tường thụy dị thú, tràn đầy ý vị cổ điển. Lúc này, lâu thuyền tầng cao nhất bầu không khí căng thẳng, Thiên Dạ bên cửa sổ mà đứng, có vẻ như tại nhìn ngoài cửa sổ, thế nhưng sắc mặt tâm trầm, đầy mặt tức giận. Hắn đứng trước mặt hai cái nơm nớp lo sợ khinh sam váy rủ thiếu nữ, một người nâng một cái khay. Ngồi ở một đầu khác trên giường dài Kỳ Kỳ nhưng là nét mặt tươi cười như hoa, nàng mặc một thân đế quốc quý nữ truyền thống trang phục, váy dài dây lụa thâm hắc màu lót xuyết thủy lam hoa sức, nếu như nàng tư thế ngồi có thể đoan trang một chút, chính là một cái không hơn không kém thế gia tiểu thư. Nhưng nàng lại không hề dáng vẻ địa nghiêng dựa vào một bên tay vị trên, tay phải nâng cầm lên, trên dưới đánh giá Thiên Dạ. Ngươi đã đáp ứng bảo vệ ta. Ta không đáp ứng mặc thứ này. Thiên Dạ ghét địa liếc mắt thiếu nữ trên tay khay, đó là một bộ đầy đủ cùng Kỳ Kỳ trên người giống nhau quần áo cùng đồ trang sức, cũng chính là nữ trang. Kỳ Kỳ cười tủm tỉm nói, ngươi xem. ta cố ý tuyển loại này cổ phục, nam trang cùng nữ trang khác biệt, chính là mở vạt áo trái cùng mở vạt áo phải mà. Không nhìn kỹ cũng không thấy. Hơn nữa chỉ cần ngày thứ nhất là tốt rồi, chờ chúng ta dàn xếp lại, tiểu không dùng gặp người ngoài rồi. Nguyên lai căn cứ xuân thú quy tắc, Kỳ Kỳ mang theo tùy tùng cùng hộ vệ tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng tiến vào bãi săn sau chỉ có thể 9 người tổ đội, nhiều người đi ra hoặc là hậu cần hoặc độc lập săn bắn. Xuân thú kỳ hạn 1 tháng, trong đó 15 ngày phải thâm nhập bãi săn, Kỳ Kỳ là thế gia trưởng nữ, đương nhiên không thể cứ như vậy cùng một đám đại nam nhân lẫn lộn một chỗ, từ lễ nghi tới nói, ít nhất phải mang một cái bạn gái, cùng ăn cùng ở mà Kỳ Kỳ báo lên trong danh sách, cái kia bạn gái chính là Thiên Dạ. Thiên Dạ đối loại này không giải thích được lễ nghi thâm biểu hoài nghi. Kỳ Kỳ nỗ lực thuyết phục, ngươi xem, Lan Di cấp 8, không thể tham gia săn bắn. Bọn này các cô nàng đều chỉ có 2, 3 cấp, tiến bãi săn hạt nhân phạm vi chính là chịu chết. Ngươi đáp ứng bảo vệ ta. Thiên Dạ mấy ngày nay hút huyết khí quá nhiều ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đặc biệt buồn bực cũng không kiên trì, lúc này đã không muốn cùng Kỳ Kỳ tranh cãi nhiều, xoay người liền muốn đi tới cửa. Kỳ Kỳ nhảy dựng lên, kéo hắn. Ta lại không thể cùng những người khác một cái lều vải. Mà ngươi muốn cùng ta ngủ ở cùng nhau lời nói, khỏi cần phải nói, chỉ là lao ra tử nhà ta liền sẽ bổ ngươi. Thiên Dạ phản bác, ta thay đổi nữ trang, lại không là sự thật biến thành nữ nhân. Chúng ta ngủ một cái lều vải, lao ra tử nhà ngươi lẽ nào cũng không biết. Hắn đương nhiên biết. Đây cũng không có gì lớn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói hắn muốn bổ ta. Kỳ Kỳ nói, hắn quan tâm chỉ là ân gia nghề nếp gia đình. Chỉ cần trong tài liệu cùng xuất hiện tại mọi người trước mặt đều là nữ, vậy hắn cũng làm như không biết rồi. Thiên Dạ quả thực không biết nên làm sao tiếp tục nói, hắn cũng nhìn thấy phần kia gặp quỷ tư liệu. Thiên hiểu Dạ. Kỳ Kỳ lẽ nào cho rằng tại danh tự trung gian thêm cái chữ hiểu liền sẽ trở nên giống như nữ nhân. Cứ như vậy, tại Thiên Dạ hừng hực lửa giận trong, thuyền bay vượt qua hư không tinh lộ, phi chống đỡ Tần Lục Trung bộ trọng trấn Tân Trung, từ từ hạ xuống. Thiên Huyền Xuân Thú do biên giới ở đây vệ quốc công tổ chức cử hành. Bãi săn chính là Tấn Trung phía Tây Thiên Huyền Sơn Mạch. Nơi này vùng núi có người nói địa mạch khác thường, cất giữ đại lượng quý hiếm mỏ quặng, nguyên lực thập phần hỗn loạn. Bởi vậy không chỉ có các loại hung thú qua lại, cũng có thể sẽ gặp phải kỳ chân dị thảo khai quật, hơn nữa dựa theo săn bắn mùa xuân thông lệ, vì tăng cường độ khó, vệ quốc công còn có thể hướng về bãi săn bên trong đưa lên một ít hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Đế quốc săn bắn mùa xuân, bất kể là đẳng cấp nào cùng quy cách, đều chú ý đao thật thương thật thực chiến. Đến cấp 7 bên trên chiến tướng bên dưới Tây Cương Xuân Thú, nhưng là trực diện dị tộc cùng phản quân loại nhỏ chiến dịch rồi. Xuân Thú đại doanh bố trí ở vệ quốc công tại Thiên Huyền chân núi dưới trong biệt viện. Nói là biệt viện, quy mô của nó tương đương với một tòa thành nhỏ. Tuy rằng mỗi lần đều có hơn 10 thế gia, hơn 100 sĩ tộc tham dự, lại tăng thêm tùy tùng vệ đội tính toán vượt quá vài người, nhưng biệt viện đều có thể thông dong thu xếp. Kỳ Kỳ mang theo Thiên Dạ cùng với một đám tùy tùng hộ vệ tại Tấn Trung trấn phi thuyền căn cứ đổi lại tàu loại nhỏ. Đi tới lần này Xuân Thú đại doanh. Thân là ân gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật trọng yếu, Kỳ Kỳ bản thân rồi cùng rất nhiều thế gia vọng tộc con cháu có lui tới, khi nàng đến đại doanh thời điểm thì đã có hơn 10 tên quý tộc thiếu niên chuyên đi tới phi thuyền căn cứ nghênh tiếp. Kỳ Kỳ vốn là ở trong đám người được chú ý nhất tồn tại, nhưng khi Thiên Dạ ở sau lưng nàng xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt gặt hái được vô số nóng rực ánh mắt. Hắn cuối cùng vẫn là mặc vào cái này cùng Kỳ Kỳ giống nhau như lúc váy dài bắt phục, hơi dài tóc đen xoa xuống. Khuôn mặt hắn thậm chí không dùng tới đặc biệt dịch dung, chỉ ở mặt mày góc cạnh thoáng tân trang, làm cho nguyên bản mang theo ác liệt cùng phong mang đường viền nhu hòa xuống, liền một cách tự nhiên dung nhan khiếp người. Thiên Dạ cùng Kỳ Kỳ cao gần bằng nhau, Kỳ Kỳ tâm tình cực kỳ tốt, mắt phượng khỏe miệng cong cong đặc biệt quyến rũ, Thiên Dạ nhưng là lạnh lẽo cực kỳ, đứng ở nơi đó hầu như có một luồng sát khí. Những này quý tộc các thiếu niên nhìn thấy hai vị như sinh đôi y hệ thiếu nữ, trong lúc nhất thời mắt say thần mê. Bị người dùng như vậy ánh mắt nhìn, Thiên Dạ trong lồng ngực lửa giận hừng hực dấy lên, rất có loại tại chỗ bạo phát kích động. Kỳ Kỳ đúng là thập phần am hiểu ứng phó cảnh tượng như vậy, cùng một đám quen thuộc chưa quen thuộc quý tộc thiếu niên đàm tiếu tiếng gió, thẳng đến leo lên vệ quốc công biệt viện phái tới xe ngựa. Thiên Dạ theo Kỳ Kỳ lên xe, đem cửa xe tầng tầng rơi vào, ngăn cách quý tộc các thanh niên nóng bỏng ánh mắt, sau đó mới nói một cách lạnh lùng, ta không thích thân phận này. Kỳ Kỳ lập tức động viên nói, liền vừa bắt đầu lộ mặt, buổi tối hoan nghênh tiệc rượu sau khi kết thúc, liền hết chuyện. Xe ngựa một đường đi nhanh, tiến vào phân phối cho ân gia sân. Đây là một tòa trước sau mấy nhà đại viện, không chỉ bố trí giả sơn bể nước vườn hoa, thậm chí sau nhà còn có một ông nho nhỏ ôn tuyển, hoàn cảnh thực là không nói ra được thanh lũ tao nhã. Ngoại viện có tu mấy hàng nhà trệt, đủ có thể thu xếp 100 người tùy tùng hộ vệ. Nhưng Thiên Dạ làm Kỳ Kỳ bạn gái không hề đơn độc chỗ ở, chỗ ở của hắn được an bài tại phòng ngủ chính nhà ngoài. Theo thông lệ, săn bắn mùa xuân những người tham gia sẽ ở biệt viện nghỉ ngơi một ngày, giảm bớt đường dài lữ hành mệt nhọc. Bộ phận tùy tùng hộ vệ thì đã với sáng sớm ngày mai đi đầu xuất phát, đi tới Thiên Huyền Sơn mạch chỗ sâu căn cứ tiền phương, bố trí dừng chân cùng hậu cần tiếp tế. Dẫn đội chính chủ môn tướng đợi được tất cả sắp xếp sau mới xuất phát. Bởi vậy buổi tối này, vệ quốc công sẽ đại tiệc tân khách, làm xuân thú mở đầu. Vào buổi tối, biệt viện lớn nhất Vũ An đường đèn đuốc sáng choang, thị nữ qua lại, rượu ngon như suối, món ngon như núi, qua lại không dứt địa đưa lên bàn tiệc. Đông đảo thế gia vọng tộc tuổi trẻ anh tài tụ tập dưới một mái nhà, trong đó nam tử đại thể thân mang quân phục đế quốc hoặc đồng phục võ sĩ, anh tuấn dương cương, phong nhã hào hoa, quý nữ nhóm nhưng là váy dài dây lụa đai lưng, trong lúc hành động là lướt kiểu diễm, sắc đẹp như hoa. Cho dù ở nhiều như vậy trong tuấn nam mỹ nữ, Kỳ Kỳ cùng Thiên Dạ cũng là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Hai người trang phục tương đồng, khí chất khác biệt, hành tẩu ở trong đám người cực kỳ bắt mắt. Thiên Dạ theo thật sát Kỳ Kỳ phía sau, mắt nhìn thẳng, không nói một lời, chu vi đạo đạo hoặc nóng rực, hoặc ghen tị ánh mắt để hắn cực không dễ chịu. Bởi các gia hạt nhân săn bắn đội có 9 người hạn chế, cho nên hầu như đều sẽ lựa chọn cấp 6 cùng cấp 7 mỗi người có sở trường thành viên, so sánh dưới, Thiên Dạ chỉ có 5 cấp, liền biến được đặc biệt làm người khác chú ý. Kỳ Kỳ đại tiểu thư nam nữ ăn sạch ham muốn đã sớm nổi tiếng bên ngoài, thế là những kia xì xào bàn tán trong, có tại chê trách Kỳ Kỳ lại tìm tới một cái mới đồ chơi, còn không biết nặng nhẹ khu vực đến bãi săn. Mà quý tộc các thiếu niên lại đối Thiên Dạ thực lực không chút nào cảm thấy hứng thú, bọn hắn lén lút nghị luận chính là hắn loại kia độc hưu khí chất, lạnh lẽo bên trong lẫn vào nồng đậm sát khí đặc thù khí chất, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kích thích thậm chí là run rẩy. Thiên Dạ chính phiền muộn vô cùng nhìn chằm chằm mũi chân, nghe Kỳ Kỳ cùng mấy cái đến từ cùng một tỉnh người quen từ trà hội cho tới đua ngựa, đồng nhiên chỗ cửa lớn truyền đến đón khách lễ tân thật dài thông báo âm thanh, Tống Việt thất công tử, Tống Tử Ninh đến. Huyên náo phòng lớn vì đó yên tĩnh, hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào chỗ cửa lớn. Một đám dung mạo thịnh lệ thiếu niên nam nữ vây quanh một cái ôn nhã tuấn tú quý tộc thanh niên đi tới. Nam tử trẻ tuổi kia một thân màu xanh nhạt tay áo lớn cổ phục, phong thái ung dung, ôn nhuận như ngọc, trên mặt trong mắt lúc nào cũng mỉm cười, làm người ta nhìn tới như gió xuân ấm áp. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút nào đồ trang sức, chỉ trên ngực áo một loạt khuy ngọc lộ ra mơ hồ xa hoa. Từng viên kia tinh nhuận nhắn nhủi, hình như có khói khí lượn lờ thiên nhiên huyết ngọc là thượng hạng nguyên lực môi giới, được một viên đều giá trị vàng kim, kích cỡ như vậy tính chất không sai biệt lắm một bộ đầy đủ, cơ hồ là có tiền cũng không thể mua được. Tại tứ đại môn Việt trong, Tống Việt từ nhỏ lấy bán dạo lập nghiệp, làm việc nhất là ôn hòa nhiều kết thiện duyên, nhưng sở hữu của cải thì đã cư bốn Việt đứng đầu. Thiên Dạ chỉ hơi run lên, liền nhận ra trước mắt tên này Tống Việt thất công tử đúng là năm đó Hoàng Tuyển trại huấn luyện cùng trường. Thế nhưng Tống Tử Ninh sau khi trưởng thành dung mạo biến hóa không lớn, khí chất nhưng là hoàn toàn như hai người khác nhau. Người chung quanh đều tại nhỏ giọng nghị luận vị này như sao chổi giống như quật khởi Tống Việt tân tú. Tống Tử Ninh làm việc cực kỳ điệu thấp, mai cho đến Tống Việt công bố người thừa kế dự bị danh sách lúc, mới đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, liền ngay cả hôm nay tham gia săn bắn mùa xuân thế gia vọng tộc đều có rất ít tài liệu liên quan đến hắn. Tống Tử Ninh đi vào phòng lớn, mọi người lập tức dồn dập vây lên, bắt chuyện hàn huyên. Dù cho mấy trăm năm trước cùng Tống gia một chút quan hệ đều bị mấy người lấy ra, xem là thấy sang bắt quảng làm họ nguyên cớ. Tống Tử Ninh mỉm cười như ngày xuân gió nhẹ, hơi ấm say lòng người, một ít quý nữ nhìn hắn bắt đầu lộ ra hâm mộ chi ý, hắn vừa đi vừa từng cái trả lời, ngắn gọn hữu lễ, không cho một người thất bại. Nhưng lưu tâm quan sát sẽ phát hiện, trong đó mơ hồ có thân sơ khác biệt, con cháu thế gia lấy được coi trọng rõ ràng muốn so sĩ tộc thật nhiều, thế gia xếp hạng cao, cùng Tống Việt quan hệ gần, thì đã càng sẽ đạt được nhiều thời gian hơn cùng càng chú ý ánh mắt. Những chi tiết này là nhất khảo cứu một cái con cháu thế gia xã giao năng lực, Tống Tử Ninh không chỉ lễ nghi chu toàn, không có sơ hở, khó được là không chút nào kéo dài, trong nháy mắt liền đem thành đàn người từng cái ứng đối đi qua, đầy đủ cho thấy Tống Việt con em nồng cốt nội tình tài cán, làm cho ở đây rất nhiều lớn hơn một bối nhân vật đều âm thầm gật đầu. Ta rất chán ghét người này. Kỳ Kỳ tại Thiên Dạ bên thai nhẹ nói, tựa hồ biết lòng hắn còn nghi vấn hỏi, còn nói, bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn rất chán ghét. Thiên Dạ lúc này mới chú ý tới Tống Tử Ninh đi theo phía sau mấy tên thiếu nữ, trong đó thình lình có Diệp Mộ Lam, nhưng mấy người khác cùng Tống Tử Ninh chợt có trò chuyện, thần thái thân mật, quan hệ giống như không bình thường. Trang phục Diệp Mộ Lam càng có vẻ khí chất xuất chúng, nàng theo thật sát Tống Tử Ninh phía sau, thần thái lành lạnh kiêu ngạo, đối với chu vi một đám sĩ tộc cùng tiểu con cháu thế gia, liền khỏe mắt đều chưa từng quét đi một chuyến. Tống Tử Ninh xa xa nhìn thấy Kỳ Kỳ, lúc này mỉm cười đi tới. hắn nhanh chân đi đến Kỳ Kỳ trước mặt, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua nàng, dừng tại Thiên Dạ trên mặt, cái kia phảng phất chưa bao giờ biến hóa ôn hòa nụ cười đột nhiên đọc lại. Chương 48, Dạ Yến, Đại Trương. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-09-12-00, một số lượng tử, 5136. Thiên Dạ hơi cúi đầu, sống lưng căng thẳng đứng nghiêm, chỉ coi ngoài thân người, việc toàn bộ không tồn tại. Hắn và Tống Tử Ninh phân biệt lúc, đang tại thiếu niên trưởng thành kỳ, bây giờ thân cao hình thể đều đã không giống, dù cho tướng mạo còn có 3 phần bộ dáng ban đầu, thế nhưng đẩy nữ tử thân phận, lại tăng thêm huyết tộc thể chất mang tới căn bản tính biến hóa, cũng không tin Tống Tử Ninh vừa đối mặt có thể nhận ra hắn. Kỳ Kỳ nhưng là nụ cười hơi cứng đờ, sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Tống Việt vị này thất công tử tại nữ sắc trên danh tiếng không tốt lắm, hơi có chút phong lưu bất kham khắp nơi lưu tình nghe đồn. Ở ngay trước mặt nàng nhìn chằm chằm nàng bạn gái nhìn ngẩn ra đi vốn là rất không lễ phép, một mực Kỳ Kỳ cùng Tống Tử Ninh làm hơn 20 năm anh chị em họ, quyết không tin tưởng cái này giả vờ giả vịt đã thành thói quen ra hỏa, thực sẽ vì một người phụ nữ thất thố, đây rõ ràng là ngay mặt cho nàng lúng túng. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, Diệp Mộ Lam đi hai bước đứng ở Tống Tử Ninh bên người, đưa tay khiên khiên ống tay áo của hắn, sau đó ngữ điệu nhẹ nhàng nói, nhìn thật là một ý trung nhân, khó trách nhà ta Tử Ninh sẽ nhất thời đã quên lễ nghi. Nàng rõ ràng là tại khoa trương Thiên Dạ, lúc nói chuyện lại nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, như thế chạc chạc như hoa mỹ nhân, ấm phòng tiểu dưỡng đều không ngại thiếu chú đáo, Kỳ Kỳ ngươi ngược lại cũng cam lòng mang đi ra san phong lộ tốt. Kỳ Kỳ sắc mặt lập tức chìm xuống. Diệp Mộ Lam mấy câu nói này ý sau lưng dị thường cay nghiệt thâm độc, chỉ kém trực tiếp chỉ vào Kỳ Kỳ nói nàng đem nội sủng mang tới trước công chúng đến. Chu vi lục tục có người phát hiện bên này bầu không khí không đúng, nghe vậy nhất thời trở nên hưng phấn, chuẩn bị vừa thấy chàng cho hay. Ân gia cùng Tống gia mặc dù là quan hệ thông gia, Kỳ Kỳ mẫu thân còn gia tự Tống gia, nhưng nàng cùng Tống Tử Ninh không hòa thuận đã là công khai bí mật. Mỗi lần hai người cùng ở tại trường hợp đều sẽ nhìn thấy Kỳ Kỳ không ngừng biểu thị đối Tống Tử Ninh căm ghét, Tống gia thất công tử nhưng xưa nay không sẽ thất lễ. Mỗi lần đều nho nhã lễ độ nhiệt tình chú đáo, cứ việc tổng hội gặp phải Kỳ Kỳ các loại châm chọc khiêu khích. Bị Diệp Mộ Lam không hiểu đâm vài câu, Kỳ Kỳ không phải là loại kia sẽ ngay mặt thua thiệt người, nàng lạnh lùng liếc Diệp Mộ Lam một mắt, hờ hững nói, lúc nào chỉ là một cái sĩ tộc nữ nhân cũng có thể nói trước. Trong nhà của ngươi đã không dạy ngươi lễ nghi sao, dạ nha đầu. Diệp Mộ Lam nắm lấy Tống Tử Ninh ống tay áo tay nắm chặt lại, một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt nhất thời tức giận đến tái nhợt, xem ra muốn so miệng lưỡi công phu. Kỳ Kỳ nhưng là không kém chút nào nàng. Hơn nữa sĩ tộc xuất thân là Diệp Mộ Lam kiêng kỵ nhất, Kỳ Kỳ nhưng là loại kia cái nào vết thương đau nhất liền hướng nơi nào sát mỗi người, mỗi lần đều một cước đạp ở nàng lớn nhất không cam lòng cùng ẩn hận lên. Tống Tử Ninh này mới phục hồi tinh thần lại, tay vừa nhấc, không cho Diệp Mộ Lam nói tiếp. Diệp Mộ Lam một mặt oan ức, nàng ngưng mắt nhìn Tống Tử Ninh thời điểm, ngày thường lạnh lạnh kiêu ngạo như băng tiêu tan tuyết tan giống như không còn hình bóng, dẫn theo mấy phần tiểu nhi nữ trạng thái đáng yêu, ôn nhu mềm giọng nói: Tử Ninh, nàng nhục nhã ta. Tống Tử Ninh một đôi như nước mùa xuân ôn nhu trong mắt chứa cười hướng về nàng liếc mắt nhìn, Diệp Mộ Lam ngay lập tức sẽ không nói gì nữa, một lần có thể làm nũng, lại tới một lần nữa chính là không biết tiến tối rồi, nàng cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tống Tử Ninh lúc này mới chuyển hướng Kỳ Kỳ gật gật đầu, nói, Kỳ Kỳ, hồi lâu không gặp, gần đây khỏe không? Kỳ Kỳ một đôi quyến rũ mắt phượng hơi nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói, nghe nói thất biểu ca gần nhất cần quản lý sự vụ lại tăng lên, chắc chắn sẽ không giống ta dừng lại ở Vĩnh Dạ Đại Lục cái kia nông thôn địa phương giống như thẻ nhạt, cũng còn tốt có hiểu dạ theo ta. Nàng hơi nghiêng người đi qua, đưa tay vung lên Thiên Dạ vung xuống trên vai một lọn tóc xóa, ở giữa ngón tay quấn hai vòng. Hiểu dạ. Tống Tử Ninh hơi run run. Kỳ Kỳ cũng tại nhìn hắn bên người Diệp Mộ Lam. Diệp Mộ Lam tuy rằng nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong mắt cái kia cháy hừng hực lửa giận làm sao đều ép không đi xuống. Kỳ Kỳ đầu tiên là không rõ vì sao điệu như mày, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ bọn hắn nghe lầm cái gì, cười ha ha lên, không, không, không phải, của ta hiểu dạ, là tảng sáng hiểu, vĩnh dạ đêm. Sau đó vui vẻ mà nhìn về phía Diệp Mộ Lam chẳng những không có vẻ chợt hiểu, trái lại càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên nàng đã nhận định, Kỳ Kỳ bên người cái này nội sủng danh tự dạ cùng Diệp đồng âm, chính là vì nhục nhã nàng. Kỳ Kỳ hấp hai mắt, đột nhiên hạ chút liều mạnh, thất biểu ca. Nếu như ngươi là thiệt tình ưa thích hiểu dạng, ta cũng có thể đem nàng cho người cho nha. Ta nhưng còn không dùng qua nàng đây. Lời này vừa nói ra, Thiên Dạ lập tức cảm thấy chu vi rơi vào trên người ánh mắt nhất thời có thêm vô số đạo, nóng rực không biết bao nhiêu lần, hắn cũng không khống chế mình được nữa, ác liệt sát khí đại thịnh. mà Tống Tử Ninh không tự chủ được càng làm ánh mắt rơi xuống Thiên Dạ trên người, vẻ mặt lần nữa trở nên có chút hoảng hốt. Thiên Dạ như cây cột giống như đứng lặng bất động đứng nguyên tại chỗ, hai mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng nâng lên liếc hắn một cái, trong lòng thì đã từ lâu buồn bực cực kỳ, rất muốn một cước đạp đến Tống Tử Ninh trên bụng. Tuy rằng Thiên Dạ biết đây là giận chó đánh mèo, nhưng tất cả những thứ này đúng là bởi vì Tống Tử Ninh mà lên. Diệp Mộ Lam ở bên cạnh thực sự nhịn không nổi nữa, lạnh lùng nói, Kỳ Kỳ tiểu thư, đối Tử Ninh ngươi ít nhất cần phải có chút tôn trọng chứ. Ngươi dáng dấp này, sẽ không để cho Thiên Hành đại nhân thất vọng sao? Kỳ Kỳ nhìn nàng một cái, nói, ta cùng thất biểu ca nói chuyện việc nhà mà thôi, ngươi tại bên cạnh nhiều cái gì miệng. Còn luôn miệng Thiên Hành đại nhân, nói như vậy ngươi là cảm thấy thất biểu ca đã đối phiệt chủ vị trí nhất định muốn lấy được, muốn Thiên Hành đại nhân tới mới có thể nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Diệp Mộ Lam ngay lập tức sẽ là đầy người mồ hôi lạnh. Mà một bên náo nhiệt nhìn thấy say sưa thích thú người đứng xem cũng hơn nửa biến sắc, có chút sĩ tộc cùng tiểu thế gia con cháu thậm chí bắt đầu hướng về xa xa thối lui. Phiệt chủ chi tranh, nay chẳng những là không thể lẫn vào, liền nghe cũng không thể nghe. Diệp Mộ Lam sắc mặt trắng bệnh, tâm trạng đại hận, nàng không nghĩ tới Ân Kỳ Kỳ dĩ nhiên nắm lấy một câu nói chuyện, mạnh mẽ đem câu chuyện uốn éo đến cực kỳ hung hiểm phương hướng. Tống Việt toàn thể phong cách nhìn như ít có ôn hòa, nhưng trên thực tế môn phiệt thế gia quyền thừa kế chi tranh nào có yếu, cùng triều đình chi tranh cũng không kém bao nhiêu, tàn khốc tàn nhẫn tự không cần nhiều lời. Tống Tử Ninh có thể bước lên người thừa kế danh sách vốn là đã đủ khiến người ngoài ý, mà bản thân hắn cùng hắn vị trí cái kia phòng đều đối phiệt chủ đại vị chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì lòng hiếu thắng. Như bởi vì Diệp Mộ Lam một câu nói bị đẩy vào vòng xoáy, làm không cẩn thận Tống Tử Ninh này một phòng sẽ trực tiếp từ hôn, đôi kia Diệp Mộ Lam tới nói chính là tai họa ngập đầu. Diệp Mộ Lam siết chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, để đau đớn dục suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, trầm giọng nói, Tử Ninh xưa nay không có ý nghĩ này. Đúng là Kỳ Kỳ ngươi giống như đối Ân gia người thừa kế đại khảo nhất định muốn lấy được. Lần này Xuân Thu chính là then chốt, cần phải hảo hảo biểu hiện. Không ngờ Kỳ Kỳ dùng liếc si ánh mắt liếc nàng một mắt, cười nhạt nói, chỉ là một cái người thừa kế đại khảo, có cái gì khó. Tùy tiện tốn chút khí lực, có thể thắng được đến, cái kia cần phải coi trọng như vậy. Ân gia cùng Tống Việt tình huống bất đồng, Kỳ Kỳ đã tiến vào cuối cùng bốn người đại khảo hàng ngũ, lúc này giả bộ hờ hững đã không có chút ý nghĩa nào. Diệp Mộ Lam âm thầm cắn răng, ánh mắt xoay một cái, nói, nhưng là ta làm sao nghe nói, có người ở trong đại khảo ra chỗ sơ suất, làm cho Quân Viễn Trinh tổn thất nặng nề. Việc này huyên náo nhôn náo, rất nhiều người đều biết nữa nha. Kỳ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra mà nói, đúng nha, gần nhất huyết tộc đều nhàn nên buồn thể, liền thân vương hậu duệ đều chạy đi tầng dưới chốt đại lục thâm sơn cùng cốc tán loạn. Ta một lần dẫn đội tập kích, liền có 13 thị tộc mòn rổ tinh nhuệ vệ đội vừa vặn ở trên đường chặn đường. Việc này xác thực huyên náo rất lớn, bất quá dưới cái nhìn của ta còn chưa đủ lớn. Bất kể là ai bán tin tức cho hấp huyết quỷ, ta đều sẽ tra đến cùng, việc này tuyệt đối không để yên. Quản chi người kia là một cái nào đó môn phiệt con cháu lão bà, cũng chạy không thoát ta Ân gia truy sát. Ngươi nói có đúng hay không, Diệp tiểu thư? Diệp Mộ Lam sắc mặt phát lạnh, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tốt nhất nói rõ chút. Kỳ Kỳ hướng về nàng liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, để cho ta nói rõ chút. Ngươi còn chưa xứng. Câu nói này không lưu tình chút nào mặt, liền như một cái bạt thai trực tiếp đánh ở Diệp Mộ Lam trên mặt. Lúc này một mực trang cây cột Thiên Dạ nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Khi Kỳ Kỳ nói kia phen lời nói thời điểm, hắn cảm giác được Diệp Mộ Lam nhịp tim cùng dòng máu thêm nhanh hơn một chút điểm, xem ra thổ thành bảo một trận chiến sau lưng câu tâm đấu giác so với tưởng tượng càng thêm phức tạp, Quý Nguyên gia cũng chưa nói cho hắn biết toàn bộ. Thiên Dạ trong lòng mơ hồ hiện lên sắc cơ. Sau đó cảm giác được Tống Tử Ninh ánh mắt lại quay lại, hắn hầu như không nhịn được muốn bạo nói tục, chỉ có thể kiên quyết không ngẩng đầu lên. Kỳ Kỳ, ngươi làm việc nói chuyện bá đạo như vậy, nếu như bị ngươi chấp trưởng Ân gia, còn có thể đem ai để ở trong mắt? Diệp Mộ Lam nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, Ân gia mặc kệ bá không bá đạo, cũng sẽ không để một cái nho nhỏ Diệp thị dẫm lên trên đầu đi. Vũ An đường góc này bên trong lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không dám lẫn vào môn phiệt thế gia nội vụ trước đó liền mượn cớ rời xa, lớn mật lưu lại xem náo nhiệt lúc này liền nghị luận cũng không dám rồi. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới trong nháy mắt hai nữ chính là như thế dương cung bạc kiếm, liền cuối cùng thể diện đều triệt để sẽ bắt mở ra. Tống Tử Ninh trong mắt bỗng nhiên mê man tàn đi, lộ ra khiếp người ánh sáng, mới vừa muốn nói điều gì, nơi cửa viện bỗng nhiên lại là một tiếng kéo dài thông báo âm thanh, Triệu Phiệt nhị công tử, Triệu quân hoàng đến. Tống Tử Ninh lẫm liệt chi ý nhất thời diệt hết, lại khôi phục như nước mùa xuân ôn nhu mỉm cười răng rắc, nói, khó được quân hoàng cũng tới, tam biểu muội, chúng ta nên đi nên một cái. Kỳ Kỳ cũng gật gật đầu, cùng Tống Tử Ninh sóng vai hướng về cửa viện đi đến. Diệp Mộ Lam lúc này cũng đã chấn định bình tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra mà lui về phía sau hai bước, đi theo Tống Tử Ninh phía sau, nhưng là tình cờ tìm đến phía Kỳ Kỳ trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy oán hận cùng xem thường. Cửa vào một đội quý tộc thanh niên mười bậc mà lên, như chúng tinh phủng nguyệt bao quanh một người đi vào. Người kia lớn chừng 24-25 tuổi, có được thập phần tuấn Mỹ, so với Tống Tử Ninh còn muốn thắng được nửa phần. Hắn có một đầu màu sáng tóc ngắn, song đồng ngăm đen thâm thúy bên trong lộ ra điểm màu tím. Hắn vừa hiện thân, trong đám người ngay lập tức sẽ là nghị luận sôi nổi. Dĩ nhiên thực sự là Triệu Việt Nhị công tử. Này có được quả như đồn đãi giống như tuấn Mỹ vô cùng. Đã sớm nghe nói Triệu Việt con cháu đích tôn nam tuấn tú nữ thanh lệ, nghe danh thiên hạ. Thế hệ tuổi trẻ càng có bốn vị công tử nhất là xuất chúng, Triệu Quân Hoàng có thể chính là một cái trong số đó à. Có người vì đó say mê, hỏi, không biết vị này Quân Hoàng công tử phải chăng hôn phối. Bên cạnh lập tức có người châm biếm hắn nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn leo lên Triệu Việt. Đừng nằm ngộng. Người kia lập tức đỏ bừng lên mặt, không cam lòng nói, có cái gì không thể nào. Nhà cao cửa rộng Đại Việt đều có cùng sĩ tộc thông hôn truyền thống, nhà ta có cô gái mới lớn, thiên tư thông minh, đoan trang vô song. Ngươi thế nào biết Triệu Nhị công tử liền nhất định chướng mắt nàng? Một người khác hảo tâm vô vô vai hắn, dùng tiết hận khẩu khí nói, bốn phiệt bên trong, chỉ có Triệu Phiệt chưa bao giờ cùng sĩ tộc thông hôn. Triệu Phiệt người trong là nhất kiêu căng tự mãn, lại thật là đời đời năng nhân bối xuất, ngàn năm qua danh dự gia đình như mặt trời ban trưa, chưa từng truy lạc cẩn ưu, tự nhiên có tiền vốn nói câu nói như thế này. Người kia lập tức túi đầu ủ rũ, không nói thêm nữa rồi. Triệu Quân Hoàng vượt qua ngưỡng cửa lúc thoáng dừng lại. Đã đem trong phòng tình thế hết thảy đặt ở trong mắt, các tùy tùng không cần dặn dò, liền đem muốn xúm lại tới người toàn bộ ngăn ở một bên, bản thân hắn thẳng nhanh chân đi đến Tống Tử Ninh cùng Kỳ Kỳ trước mặt, mở hai tay ra cùng Tống Tử Ninh một cái ôm ấp, cười nói, Tử Ninh, lần trước bá hạ săn bắn sau, đã lâu không gặp, thực lực ngươi tiến hơn một bước. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, vẫn là so sánh Quân Hoàng huynh kém một chút. Triệu Quân Hoàng lắc đầu tự rêu nói, chỉ không phải dùng thuốc co thêm chút, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Nơi nào bị kịp được Tử Ninh mỗi một bước đều không mượn ngoại lực làm đến vững chắc. Tống Tử Ninh than thở, Quân Hoàng huynh quá khiêm lượng, người nào không biết Triệu gia tứ công tử mỗi người đều nhất định là chiến tướng tài năng, có cần hay không thuốc căn bản không có khác biệt. Cái gì tứ công tử bất quá là chuyện cười mà xưng hô một tiếng mà thôi, rất xấu hổ, ta ngược lại thật ra thiên tư kém nhất một cái. Tống Tử Ninh lập tức nói, nơi nào, Quân Hoàng huynh quá khiêm tốn rồi. Nếu như ngươi đều tính thiên tư kém, cái kia thế giới hiện nay liền không có mấy cái dám xưng thiên tư tốt. Hai người ngươi tới ta đi, căn bản cũng không có phần cuối dáng vẻ. Kỳ Kỳ ở bên cạnh lườm một cái, quát lên, được rồi, hai người các ngươi xong chưa, lại lẫn nhau thổi phồng, trời đều muôn sáng. Triệu Quân Hoàng cùng Tống Tử Ninh hoàn toàn không có nét hổ thẹn, nhìn nhau nở nụ cười, lúc này mới ngừng khiêm tốn cùng thổi phồng đối phương tuần hoàn. Triệu Quân Hoàng đối Kỳ Kỳ mỉm cười bắt chuyện, nói, hồi lâu không gặp, Kỳ Kỳ ngươi lại trở nên đẹp. Nghe nói ngươi tại tầng dưới chốt đại lục gặp phải một điểm phiền phức. Có hay không ta có thể ra sức địa phương? Kỳ Kỳ có vẻ rất là đau đầu, lập tức lắc đầu nói, không cần. Ta hoàn toàn có thể chính mình giải quyết. Sau đó ba người từ từng người gia tộc cho tới thân bằng hảo hữu, lại từ cộng đồng đã tham gia xã giao hoạt động kéo tới tương lai nhật trình, Triệu Quân Hoàng cái kia ngạo khí tận trong xương tủy chậm dần dần nổi lên, ngoại trừ Tử Ninh cùng Kỳ Kỳ các loại giải rác mấy người ở ngoài, những người còn lại hắn không thèm nhìn một mắt. Lúc này bỗng nhiên tiếng cổ nhạc vang lên, tại mọi người chen chúc dưới, từ sau tấm bình phong đi ra một cái không giận tự uy đàn ông trung niên, ăn mặc lấy quân phục đế quốc làm cơ sở phục sức. Hắn ngón giữa và ngón trỏ trên mang hai viên to lớn phỉ thúy nhẫn, trên mặt nhẫn có khắc chìm chữ vệ. Đây chính là vệ quốc công, lần này xuân thú người tổ chức. Vệ quốc công ánh mắt từ từ đảo qua toàn trường, khi hắn ánh mắt xẹt qua lúc, thiên dạ lại có loại bị lôi điện lao đi cảm giác. Lập tức biết vệ quốc công là cao thủ cực kỳ đáng sợ. Thiên Dạ lập tức tập trung ý chí, duy trì khí huyết ổn định, để đã sớm co vào trái tim chỗ sâu huyết khí cùng phù văn giấu đi càng sâu chút, sợ bị vệ quốc công cho xem thấu nội tình. Cũng may vệ quốc công tầm mắt tại Thiên Dạ trên người như xem những người khác giống như hơi đảo qua một chút, căn bản không có dừng lại, này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có thị nữ bưng rượu tới, vệ quốc công chấp chén nơi tay, cất cao giọng nói, các vị đều là đế quốc chủ cột chi tài, chúng ta già rồi, này vô tận tinh lộ, hạo nhiên thiên hạ. Sớm muộn đều là thuộc về các ngươi. Bất quá máu đen chư tộc như trước mạnh mẽ, các vị vẫn cần nỗ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đem hắc ám chủng tộc triệt để từ phía trên thế giới này tiêu diệt sạch sẽ. Đế quốc trường tồn. Tất cả mọi người cộng đồng nâng chén, cùng nói, đế quốc trường tồn. Tiệc tối kết thúc, Thiên Dạ theo Kỳ Kỳ trở về sân, sau đó tại bước vào phòng ngủ trước do dự một chút. Kỳ Kỳ lại đem hắn kéo vào, sau đó khép cửa phòng lại. Ta đi rửa giấy, ngươi cũng đi đi. Sau đó sớm chút nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ chỉ cửa phòng phía bên phải một cánh cửa, dứt lời chính mình liền thẳng đi vào phòng trong tắm rửa, nàng tựa hồ có tâm sự, lại không tâm tình trêu ghẹo Thiên Dạ. Thiên Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, phòng ngủ chính trong ngoài hai nhà lớn lại có từng người độc lập phòng tắm cùng gian thay đồ. Buổi dạ tiệc này, thật sự là trải qua khiến người ta mệt mỏi, Thiên Dạ tắm rửa thay y phục lên giường, liền ngủ thật say. Khi tiến vào mộng đẹp trước đó, hắn bỗng nhiên có trận đột nhiên xuất hiện khiếp đảm, dường như có chút cái gì chuyện không tốt liền sắp xảy ra. Tại Ân gia chỗ ở sân phía đông, cách một cái đá xanh đường mòn cùng hai hàng lưa thưa hoa thụ chính là một cái khác sân, quy mô lớn hơn một chút, đó là Tống Việt nơi đặt chân. Giờ khắc này trong thư phòng ánh đèn như ban ngày, Tống Tử Ninh đang tại cử bút vẽ tranh. Sinh giấy tuyên thành trên mặt một bức tranh mỹ nữ đã có đại thể dáng vẻ. Hắn hạ bút không nhanh không chậm, nhưng mà dưới cổ tay bút ý lại cực kỳ linh động, độ lớn, trầm đồng, ngưng ngắt, đậm nhạt biến hóa vô phương, văn chương tràn trề, ý vị sinh động, người trong bức họa vô cùng sống động. Đây là một bức lối vẽ tỉ mỉ cùng thoải mái kết hợp họa pháp. Dáng người in sức đậm đặc bút tả ý, mặc dù chỉ là một cái đơn giản nhất thế đứng, nhưng là khí thế kinh người, lạnh lẽo sát ý dường như muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Bộ mặt lại dùng nét nhạt tinh tế phát họa, liền giữa lông mày một cái nho nhỏ cau lại vẻ mặt đều trông rất sống động. Người trong bức họa khuôn mặt dĩ nhiên cùng nữ trang Thiên Dạ có ba phần tương tự. Tống Tử Ninh chấp bút mà đứng, đôi môi mân thành một đạo sắc bén đường vòng cung, biểu hiện nghiêm nghị, không thấy chút nào bình thường trước mặt người khác ôn hòa khiêm tốn khí chất, cả người giống như một thanh uống máu không đếm được thượng cổ thần binh, nguy hiểm giống nhau họa ý bên trong lộ ra lạnh lẽo sát khí. Hắn đông nhiên lắc đầu, đêm này tấm không hoàn thành vẽ ném qua một bên. Một lần nữa trải lên một tờ giấy, lại bắt đầu mới một bức họa. Vẫn là đồng dạng tranh mỹ nữ, dáng người y sức không khác nhau chút nào, chỉ có điều bộ mặt thần thái dung mạo đều cùng trên một tấm có nho nhỏ sai biệt, chợt mắt thấy đi tới, vẫn như cũ cùng nữ trang Thiên Dạ có ba phần tương tự. Tại bàn học bên cạnh, đã có 5, 6 tấm làm hỏng vẽ nháp, mỗi tấm đều là bộ mặt hơi có sai biệt tranh mỹ nữ, toàn bộ cùng Thiên Dạ có ba phần tương tự, sai biệt nhưng là tại chân mày gò má môi các loại không giống địa phương. Nếu để cho Thiên Dạ chính mình đến xem, nhất định sẽ bị kinh ngạc, những địa phương kia tất cả đều là hắn tân trang quá dùng để nhu hòa khuôn mặt góc cạnh phong mang vị trí. Tống Tử Ninh đáy mắt đột nhiên tránh qua khiếp người ánh sáng lạnh lẽo, quanh người khí thế ác liệt trong nháy mắt tiêu tan. Có người nhẹ nhàng vang lên cửa thư phòng, Tống Tử Ninh bừng tỉnh không nghe thấy, im lặng không lên tiếng nhấc theo bút nhìn chăm chú họa chỉ. Cửa bị khe khẽ đẩy mở, Diệp Mộ Lam đi vào, trong tay nàng bưng một cái khay, mặt trên để đó ấm trà cùng chén trà. Còn có một cái nóng hổi chén hầm. Nàng đem đồ vật phóng tới rộng lớn án thư sát ngoài nhất một góc trên, lập tức rón rén đứng ở Tống Tử Ninh phía sau, lẳng lặng nhìn hắn vẽ tranh. Tống Tử Ninh một bút đống nhiên hạ được nặng, lưu lại một đạo khá thô nét mực. Hắn thở dài, lại đem này tấm phế bỏ vẽ nháp ném qua một bên. Diệp Mộ Lam thanh âm êm ái lúc này thăm thẳm vang lên, "Tử Ninh, ngươi rất yêu thích cái này hiểu dạ sao? Đợt, cuối tuần đi công tác, đêm nay không thể lọ gì nổi mới. Cho nên 5.000 chữ đại trường, một lần phát ra, còn lại 1.000 chữ ngày mai bổ sung." Chương 49, bí mật đánh út doanh trại địch. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-10-12-00-01 số lượng tử, 4.395. Tống Tử Ninh lại trải ra một tấm họa chỉ, nắm bút ngưng thần, Diệp Mộ Lam biết đúng lúc ngậm miệng, nhìn hắn đem mới một bức họa phế. Tống Tử Ninh để bút xuống, đi tới bên cạnh bàn. Diệp Mộ Lam vội vã rót một chén trà mới đưa cho hắn. Tống Tử Ninh tiếp nhận chén trà, ôn hòa nói, đó là Kỳ Kỳ người. Diệp Mộ Lam tay háo đáy tay lại nắm chặt, trên mặt bất động thanh sắc nói đến Kỳ Kỳ, nàng đối với ngươi thật sự là quá không tôn trọng, liền ngay cả ít nhất lễ phép đều không có. Nghe nói mẫu thân nàng cái kia một phòng đã dựa theo nhị công tử. Ừm. Tống Tử Ninh biểu thị đã nghe được, hắn trước sau như một địa đối với phương diện này đề tài chưa bao giờ sáng tỏ thái độ. Tử Ninh. Cố gia đại biểu ca Cố Lập Vũ bên kia gần nhất có chút ít phiền phức, ngươi xem, có thể hay không giúp hắn một cái. Ta cảm thấy, đưa hắn tranh thủ lại đây, đối với chúng ta tương lai rất có ích lợi. Ừm. Tống Tử Ninh gật gật đầu, liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Diệp Mộ Lam không nghĩ tới đêm nay tới lớn nhất mục đích thật không ngờ dễ dàng đạt thành, chính mình cũng ngân ra, bất quá gần nhất một năm Tống Tử Ninh cho nàng không ít quyền hạn, lại hiếm có hỏi đến, hiển nhiên là tín nhiệm đối với nàng. Nàng cũng tự giác Tống Việt bên kia giao tới mấy lần sự vụ đều làm được rất đẹp, xứng đáng như vậy tín nhiệm. Nhưng là Diệp Mộ Lam còn đến không kịp cao hứng, phát hiện Tống Tử Ninh ánh mắt lại rơi vào người trong bức họa trên người, trên mặt nàng cứng đờ, sau đó nỗ lực thả nhu hòa vẻ mặt, đi tới bên cạnh bàn bắt đầu một tấm thu hồi phế bỏ phê duyệt, nhẹ nói, cái kia hiểu dạ nếu chịu như vậy dựa vào Kỳ Kỳ, nhất định xuất thân vi hàn, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Tống Tử Ninh đột nhiên nói, nàng chịu theo Kỳ Kỳ đương nhiên là nàng ý nguyện của mình. Diệp Mộ Lam trong lòng nhảy một cái, nhưng còn duy trì ôn nhu mỉm cười, ôm lấy sửa sang xong phế bản thảo nói, Tử Ninh, nghỉ sớm một chút đi. Ừm. Diệp Mộ Lam nhẹ nhàng đóng lại cửa thư phòng, đi tới chỗ rẽ chỗ hẻo lánh, đột nhiên cắn răng, nắm lên hai tấm họa chỉ phá tan thành từng mảnh. Ý nguyện. Tống Việt Thất công tử khi nào thì bắt đầu quan tâm tới nữ nhân ý nguyện đến rồi. Bên người thị nữ lấy làm kinh hãi, vội vã trước sau nhìn nhìn không ai trải qua, ngồi xổm xuống đem giấy vụn toàn bộ nhặt lên. Một bên nhẹ vô cùng địa khuyên nhủ, tiểu thư, bất quá một người phụ nữ, thất thiếu mới mẻ một trận thì cũng thôi đi. Diệp Mộ Lam lạnh lùng nói, tiện nhân kia đến tột cùng là cái thứ gì còn không biết đây. Kỳ Kỳ đây rõ ràng là tại lường gạt Tử Ninh, bảo ta làm sao nói sao. Tử Ninh chính là đối thân thích mềm lòng. Nàng lúc này đã khôi phục dáng vẻ, mang theo thị nữ như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mộ Lam thị nữ lặng lẽ đi rồi ngoại viện. Nơi đó không riêng ở Tống gia hộ vệ của mình, còn có một chút phụ thuộc vào Tống gia sĩ tộc con cháu. Tống Tử Ninh lần này chỉ dẫn theo 50 người vệ đội, thêm vào hơn 20 cái người hầu cận, có thể chứa đựng 100 người trong nhà hết rồi mấy gian phòng đi ra, thế là những này sĩ tộc con cháu liền nghị trăm phương ngàn kế vắt óc tìm mưu kế quang phương pháp ở lại đi vào. Dù cho trong một gian phòng muốn chen vào 7, 8 người, bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần ở một buổi chiều là tốt rồi. Thế nhưng Xuân Thú trở lại sau, bọn hắn là có thể tuyên bố là ở tại Tống Việt trong nhà, đây chính là rất nhiều vẻ vang sự tình. Thị nữ đi vào đầu đông cái cuối cùng gian phòng, bên trong chỉ ở lại 3 người. Đều là họ khác sĩ tộc con em trẻ tuổi, hoặc là trực tiếp tìm Diệp Mộ Lam phương pháp, hoặc là do Diệp thị tộc trưởng giới thiệu qua tới. Hiển nhiên 3 người một gian đãi ngộ, so với cái khác dựa vào người phải mạnh hơn. Hơn nữa căn phòng này bởi tại cao nhất đầu, tương đối lớn điểm, còn nhiều thêm một cánh cửa sổ, càng thêm rộng thoáng. Là Diệp Mộ Lam điều chỉnh Tống gia hộ vệ nơi ở, cứng rắn chen đi ra một gian. Thị nữ không có dừng lại bao lâu, chỉ là vào cửa lúc trong tay cầm một cuộn giấy không thấy. Trong phòng 3 người vây quanh bộ kia tranh mỹ nữ chính đang thương nghị. Việc này rất phiền phức a, cái kia hiểu dạ là Kỳ Kỳ bạn gái cùng hộ vệ chứ. Một người khác khinh thường nói, cái gì hộ vệ, ai cũng biết nàng là dùng để làm gì. Chúng ta huynh đệ đều có 6, 7 cấp rồi, hơn nữa là trên chiến trường giết ra đến. Bất quá một cái 5 cấp tiểu nữ, còn không phải bắt vào tay. Người thứ 3 trầm ngâm nói, không thích hợp. Việc này vừa ra, Kỳ Kỳ còn không giết chúng ta. Đến thời điểm Tống gia có thể không chắc sẽ vì chúng ta ra mặt. Người chính là nhát gan. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như là dễ dàng việc làm, Tống gia chính mình sẽ làm rồi, còn dùng được tìm chúng ta. Thất thiếu tâm tư rõ ràng như vậy, như thế hảo hạng cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Chúng ta cái này gọi là làm vui lòng. Người thứ 3 lại nói, vậy cứ như thế. Nơi này khẳng định không được, các gia tuy rằng đều có sân, nhưng cách quá gần. Đợi ngày mai sau khi vào núi, các gia độc lập dựng trại đóng quân, nhân mã điều động dàn xếp khẳng định hỗn loạn tương bừng. Chúng ta ở ngay gần ẩn nút, chờ cô nàng kia lạc đàn hoặc là dứt khoát dụ nàng đi ra, một quyền đánh đổ, dùng búa hôn mê rồi liền đi. Chỉ cần làm việc cẩn thận, thì sẽ không lưu lại vết tích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta buổi tối ngày mai liền động thủ. Hắc! Các ngươi nói chúng ta là đem cô nàng kia trói đưa tới đây, vẫn là lột sạch trực tiếp nhét vào thất thiếu ổ chăn. Thiết! Tiểu tử ngươi là sắc dục hân tâm đi à nha? Trải qua tay ngươi lột nữ nhân ra thất thiếu còn có thể muốn. Kha kha! Ta không chính là như vậy nói chuyện mà. Cô nàng kia, cay đến mức rất. Khiến người ta nhìn liền trong lòng ngứa một chút. Trong phòng âm thanh hạ thấp đi, lúc nào cũng vang lên một trận bị đè nén cười quái dị. Một lát sau, Tống Tử Ninh trong thư phòng thấy của mình hai tên người hầu cận. Thấp tráng rắn chắc tên là Tống Kinh cái kia mở miệng trước, đem Diệp Mộ Lam thị nữ đi tiền viện sự tình nói một lần, sau đó hơi có chút bất an nói, thiếu gia, nếu như bọn hắn thật đắc thủ lời nói, đối ân gia biểu tiểu thư bên kia có thể hay không không tốt giao cho. Tống Tử Ninh tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn. Tống Kinh lập tức im miệng. Trong lòng không khỏi nói thầm thiếu gia đối tương lai thiếu nãi nãi quá mức phong túng. Tống Tử Ninh ánh mắt chuyển hướng trên bàn sách lại một bức vẽ phế tranh mỹ nữ. Diệp Mộ Lam cử động là có ý gì đây? Muốn đem một người phụ nữ đoạt tới tay có rất nhiều biện pháp, nàng lại lựa chọn thô lô nhất một loại. Nàng không sẽ không nghĩ tới việc này vạn nhất gây ra đến, danh tiếng khó nghe sẽ là Tống Thiệt, trừ phi người kia bản thân có vấn đề, nếu như rơi xuống Diệp Mộ Lam trong tay, sẽ là Kỳ Kỳ một cái vững chắc nhược điểm. Bên cạnh vóc người gầy rắn chắc thanh niên Tống Qua thì đã báo cáo một chuyện khác, thiếu gia, thuộc hạ từ quốc công phủ bên kia lấy được Kỳ Kỳ tiểu thư tùy tùng danh sách, nàng cái vị kia bạn gái họ Tiên, Thiên Hiểu Dạ, năm cấp chiến binh, viễn chỉnh chiến vị. Tham gia Thiên Huyền Xuân Thú có tới vài người, quốc công phủ cung cấp trong tài liệu chỉ có các gia con cháu, đương nhiên không thể bao quát số lượng to lớn hộ vệ tùy tùng cơ thiếp thị nữ. Thiên Dạ cũng bởi vì là ân gia săn bắn tổ đội 9 người một trong, mới có thể tại quốc công phủ có hồ sơ, tin tức cũng cực kỳ đơn giản. Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, tại sao là như vậy? Hai tên người hầu cận không rõ vì sao địa nhìn nhau một mắt, Tống Qua cẩn thận từng ly từng tí bồi thêm một câu, Diệp tiểu thư tựa hồ muốn thông qua cầu đội trưởng cũng đi muốn danh sách này. Cầu đội trưởng chính là Tống gia vệ đội trưởng. Kéo dài một chút, chờ săn bắn bắt đầu lại cho nàng. Sau đó Tống Tử Ninh hỏi, nàng và Kỳ Kỳ lần gần đây nhất chạm mặt là ở nơi nào? Tống Qua suy nghĩ một chút trả lời, Diệp tiểu thư một tháng trước đi qua tầng dưới chót đại lục, hẳn là tại Tây Xương thành viên Trạch Vũ thành chủ tiệc tối trên gặp được Kỳ Kỳ tiểu thư. Về phần tình huống cụ thể, thuộc hạ cần một chút thời gian. Tống Tử Ninh nói, đồng thời điều tra thêm Thiên Hiểu Dạ. Đó là Kỳ Kỳ tiểu thư người ở bên cạnh, tra bối cảnh của nàng tư liệu, có thể sẽ kinh động Kỳ Kỳ tiểu thư. Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, không có quan hệ, liền để bọn hắn biết. Sáng sớm hôm sau, liền có đội ngũ lục tục từ vệ quốc công biệt viện xuất phát, đi tới Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa. Các đại gia tộc đã sớm phái người khảo sát được rồi đi tới nơi đóng quân địa chỉ có điều vì cầu xuân thú chân thực kích thích, đều là sớm một ngày mới bắt đầu dựng trại đóng quân. Đế quốc trải qua ngàn năm chinh chiến, cho dù là xuân thú như vậy hoạt động, cũng gắng đạt tới gần kề thực chiến. Làm bảo đảm thu hoạch, các đại thế gia môn phiệt khu vực săn thú phân chia noi theo chiến khu, sẽ tận lực địa tách ra. Xuân thú thứ tự dành cho khen thưởng ngược lại là thứ yếu, ra tên vinh quang trọng yếu hơn. Mà nếu có thể tại xuân thú lúc một tiếng hót lên làm kinh người, càng là sĩ tộc con cháu lên trời đường tắt. Những này sĩ tộc con cháu một số ít phụ thuộc vào một thế gia nào đó, bộ phận thì đã tự do hành động. Ân gia nơi đóng quân chọn vị trí tại một chỗ giữa sườn núi dốc thoải trên, phía trước chính là đáy vực dòng suối, khoảng cách sơn mạch, rừng rậm vị trí vừa phải, cách dẫn tới vệ quốc công biệt viện chủ đường cũng không quá xa, xem như là thượng giai nơi. Nơi đóng quân phong cách mô phỏng quân doanh, trung ương ba tòa hình chữ phẩm phân bố nhà gỗ, là Kỳ Kỳ cư trú chủ lầu, kiêm hữu chỉ huy chiến thuật, nhà bếp, kho trang bị công năng. Bốn phía là thật dài sắp xếp phòng, chẳng những là vệ đội tùy tùng chỗ ở, cũng có thể làm công sự phòng ngự. Quý Nguyên gia sớm dẫn đội xuất phát đến bố trí nơi đóng quân, lúc này phần lớn đều đã hoàn thành, chỉ phòng ở góc đông bắc sau hai gian liên thể công cụ phòng còn có một nửa không có xây xong. Dựng trại đóng quân mọi việc phức tạp, Kỳ Kỳ đám người đến lúc cũng đã là buổi chiều, chờ dọn dẹp thất thất bát bát, từ lâu màn đêm buông xuống. Trong rừng rậm, ba bóng người chính chậm rãi tới gần nơi đóng quân. Thân ảnh của bọn họ như có như không, không tiết ra ngoài chút khí tức nào, hiển nhiên đều là chút tiềm hành phục kích hảo thủ. Bọn hắn tìm thấy khoảng cách nơi đóng quân cách đó không xa che giấu tung tích, cẩn thận quan sát động tĩnh phía trước. Nơi đóng quân sắp xếp trong phòng thỉnh thoảng có người ở bận rộn ra vào, bất quá đều là chút tôi tớ tùy tùng. Bọn hộ vệ ba người một tổ qua lại tuần tra, ngoại vi tổng cộng hai tổ người, không tính dày đặc, nhưng con đường đem lầu chính bảo vệ được không có khoảng cách. Ba người không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Cũng không lâu lắm, ba người liền thấy mục tiêu của bọn họ chuyến này, Hiểu Dạ. Hiểu Dạ là từ lầu chính bên trong đi ra, xem ra nàng chỗ ở cùng Kỳ Kỳ cùng nhau. Nếu như đúng là như vậy, e sợ chuyến này muốn tay trắng trở về, ba người này lại chuyên về dã ngoại săn bắt, cũng không cảm thấy mình có thể đột nhập thân ra nơi đóng quân trái tim khu vực. Rất nhanh bọn hắn phát hiện việc có chuyển cơ, Hiểu Dạ không biết tại bận rộn cái gì, lại không có kêu hộ vệ cùng tùy tùng, chính mình một người mang theo to lớn cái dương hướng về phòng ở góc đông bắc mặt sau đi đến. Ba người điều chỉnh xuống vị trí, tiếp tục quan sát, bên kia có hai gian độc lập công cụ phòng, chỉ có một gian xây xong, một gian khác vẫn không có phong đỉnh. Hiểu Dạ tới lui lui mấy lần, xách qua vài con dương lớn, sau đó công cụ trong phòng ánh đèn sáng lên, nàng dĩ nhiên đang ở bên trong không ra ngoài. Ba người lẫn nhau nhìn sang, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Cô nàng này quá hiểu ý rồi, chẳng phải là bỗng dưng đem thiên đại phú quý đưa đến trong tay bọn họ. Chỗ đó tại nơi đóng quân một góc, còn chưa hoàn công, xem ra phụ cận đều không có người vào ở, tuần tra đội hộ vệ khoảng cách gần như là nửa giờ, đầy đủ bọn hắn hành động. Trước mắt chính là kiên trì chờ đợi thời cơ, sau đó một lần tập kích, bắt được người liền chạy. Ba người bọn hắn lặn xuống phụ cận, có thể rõ ràng nhìn thấy Hiểu Dạ bóng dáng tại trên cửa sổ lay động. Bọn hắn đợi trong chốc lát, đội tuần tra đi qua, đang muốn động thủ, đống nhiên sau lưng rừng rậm nơi sâu xa chuyển đến mơ hồ tiếng người. Bọn hắn lúc này cả kinh, cái hướng kia vắng vẻ không người, chính là chọn lựa đường lui, làm sao đột nhiên có người xuất hiện. Cũng may tiếng người lại từ từ đi xa, ba người lúc này mới buông lòng tâm sự. Nhưng là cũng không lâu lắm, tiếng người lại vang lên, lần này gần rồi một ít, nghe được rõ ràng ước chừng có 8, 9 người âm thanh. Những người kia tới gần một ít, lại từ từ đi xa, xem bộ dáng là lượn cái vòng lớn, không biết là tại điều tra khảo sát, vẫn là ở tìm kiếm cái gì. Chờ bên trong vùng rừng rậm tiếng người biến mất, một người trong đó cắn răng nói, không thể đợi thêm nữa, lập tức động thủ. Thế là ba người từ chỗ ẩn thân nhảy ra, như ba đạo quỷ mị bóng dáng, xét qua thấp bé hàng rào gỗ, từ một cái phía doanh địa thị rắc góc chết tìm thấy gian kia nhà gỗ nhỏ trước. Ba người phân biệt đưa tay tại cửa sổ trên một đáp, nguyên lực phun ra nuốt vào giữa liền đem then cài cửa chấn động xấu, sau đó đồng thời nhảy vào bên trong phòng. Thiên Dạ mặc một bộ cùng Vũ An Đường Dạ Yến cũng không kém nhiều lắm phong cách màu đen áo dài, chỉ là ám văn thêu sức do màu thủy lam đổi thành kim hoàng sắc, rộng lớn tay áo vì làm việc thuận tiện, dùng sợi tơ tăng cao kim lên. Hắn đang đứng tại trước bàn, chiếm phòng nhỏ 1/3 lớn nhỏ trên bàn dài để các loại súng ống cùng cung nỏ linh kiện. Lúc này hắn có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhìn ba cái đột nhiên xông vào ra hỏa. Ba người này một thân dạ hành giáp nhẹ, khăn che mặt, vừa nhìn chính là không có ý tốt. Bất quá Thiên Dạ bất ngờ chính là bọn hắn lại chỉ có một cấp 7, hai cái cấp 6, chỉ dựa vào chút thực lực này liền ban đêm dám xông vào Ân Gia nơi đóng quân. Xem ở ba người trong mắt, Hiểu Dạ rõ ràng một bộ chấn kinh quá độ, không biết làm sao bộ dáng. Bất quá mỹ nữ chính là mỹ nữ, càng là sợ sệt, nhìn qua thì càng làm người chịu mến, hoặc là khiến người ta muốn trả đạp. Ba người cảm thấy đối phó dễ dàng như vậy bị hoảng sợ tiểu mỹ nữ, hay là đều dùng không được đánh rồi, thế là một người nói, nghe, Tống Thất Công Tử coi trọng ngươi rồi, đây chính là phúc phận của ngươi. Ngoan ngoan đi theo chúng ta, chỉ cần đem Thất Công Tử hầu hạ thư thái, nói không chắc còn có thể lên làm thiếp thất. Chẳng phải so với theo Kỳ Kỳ loại kia nữ nhân, vô danh vô phận mạnh hơn nhiều. Tống gia nhưng là nhà cao cửa rộng đại phiệt. Thiên Dạ trên mặt không nói ra được là cái dạng gì vẻ mặt, nói, Tống Thất, coi trọng ta. Ba người vừa nghe liền cảm thấy hấp dẫn. Thiên Dạ vẻ mặt, ở trong mắt bọn họ cái kia chính là lại sợ vừa vui. Dù sao tiểu mỹ nữ mặc kệ biểu cảm gì, nhìn đều cho người vui mừng. Bọn hắn cũng không có chú ý đến tiểu mỹ nữ thanh tuyến có chút trầm thấp cường tráng, không giống bình thường cô gái như thế trong veo huyền chuyển. Vậy còn giả bộ. Hắn sau khi trở về còn vẽ không ít người chân dung đây. Mau mau đi theo chúng ta đi, về sau ngươi phú quý phát đạt, đừng quên chúng ta huynh đệ là được. Một người khác liền nói, đúng rồi. Giống như ngươi mỹ nhân như thế, nhìn thêm vài lần khiến người ta xương đều xốp giòn rồi. Làm cái gì hộ vệ theo tùy tùng, chẳng phải là lãng phí. Người thứ ba thì đã lấy ra dây thừng cùng trắng loan khăn mặt, ấy nay nói, vì phòng ngừa bất ngờ, dọc theo con đường này cũng chỉ có oan ức ngươi điểm rồi. Thiên Dạ không biết ứng với phải hình dung như thế nào tâm tình lúc này, hoạt động ngón tay, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, Tống Tử Ninh. Thật muốn hắn đi chết ta. Ba người đột nhiên cảm thấy không ổn. Dưới màn đêm, ba người khi đến phương hướng bên trong vùng rừng rậm kia tiếng người lại lên, đồng nhiên lao ra một chuyến 9 người, đều vác đầy người trang bị. Bọn hắn mỗi người vô cùng chật vật, một mặt khốn đốn mệt mỏi, không chỉ đầu tóc rối bời, liền thân trên ngoại bào đều bị phá vỡ không ít, lộ ra phía dưới thiếp thân áo giáp. Một người cầm đầu cao lớn anh vĩ, rất có chút bất phàm khí thế. Trên người hắn đúng là không có tổn hại, chỉ có điều che lấp một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Ngụy gia bí truyền Thiên Trọng Sơn uy danh lan xa, nhưng ở người này trên tay lại bị dùng để trong rừng rậm mở đường, cùng với bảo vệ quần áo. Không biết Ngụy gia thái phu nhân nếu như biết rồi, sẽ cho hắn bao nhiêu cái cây mây. Người trẻ tuổi này chính là Ngụy Khải Dương, tự hào phá thiên gia hỏa. Hắn chạy đi rừng rậm, nhìn cách đó không xa nơi đóng quân. Cùng với lay động cờ xí trên cái kia thật to chữ ân, bất giác nhếch miệng cười to, rốt cuộc để cho ta tìm tới, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chạy quá nửa đêm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, khách tới. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-11-12-00-02 số lượng tử, 3196. Ngụy Phá Thiên lập tức sắc mặt chìm xuống, quay đầu lại cả giận nói. Đều là các ngươi những thứ vô dụng này, hại đại gia ta đi vòng nhiều như vậy đường vòng. Lúc này mới 30 km, dĩ nhiên cũng làm đi rồi hơn một nửa cái buổi tối, lão tử nuôi các ngươi có ích lợi gì. Tất cả mọi người là của hắn người hầu cận hộ vệ, lập tức liên tục xưng là. Lúc này đương nhiên không ai dám nói là Ngụy Thế Tử chính mình đưa ra muốn trải nghiệm thực chiến, không đi đại lộ, một đầu chui vào vùng núi rừng rậm, hơn nữa toàn bộ buổi tối đều là chính bản thân hắn xông lên trước, dấu chân bước qua hơn 100 km. tất cả đều là tại trong núi rừng vòng đến quân đi. Đi rồi, tìm Kỳ Kỳ đi. Rất lâu không thấy nha đầu kia rồi, lần này nhất định phải đánh thắng nàng. Để cho các ngươi những tiểu tử này ngắm nghĩa cẩn thận thiếu gia của ta Hùng Phong. Ngụy gia mọi người lập tức tự nhiên là một mảnh ca tụng nỗ lực lên, nghe được Ngụy Phá Thiên dương dương tự đắc, hăng hái. Có thể theo Ngụy gia thế tử đi ra, tự nhiên không có một cái đồ ngốc, ai cũng sẽ không chăm chú xoắn suýt Ngụy Phá Thiên câu nói kia sau lưng ý tứ, hắn còn chưa từng có đánh thắng quá Kỳ Kỳ. Đoàn người cấp tốc đi tới, trong nháy mắt tiểu đi tới bên cạnh, cũng không quản nơi này là nhân gia nơi đóng quân mặt trái, gào thét lướt qua hàng rào liền muốn xông vào trong. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào bên phải nơi đóng quân góc một gian trên nhà gỗ, trầm giọng nói, chờ đã, có sát khí. Trong đám tùy tùng quả thật có so với Ngụy Thế Tử nguyên lực càng thâm hậu hơn, nhưng cũng đều không có cảm thấy được dị dạng. Ngụy Phá Thiên giờ khắc này ở chiếc Dực Thiên Sứ bên trong đã thoát ly thái điều thân phận, cũng tới quá mấy lần chiến trường, có người nói học được không ít bí thuật, tuy rằng xét thấy hắn trước đây trong rừng rậm cái gọi là vùng núi hành quân bí pháp biểu hiện, tất cả mọi người đều đối với hắn lời nói nửa tin nửa ngờ. Bất quá ngoài mặt vẫn là đều phối hợp vô cùng bày ra toàn bộ tinh thần để phòng răng rớp. Ngụy Phá Thiên nhưng không có nhìn ra bọn thủ hạ nho nhỏ tâm tư, thấy kia nhà gỗ nhỏ hoàn toàn không có động tĩnh, lúc này cười lạnh một tiếng, liền sải bước đi qua. Cái kia trong phòng quần quận sát khí rõ ràng như thế, còn muốn giấu giếm được hắn Ngụy Phá Thiên Ngụy đại gia. Mắt thấy cách nhà gỗ nhỏ không tới mười mấy bước, chợt nghe phịch một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đồ vật gì đánh bay. Sau đó một cái đen thùi lùi đồ vật liền hướng Ngụy Phá Thiên phương hướng bay tới. Ngụy Phá Thiên giật nảy cả mình, vội vã nhảy nhẹ một cái tránh ra. Đoàn kia đồ vật dầm một tiếng ngã xuống đất, lúc này mới nhìn ra nguyên lai là cá nhân. Người này nguyên bộ dạ hành giáp nhẹ, mặt nạ cái khăn đen, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Bất quá gia hỏa này rơi trên mặt đất sau, dầm gì hoàn toàn không đứng dậy được, nhìn thấy Ngụy Phá Thiên chần chờ bất định. Hắn còn chưa từng gặp như thế yếu thế lấy dụ địch. Đây cũng không phải là lừa dối thương, mà là thật thương. Hô một tiếng. Lại một cái hắc y nhân từ trong nhà gỗ bay ra, sát theo đó lại là một cái. Này cái thứ ba là bị người một cước đá ra tới, bay múa dưới làn váy trùm vào ủng chiến chân dài trong phút chốc tại Ngụy Phá Thiên trước mắt tránh qua. Cái thứ ba ra hỏa bị đạp nặng nhất, thế nhưng bay trái lại gần nhất, thì đã ra ngoài 3 mét, liền thẳng tắp rơi xuống đất. Lần này nhìn thấy Ngụy Phá Thiên mí mắt giật lên. Loại này cước pháp rất nổi danh đường, chú ý nguyên lực đột nhiên bạo phát, hoàn toàn không cho đối thủ lưu lại bay ngược tá lực không gian. Cái kia lực sát thương đương nhiên tương đương khả quan. Một cước này đạp nặng như vậy, người kia bay ngược được gần như vậy, Ngụy Phá Thiên nhìn, đều cảm giác mình cái bụng cũng bắt đầu mơ hồ đau nhức. Lúc này, từ trong nhà gỗ nhảy ra cái đằng đằng sát khí mỹ nhân, cơ hồ là nhảy nhẹ hướng về lăn trên đất ba người cuồng đá đập mạnh. Mỗi một cái phi đạp, sau đầu đôi ngựa đều tại vui sướng nhảy nhót bay lượn. Ủng chiến thị tầm ầm thanh âm, nghe liền khiến trong lòng người lo sợ. Ngụy Phá Thiên đã nhìn ra trên đất ba người họ là 6, 7 cấp hảo thủ. Nhưng là bị này cô nương xinh đẹp đánh liền mẹ cũng không nhận ra. Hắn thầm nghĩ coi như là đổi lại mình, chỉ sợ cũng khó mà đánh cho như thế sảng khoái tràn trề. Hơn nữa lấy Ngụy Phá Thiên được từ chiếc Dực Thiên Sứ ánh mắt chuyên nghiệp, đã sớm nhìn ra cô nương này tuyệt đối không phải đấm đá lung tung. Nàng mỗi một cái điểm đến đều chuẩn xác rơi vào vừa có thể đả kích nặng nề đối thủ, lại sẽ gây nên mãnh liệt nhất thống khổ vị trí, nhưng là vừa tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, đánh như thế nào đều đánh không chết. Nhưng là nửa tàn phế là chạy không thoát. Đánh người có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này người, bất luận nguyên lực cao thấp, cũng không phải dễ trêu chủ. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy có chút đau răng, lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Lúc này cái kia cô nương xinh đẹp mới ngẩng đầu lên, tựa như tia chớp ánh mắt đánh tại Ngụy Phá Thiên trên mặt. Ta là Ngụy Khải Dương, tìm đến Kỳ Kỳ tiểu thư. Không đợi đối phương lên tiếng chất vấn, Ngụy Phá Thiên không biết tại sao khí thế hoàn toàn không có, chủ động mở miệng dâng ý đồ đến. Liền Phá Thiên cái này vang dội danh hiệu đều đã quên dùng, đàng hoàng báo bảng danh. Bên này động tĩnh to lớn như thế, trong doanh địa đã là tất cả xôn xao, Quý Nguyên gia cùng Ân gia vệ đội trưởng trước hết chạy tới, đội tuần tra thì đã từ nơi đóng quân một đầu khác liều mạng chạy tới, bất quá ba cái kẻ xâm nhập đã bị thiên dạ dọn dẹp chỉ có thể rên rỉ. Lập tức Kỳ Kỳ cũng nhanh chạy bộ đến, nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi ba cái người bịt mặt, cùng với Ngụy Phá Thiên một chuyến, nhất thời hơi bị sợ. Hiểu dạ, chuyện gì thế này? Thiên Dạ cắn răng nói, ngươi hỏi bọn họ đi. Ta đi vào trước. Dứt lời, hắn xoay người liền muốn vào nhà. Kỳ Kỳ ở phía sau kêu một tiếng, đây là Viễn Đông Ngụy Thị Bác Vọng Hầu Thế Tử, ta nói đang đợi người chính là hắn, nhanh lên một chút đến đây đi. Thiên Dạ gật gật đầu, đi vào nhà gỗ, dầm một tiếng nổ vang đóng sầm móc xích rơi mất một nửa cửa gỗ, hiển nhiên hỏa khí vẫn như cũ rất lớn. Kỳ Kỳ ánh mắt hướng về trên đất ba người quét qua, nhìn thấy bọn hắn trang phục, đâu còn có thể không biết ba tên này là thân phận gì. Nàng đưa tay hướng về ba người chỉ tay, phân phó nói, cho ta đánh. Trước tiên đem chân toàn bộ đánh gãy, sau đó sẽ hỏi rõ bọn hắn muốn tới đây làm gì. Mấy cái lưng hùm vai gấu hộ vệ lớn tiếng đáp lại, liền muốn lại đây kéo người. Nào có biết ba người này sớm đã bị một trận no đòn đánh cho mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng, cốt khí hoàn toàn không có, nghe vậy lập tức kêu lớn, đừng đánh nữa. Chúng ta nói, chúng ta toàn bộ nói. Kỳ Kỳ cũng là ngẩn ra. Nàng vốn cho là dám đến Ân Gia nơi đóng quân đến đánh lén ban đêm ra hỏa đều là chút xương cứng, không dùng tới thủ đoạn đặc thù sẽ không nhận tội. Nào có biết liền đánh đều không đánh, những người này liền muốn chiêu. Bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, lập tức nói, ta không nghe. Mang xuống, trước tiên đánh một giờ, sau đó sẽ nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Vài tên hộ vệ lập tức nhào lên, đem này ba cái không may ra hỏa kéo đi. Kỳ Kỳ bình tĩnh về phía Ngụy Phá Thiên liếc mắt nhìn, nói, thật không tiện, không có để ý dạy tốt người phía dưới, để này ba cái kẻ trộm ngu ngốc gầm thầm đi vào. Phá Thiên, nhìn ngươi bộ dáng này, lẽ nào gặp gỡ đánh cướp sơn tặc? Ngụy Phá Thiên đám người dáng dấp xác thực thê thảm điểm, bất quá hắn làm sao có khả năng thua khí thế. Lập tức thẳng tắp lồng ngực, lớn tiếng nói, ta chỉ là trên đường tốn thời gian quá nhiều, cho nên chạy tới gấp một chút mà thôi. Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, ngươi đi bao lâu rồi? 8, 0, 6, 3 tiếng. Ngụy Phá Thiên suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Thế nhưng Kỳ Kỳ càng thêm kỳ quái, Xuân Thú Đại Doanh tới đây mới vài chục km con đường, ngươi đi rồi 3 tiếng. Lừa gạt quỷ đâu? Ngụy Phá Thiên vung tay lên, quát lên, được rồi, đừng nói những này có không không. Khó được nhìn thấy ngươi một lần, làm sao cũng phải cẩn thận mà đánh nhau một trận. Lần này thua, ngươi cũng đừng khóc. Chúng tùy tùng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đầy đầy, lại không người dám đi tới nhắc nhở thế tử, lúc này đêm đã khuya, không quá thích hợp luận võ. Kỳ Kỳ ngược lại cũng không để ý lắm, xì một tiếng cười khẽ, nói, ơ. Tại chiếc dược thiên sứ ở lại mấy ngày, liền không biết mình họ gì a. Tốt, đưa tới cửa bao cát, có lý nào lại từ chối. Trước tiến đến ngồi đi, ta cho người đi thu thập sân bãi. Ngụy Phá Thiên theo Kỳ Kỳ đi vào lầu chính phòng khách, sau đó liền hàn huyên lên. Hai người kỳ thực hứng thú hợp nhau, nói tới rất là cao hứng. Lúc này Thiên Dạ cũng đi vào, âm thầm tại Kỳ Kỳ phía sau, lôi cái băng ngồi. Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Thiên Dạ sắc mặt tâm trầm, hầu như có thể nhìn thấy hừng hực lửa giận giống như có thực chất tại hắn quanh người lượn lờ. Kỳ Kỳ hơi có chột dạ, nàng mượn cớ hôm nay ngày thứ nhất đến nơi đóng quân muốn chiêu đãi một người bạn, vừa đấm vừa xoa để Thiên Dạ mặc vào thân quần áo này, vậy mà vốn nên buổi chiều cùng bọn họ gần như đã đến giờ Ngụy Phá Thiên chậm nhiều như vậy. Thiên Dạ hiện tại phiền muộn đến tột đỉnh. Ai biết Kỳ Kỳ trong miệng cái kia không ở trong danh sách, giữa đường chen vào tham gia săn bắn mùa xuân con cháu thế gia dĩ nhiên là Ngụy Phá Thiên. Thiên Dạ yên tĩnh ngồi, thẳng tắp đến như cái pho tượng, hai mắt buông xuống, nhìn chân trước một bước địa phương xa, thế nhưng hàm mà không phát sắc khí, lại làm cho bên trong phòng khách nhiệt độ đều tốt giống như hàng rồi vài lần. Lúc này Ân Gia vệ đội trưởng đi tới, nhìn Ngụy Phá Thiên một mắt, do dự. Kỳ Kỳ liền nói ngay, nói, Phá Thiên không phải người ngoài. Vệ đội trưởng nhân tiện nói, tiểu thư, ba người kia cũng đã chiêu. Kỳ Kỳ lông mày lập tức dựng thẳng lên, nói, làm sao nhanh như vậy? Ta không phải đã nói, trước tiên đánh một giờ lại nói sao? Vệ đội trưởng vội nói, ngài yên tâm, vẫn còn đang đánh đây, sẽ không ngừng quá. Chỉ bất quá bọn hắn ba cái khóc lóc hô muốn nhận tội, cản đều không cản được, cho nên ta liền trước tới báo cho ngài biết. Kỳ Kỳ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, hỏi, bọn hắn đều nói cái gì? Vệ đội trưởng mặt dài cũng phải chặt chẽ, nói, bọn hắn nói là nhìn thấy Tống Thất Công Tử không ngừng đang vẽ Hiểu Dạ tiểu thư chân dung, đã nghĩ ẩn lại đây đem Hiểu Dạ buộc đi qua dâng lên, tốt làm hắn vui lòng. Kỳ Kỳ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, làm như đang cực lực nhẫn nhịn cái gì, quay đầu nhìn nhìn Thiên Dạ, nói, ngươi nói là, Tống Tử Ninh coi trọng Hiểu Dạ. Theo ba người này khẩu cung, thật là như thế. Thuộc hạ đã nhiều lần đối chiếu quá mấy lần rồi. Ngụy Phá Thiên cũng sợ hết hồn, Tống Tử Ninh. Hắn thiếu nữ nhân sao? Lại có thể biết phái người đến Ân Gia đến đoạt vị này. Ách! Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, cái kia sắc bén sát cơ ngay lập tức sẽ để Ngụy Phá Thiên câm miệng. Kỳ Kỳ nhìn thấy hai người vẻ mặt, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, nói, Phá Thiên, ngươi tại Thái Phu Nhân trước mặt đều không ngoan như vậy à, sẽ không cũng thích Hiểu Dạ chứ. Làm sao có khả năng? Ngụy Phá Thiên vội vàng xua tay, liền như mèo bị giẫm đuôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn lập tức cảm thấy câu nói này có lỗi ngôn ngữ, lại bổ cứu nói, bất quá, Hiểu Dạ tiểu thư xác thực tướng mạo đẹp kinh người, cái kia sát khí. A. Ngụy Phá Thiên tại thiên dạ hung tợn đưa tới trong ánh mắt lại một lần nữa tiêu âm. Kỳ Kỳ đưa tay che miệng, nàng nhìn thiên dạ vẻ mặt thực sự không dám cười, nhưng là Ngụy Phá Thiên cái kia khó gặp sợ đầu sợ đuôi dáng dấp thật chơi quá vui rồi. Lúc này Quý Nguyên gia đi tới nói sân bãi thu thập xong. Kỳ Kỳ lập tức đứng lên, duỗi người một chút, vươn tay phải ra, mở mịn xanh trắng đan dệt nguyên lực ánh sáng dọc theo cánh tay quay quanh mà lên, nàng không có hảo ý nhìn Ngụy Phá Thiên, nói, Ngụy tiểu đệ, ta biết ngươi đã cấp 6 rồi, tỷ tỷ ta vẫn là cấp 7, bất qua giao huấn ngươi là vậy là đủ rồi. Chương 51, lúc trước hứa hẹn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-11-18, 21, 40 số lượng tử, 3150. Vừa nhìn Kỳ Kỳ phát ra nguyên lực khí tức, Ngụy Phá Thiên ngay lập tức sẽ cảm thấy không ổn, hắn tại trong thời gian ngắn liên tục tăng lên 2 cấp, cảm thấy có thể chịu được đánh một trận, không nghĩ tới Kỳ Kỳ Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết cũng tiến triển nhanh như vậy. Nhưng là Gia Châu đã thổi xuống, lại có đông đảo thuộc hạ nhìn, nơi nào còn có thể lùi bước. Chỉ được kiên trì cùng Kỳ Kỳ đi tới bên ngoài, tiến vào chuẩn bị xong cách đấu sân bãi bên trong. Vừa bước vào cách đấu tràng, Ngụy Phá Thiên khí thế nhất thời có chỗ không giống, hắn gầm thét một tiếng, Thiên Trọng Sơn. Hào quang màu vàng đất nhập vào cơ thể mà ra, chờ bao phủ toàn thân sau, Ngụy Phá Thiên khí thế trầm ngưng, dĩ nhiên thật có mấy phần núi non trùng điệp uy nghiêm đứng sừng sững cảm giác. Kỳ Kỳ hai mắt sáng ngời, khen, sắc thực tiến bộ thần tốc. Thiên Trọng Sơn đã có mấy phần mùi vị, vậy ta đều có chút không nắm chắc rồi. Nàng trên miệng nói không chắc chắn, ra tay có thể tuyệt không chậm, một cái cất bước là đến Ngụy Phá Thiên bên người, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại lồng ánh sáng màu vàng trên. Một đạo màu lam nhạt mờ mịt vẻ sâu xa như là sóng nước khuếch tán ra đến, trôi đi qua, Thiên Trọng Sơn lồng ánh sáng màu vàng nhất thời gợn sóng. Kỳ Kỳ một trường này nhìn qua dị thường mềm nhẹ, nhưng là Ngụy Phá Thiên như núi khí thế thậm chí có chút bất ổn, thân thể lung lay một cái. Chưa kịp hắn điều chỉnh xong, Kỳ Kỳ đã thân pháp nhẹ nhàng địa vòng quanh hắn xoay chuyển mấy vòng, dường như mây mù bốc lên, quần sơn tuy rằng nguy nga, nhưng cũng dần dần bị che đậy. Thiên dạ này vẫn là lần đầu tiên xem Kỳ Kỳ chiến đấu. Kỳ Kỳ xuất trưởng cực nhanh, bước tiến mờ ảo, Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết bên trong Thủy Nguyệt ý cảnh còn không thấy được, cũng thật có mấy phần trên trời Lưu Vân biến ảo vô phương mùi vị. Tuy rằng công kích của nàng nhìn như nhẹ nhàng không sức mạnh nào, nhưng mỗi một trưởng hạ xuống tất nhiên gây nên Thiên Trọng Sơn dung chuyển bất định, phải biết lúc trước Ngụy Phá Thiên tại ám huyết thành chỉ cấp 4 lúc có thể kháng trụ huyết kỵ sĩ một đòn, có thể thấy được Kỳ Kỳ trưởng pháp bên trong ẩn chứa uy lực. Lúc này Ngụy Phá Thiên bắt đầu đánh trả, hắn ra quyền không nhanh, bộ pháp cũng rất là đơn giản. Nhìn qua chính là đông một tây một, tiến lên trước lui về phía sau. Bộ này kỹ xảo tựa kém cỏi thực xảo, dùng đến sau lập tức ổn định thế cuộc, tuy rằng vẫn cứ bị Kỳ Kỳ mang được ngã trái ngã phải, nhưng phong cách biểu diễn chính là không phá. Thiên Dạ tự lần trước cùng Quý Nguyên ra một trận chiến sau, đã phát hiện cùng binh phạt quyết học cấp tốc so với, những kêu bí chuyển võ kỹ tại cấp thấp lúc còn không nhìn ra huy lực, nhưng càng đến hậu kỳ tiến triển càng nhanh, tiềm lực vô cùng. Đặc biệt là mỗi loại bí pháp sở trường bị phát huy lúc đi ra. Song phương đã không đơn thuần tại đỏ sức nguyên lực thâm hậu, còn bao gồm nguyên lực trưởng khống cùng thuộc tính khác nhau sinh trưởng tương khắc. Lại như hiện tại đang tỉ thí hai người, Kỳ Kỳ uy lực công kích không tầm thường, nhưng càng lấy biến hóa thủ thắng, nếu là cùng thực lực tương đương đối thủ chiến đấu, có thể dễ dàng chiếm được thượng phong, đồng thời cấp tốc thủ thắng. Có thể Ngụy Phá Thiên vừa vặn khắc chế Kỳ Kỳ loại này đấu pháp, hắn Thiên Trọng Sơn dày như mai rùa, sẽ không dễ dàng tán loạn, quyền pháp cổ điển nhưng nặng hơn dây núi, đụng nhau một cái cũng là rất lớn gánh nặng. Ngụy Phá Thiên lần lượt bao nhiêu lần đánh đều không có chuyện gì, thế nhưng đối thủ của hắn nếu như trúng vào một cái, e sợ tại chỗ liền không bỏ dậy nổi. Hai người đảo mắt tiểu tiến vào rằng co giai đoạn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại Kỳ Kỳ cũng chỉ có kỳ vọng Ngụy Phá Thiên nguyên lực không ăn thua, chống đỡ không được tiêu hao rất nhiều Thiên Trọng Sơn. Nào nghĩ tới Ngụy Phá Thiên tiến vào cấp 6 sau, nguyên lực dày nặng lâu dài không chỉ gấp đôi, đánh lâu như vậy liền thở dốc một chút đều không có. Hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hao tổn đến kiệt lực. Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhảy ra, nói, đừng đánh. Tổng không đánh tan được ngươi xác rùa đen kia, thật không có ý tứ. Ngụy Phá Thiên cười hắc hắc, ngạo nghễ nói, hiện tại biết ta Ngụy gia bí truyền lợi hại chứ. Bộ này bí truyền tên là Thiên Trọng Sơn, tên như ý nghĩa, cái kia chính là phòng ngự như núi dày. Ngừng ngừng. Ta nghe mấy trăm lần. Kỳ Kỳ lập tức đánh gây hắn, nếu không, Ngụy Phá Thiên có thể nói cái không hết không dứt. Kỳ Kỳ sóng mắt lưu chuyển, đối với bên sân vẫy tay nói, hiểu dạ, ngươi tới thử xem. Cái gì? Đừng nói giỡn. Vị này mới 5 cấp đi, ta đường đường trong đế quốc trường học tại sao có thể bắt nạt. Ngụy Phá Thiên còn muốn tiến một bước tuyên dương hắn tuy rằng vũ dũng vô song, cũng tuyệt không sẽ ước hiếp nhỏ yếu quân nhân đế quốc phong độ, Thiên Dạ đã bắt đầu hướng về giữa trường đi đến. Kỳ Kỳ cười nói, còn không biết ai bắt nạt ai đó, có muốn hay không đánh cược cái thắng thua. Ngươi lấy cái gì tặng thưởng đi ra? Ngụy Phá Thiên còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm giác được đối diện sát khí ngút trời mà lên, phảng phất thân ở chiến trường, thiên quân vạn mã sau một khắc liền sẽ trước mặt đập đến, trong lúc nhất thời chỉ muốn mau chóng đào tẩu, lại không dấy lên được ý chí chiến đấu. Cái ý niệm này đồng thời, Ngụy Phá Thiên chính mình cũng sợ hết hồn, đối mặt hắc ám chủng tộc lúc không chỉ một lần đối mặt sinh tử tình thế nguy cấp, hắn Ngụy đại thiếu có thể chưa từng có kinh sợ quá. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ, đây là bị đối thủ khí thế triệt để áp đảo dấu hiệu, tại chính thức trong chiến đấu nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cũng may Bạch Long Giáp đã từng đã dạy hắn, ở trên chiến trường bất luận gặp phải bất kỳ bất lợi cục diện, đều có cộng đồng giải quyết thủ đoạn, cái kia chính là trước tiên vận lên Thiên Trọng Sơn lại nói. Thế là Ngụy Phá Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, quắc như sấm mùa xuân, gào to một tiếng, Thiên Trọng Sơn. Ánh vàng hiện ra, trầm ngưng như núi. Nhưng mà đối diện Thiên Dạ đã bắt đầu ra tốc, nhanh chân chạy tới, mới đến giữa sân liền có chiều âm như sấm, một cái đấm thẳng không hề hoa xảo hướng về trung lộ hoanh ra. Ngụy Phá Thiên lúc này đã không có lựa chọn nào khác, đối diện khí thế như cuồng triều mãnh liệt đập tới, hắn như lại có thêm tị chiến chi ý, tất nhiên quân lính tăng dã. Hắn lập tức nhanh chân đón nhận, cũng là một quyền đơn giản trực tiếp hướng về Thiên Dạ đánh tới. Hai đạo quyền phong hung mãnh địa đụng vào nhau. Phảng phất sấm mùa xuân chợt vang, cách đấu tràng bên trong rầm rầm ầm ầm lôi âm kéo dài không dứt, hơn nữa toàn bộ đại địa đều tại rung động. Ngụy Phá Thiên toàn thân rung bần bật, Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn. Kỳ Kỳ dùng gần trăm phát công kích đều không có thể dung chuyển Thiên Trọng Sơn, không ngờ bắt đầu lảo đà lảo đảo. Thiên Dạ lại tiến lên một bước, khuỷu tay bay lên, ngăn ngực đánh tới. Ngụy Phá Thiên một tiếng kêu quái dị, hoàn toàn không dám phản kích, hai tay giao nhau bảo vệ đầu ngực, cũng không tiếp tục sĩ diện, triệt để rùa rụt cổ phòng thủ. Lôi âm đang tiếp tục, Thiên Dạ khuỷu tay một cái lại một cái nện ở Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng trên, lại là liên tục ba lần công kích, một lần so với một lần trầm trọng. Lần thứ hai màn ánh sáng liền kịch liệt chấn động. Lần thứ ba lúc Thiên Trọng Sơn đã bị chính diện công phá. Ngụy Phá Thiên một tiếng hét thảm, ngửa mặt lên trời gục, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn vừa định bò lên, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy, bởi vì Thiên Dạ ủng chiến đã sắp đạp ở trên cổ họng của hắn. Chỗ yếu này bị hạn chế, đừng nói Thiên Trọng Sơn, chính là Vạn Trọng Sơn cũng vô dụng. Ngụy Phá Thiên chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, toàn thân lạnh lẽo, hắn cảm giác được, đối phương dĩ nhiên quả thật có tâm một cước đạp xuống đến. Kỳ Kỳ bỗng nhiên vọt tới, đẩy ra Thiên Dạ. Kêu lên, nhường một chút, ta đến, ta đến. Vị đại tiểu thư này cơ hồ là nhảy múa nhảy đến Ngụy Phá Thiên trên người, từng cái mạnh mẽ dẫm đạp, dẫm đến hắn gào thét không ngừng. Bàng quan mọi người nhất thời lặng lẽ, bao quát Ngụy Phá Thiên người hầu cận toàn bộ quay đầu chung quanh, chỉ coi chính mình không nhìn thấy. Chuyện như vậy kỳ thực đã từng xảy ra không chỉ một lần, qua lại Ngụy Phá Thiên khiêu chiến Kỳ Kỳ thời điểm, thủ đoạn nhưng cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên mỗi lần đánh thua sau. Tổng hội bị Kỳ Kỳ dọn dẹp rất thảm. Kỳ Kỳ một bên nhảy, một bên hưng phấn kêu lên, cho ngươi mỗi ngày đỉnh cái mai rùa. Đã cho ta nện không nát đúng không? Ta là nện không nát, có thể có người nện đến nát tan. Ngươi lại dùng bí truyền A, Thiên Trọng Sơn đây. Thiên Trọng Sơn đi đâu rồi? Kỳ Kỳ mạnh mẽ đạp mấy chục lần, lúc này mới cả người khoan khoái dưới đất đến, che miệng cười nói, lần này xứng rồi. Nàng một cái ôm trầm đứng im một bên Thiên Dạ vai, hỏi, ngươi nhi, cảm giác làm sao? Rất sảng khoái. Thiên Dạ nói mà không có biểu cảm gì. Ngụy Phá Thiên còn ngã trên mặt đất, hắn tuy rằng da dày thịt béo, nhưng là bị Thiên Dạ sinh sinh công phá Thiên Trọng Sơn sau, nhất thời nguyên lực tán loạn, tổ chức không nổi hữu hiệu phòng ngự đã bị Kỳ Kỳ đạp mạnh một trận. Vị đại tiểu thư này có hai chân như cố ý như vô ý địa đạp đã đến hắn dưới bụng ba tấc nơi, dâm đến hắn thẳng hít khí lạnh. Bất quá Ngụy Phá Thiên cũng xác thực không phụ da dày thịt béo cái này đánh giá, chỗ yếu bị dẫm lên. Lại đã qua nửa phút không tới liền như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ lên. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu tóc rối bời, sau đó khập khiễng đi tới Thiên Dạ trước mặt, lấy ra một thứ nhét vào Thiên Dạ trong tay, cực kỳ hào khí nói, ta thua rồi, đây là tiền đặt cược. Thiên Dạ mặt không thay đổi nhấc lên đến vừa nhìn, là đầu màu bạc dây chuyền, cuối cùng mang theo cái to bằng ngón cái bài vông, mặt trên có khắc đầu chim ưng. Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, này này, đánh cược là ta nói ra. Ngụy Phá Thiên lườm một cái. Tặng thưởng đương nhiên là ai kết cục cho ai, ngươi đường đường ân gia tam tiểu thư, còn không thấy ngại cùng thuộc hạ giật đồ. Kỳ Kỳ bị mồm miệng đột nhiên lanh lợi lên Ngụy Phá Thiên nói tới cứng lại, nghi ngờ nheo lại mắt phượng, nhìn chằm chằm cái kia dây chuyền, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe Ngụy Phá Thiên đối Thiên Dạ nói, đây là của ta tín vật, cầm nó chỉ cần tại ta quyền hạn trong phạm vi, có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, bất kể là cái gì cũng có thể. Kỳ Kỳ ngạc nhiên, nàng đương nhiên nhận ra đó là Ngụy Phá Thiên thân phận tín vật, không khỏi há miệng, nhìn lại một chút vẻ mặt thành thật Ngụy Phá Thiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, lại quay đầu đến xem Thiên Dạ, người sau sắc mặt làm cho nàng lập tức quyết định cái gì cũng không nên nói. Lúc này, Ngụy Phá Thiên người hầu cận bên trong có người từ chỗ mắt ngoác mồm cứng ngắc trạng thái phục hồi tinh thần lại, nhích sát bên người một cái hiên ngang kiên nghị thanh niên, nhỏ giọng nói, Hoài ca, thế tử nên sẽ không cho là, vị kia, thật là một nữ. Mỹ nhân kia ngũ quan tinh xảo thanh tú được không phân biệt nam nữ, lại ăn mặc cổ phục, không nói lời nào không động tác lúc xác thực khó phân biệt giới tính, nhưng là vừa nãy một trận chiến, khí thế cương liệt dũng mãnh, có thiên quân lích dịch phong thái, đâu còn có nửa điểm nữ khí. Thanh niên một mặt bình tĩnh địa trả lời, Kỳ Kỳ tiểu thư nói hắn là, hắn chính là. Sau đó dương mắt nhìn một chút đối phương, nói, chờ một lúc sau khi kết thúc, hướng về thế tử giải thích nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Tên kia người hầu cận lập tức ngũ quan toàn bộ nhíu chung một chỗ, hiện ra cực kỳ thảm không nỡ nhìn vẻ mặt. Thiên Dạ túi đầu nhìn trong tay dây truyền tâm tình phức tạp, Ngụy Phá Thiên lời nói kỳ thực đã cho thấy hắn nhận ra chính mình. Chỉ có điều nghĩ tới lúc đó là làm sao đem này ba cái hứa hẹn thắng tới tay, liền nghĩ đến cùng hắn đi thi thạch nôn cùng từng đối với hắn ký dư hậu vọng Lâm Hy Đường. Ngụy Phá Thiên còn tại bên kia nghiêm nghị nói, nếu như ngươi gặp phải phiền phức, nhất định phải nhớ tới tìm ta. Kỳ Kỳ lúc này rốt cuộc không thể nhịn được nữa địa quát lên, Ngụy Phá Thiên, ngươi đây là ngay mặt ta câu dẫn người của ta. Ngụy Phá Thiên xoay người lại, đem Kỳ Kỳ kéo tới bên cạnh, sau đó dùng hết sức đè thấp vẫn còn như hồng trung ý hệ tâm thanh nói, đến, nói chuyện chính sự. Xuân thú ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, chúng ta muốn hảo hảo thương lượng một chút. Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn Thiên Dạ âm trầm không đổi sắc mặt, quyết đoán quyết định chuyển đổi đề tài, đưa tay tại Ngụy Phá Thiên trên vai khoác lên, hỏi, ngươi lần này mục tiêu là cái gì ạ? Chương 52, ba vị trí đầu sao có thể thỏa mãn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-12-12-00-02 số lượng tử, 3294. Ngụy Phá Thiên nhất thời lại tinh thần phân chấn, phóng khoáng nói, tổ mẫu hạ tử mệnh lệnh, muốn ta nhất định bắt ba vị trí đầu trở lại. Nhưng là muốn ta Ngụy Phá Thiên cũng là đường đường trong đế quốc trường học, ba vị trí đầu nơi nào có thể thỏa mãn. Một người đàn ông, tâm lớn bao nhiêu, thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Kỳ Kỳ khinh thường nói, có Triệu Quân Hoàng, Tống Tử Ninh cùng ta tại, ngươi muốn có thể nắm ba vị trí đầu, đó mới gặp quỷ rồi. Nói chút thực tại. Nàng vậy mới không tin Ngụy gia Thái phu nhân sẽ hạ loại tử mệnh lệnh này, nhiều nhất là hứa chỗ tốt khích lệ hắn hướng lên trên mà thôi. Ngụy Phá Thiên nếu như không phải lâm thời đột phá cấp 6, Ngụy gia căn bản sẽ không thả hắn tới tham gia Xuân Thú. Xuân Thú cùng thực chiến không khác nhau gì cả, hàng năm cũng sẽ chết không ít người, bọn hắn những này con em nòng cốt tuy rằng chịu đến bảo vệ. Nhưng trên đời tổng không có vạn vô nhất thất sự tình. Ngụy Phá Thiên bị vạch trần gốc gác, lập tức ngượng ngùng nói, cái này cũng không cần nói tới rõ ràng như thế đi. Kỳ thực ta lần này lại đây, là muốn tìm ngươi thương lượng một chút, có thể hay không, khà khà. Nếu như ta chỉ sắp xếp đến thứ tư, ngươi có thể không thể đem thứ tự để cho ta một cái, dù sao đối với ngươi mà nói, chiến tích mới có thể tại trong đại khảo tỷ số, xếp hạng kém cái một hai vị cũng không cần yếu. Thiên Dạ mặc dù có chút không yên lòng đang suy nghĩ chính mình tâm sự, nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, hầu như không thể tin vào thai của mình. Đêm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy này được xưng muốn một quyền đánh nát bầu trời nam nhân không có tiết tháo mặt khác. Kỳ Kỳ đúng là hai mắt lóe sáng, tầng tầng vỗ một cái Ngụy Phá Thiên vai, nói, nhà ngươi thái phu nhân lương thuận chỗ tốt gì, cho ngươi như thế để bụng. Cái này, cũng không có cái gì. Bất kể là cái gì, ta đều muốn phân một nửa. Bằng không việc này không bàn nữa. Ngươi muốn tiến ba vị trí đầu, thuần túy năm mộng. Kỳ Kỳ nói tới như chặt đinh chém sát. Ngụy Phá Thiên mặt mày ủ rũ. Một nửa thì một nửa đi, ai? Kỳ Kỳ thân thiết ôm ôm Ngụy Phá Thiên vai, nói, đây mới là hảo tỉ muội. Ngụy Phá Thiên giận dữ, ai cùng ngươi là tỉ muội? Không cần nói. Đừng nói tỉ muội, chỉ cần nắm một nửa chỗ tốt đi ra, chúng ta chính là bạn gái thân rồi. Kỳ Kỳ tầng tầng vỗ Ngụy Phá Thiên vai, lặng lẽ dùng nguyên lực, một cái tát đem hắn vỗ tới trên mặt đất đi. Ngụy Phá Thiên suýt chút nữa trực tiếp phục sát đất, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, mạnh mẽ tại miễn cưỡng đụng vào mặt đất thời điểm nhảy lên. Hắn vừa muốn nổi giận, Kỳ Kỳ đã một phát bắt được hắn kéo về phòng khách, muốn hảo hảo thương lượng một chút làm sao đánh nhau chia của. Nguyên lai Thiên Huyền cùng Bắc Hải hai đại xuân thú trong, sẽ có đông đảo sĩ tộc con cháu tham gia, chính là môn phiệt thế gia mời chào người mới, sĩ tộc tìm kiếm tấn thân chi giai thời điểm. Dựa theo nhiều năm thông lệ, Triệu Tống hai phiệt đến Thiên Huyền, Trương Bạch hai phiệt nhưng là đi Bắc Hải. Đối môn phiệt tới nói, chỉ là dòng họ đại biểu ý nghĩa như vậy đủ rồi, tới là ai đều không quan trọng. Cho nên mới có nghe đồn, Tống Việt Tống Tử Ninh mặc dù có thể lướt qua trước mặt hắn nhiều như vậy vì anh em họ đến thiên huyền, không phải thực lực đủ mạnh, chỉ là bởi vì lớn lên tuấn tú, cho nên Tống gia lão tổ tông thiên vị hắn. Mà thế gia phái tới con cháu thì đã thân phận tương đối quý trọng điểm, tỉ như Ân gia Kỳ Kỳ, đã là tiến vào cuối cùng danh sách người thừa kế dự bị, bất luận tương lai nàng có được hay không chấp trưởng gia tộc, chí ít một cái trọng yếu trưởng lao ghế là chạy không thoát. Ngụy gia lần này thế tử đích thân tới, một mặt là bởi vì Ngụy Phá Thiên tuổi còn nhỏ, đi đế huyện chỉ có lót đáy phần, mặt khác cũng là tôi luyện hắn một mình chống đỡ một phương năng lực, bắt đầu xây dựng lập của mình nòng cốt thành viên. Nói cách khác, săn bắn mùa xuân đối với môn phiệt thế gia tới nói, người thắng khen thưởng ngược lại là thứ yếu, bọn hắn coi trọng là biểu diễn gia tộc thực lực, khai quật nhân tài cơ hội. Cho nên các gia đi trước đều có mục tiêu của mình. Ngụy gia Thái phu nhân cũng không hề cho Ngụy Phá Thiên định ra thứ tự mục tiêu, bất quá hắn bản thân nhưng là hùng tâm bừng bừng, săn bắn chưa kịp bắt đầu, chí khí cũng đã vượt lên cửu tiêu bên trên. Tọa tam vọng nhất, đây chính là hắn định cho mình mục tiêu. Ba vị trí đầu đối mới vừa cấp 6 Ngụy Phá Thiên tới nói tuyệt đối là vượt qua mong muốn tốt thành tích, một khi thật làm cho hắn đạt thành, lấy Ngụy gia Thái phu nhân đối với hắn yêu sủng cương triều, chỗ tốt khẳng định chồng chất như núi. Kỳ Kỳ để thị nữ cho Ngụy Phá Thiên nắm khăn mặt ấm đến lau mặt, một bên thản nhiên nói, Phá Thiên, ta thu ngươi này một nửa chỗ tốt, kỳ thực cũng không có lấy thêm ngươi, ngươi cũng biết năm nay thiên huyền xuân thu tình thế. Nam Cung Uyển Vân cùng Khổng Nhã Niên đều tới, có thể không có một cái là kẻ tầm thường. Vì chen vào ba vị trí đầu, nghe nói trong nhà đều bỏ vốn gốc. Hơn nữa hai người bọn họ hiện tại cũng là cấp 7, một mình ngươi cũng đánh không lại chứ. Ngụy Phá Thiên cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, vậy cũng không hẳn. Cho dù thật đánh không lại, ta cũng chưa chắc phải thua. Bạch tướng quân đã nói qua, như vô thượng cấp bí pháp, cấp 7 đừng hòng đánh vỡ của ta Thiên Trọng Sơn. Kỳ Kỳ cười ha ha lên, vừa mới hiểu dạ dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Chuyện này làm sao như thế? Ngụy Phá Thiên ngoác mồm lẻ lưỡi, hoàn toàn không biết nên làm sao cãi lại. Kỳ Kỳ phất tay một cái nói, ngươi còn không biết Triệu Việt cùng Tống Việt mục tiêu chứ? Ngụy Phá Thiên nói, ta làm đến đã một chút, còn chưa kịp thám thính đây. Ở khác viện tiệc tối trên, Triệu Quân Hoàng đang tại một đám nam nữ trẻ tuổi trước mặt, hời hợt nói một câu, ta xem như là bốn huynh đệ bên trong không có tiền đồ nhất, bất quá nếu đến rồi, vậy làm sao cũng phải nắm cái hồi thứ nhất đi.